Chương 241, đại tiểu nhị tiểu một bên Lục Tốn nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Viên Thuật nhẹ nhàng liếc nhìn cái này so với Tôn Quyền còn muốn nhỏ một tuổi trưởng thành sớm tiểu quỷ, "Tốn Nhi, ngươi như vậy cao hứng, đúng hay không cũng muốn đi văn hòa nơi đó rèn luyện a?" Lục Tốn nghe lời này, lập tức che miệng mình, điên cuồng lắc đầu, một bộ bị dọa hư dáng vẻ. Nhìn thấy Lục Tốn như thế nhu thuận, Viên Thuật lúc này mới hài lòng gật gật đầu, "Lúc này mới đúng nha. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử dáng vẻ, học tập cho giỏi mới là chuyện các ngươi cần làm. Làm người muốn ánh mặt trời một chút, không muốn như vậy âm trầm, không có chuyện gì suy nghĩ lung tung." Cổ Hủ hiện tại ở những hài tử này trong mắt chính là chủ nhiệm lớp giống nhau tồn tại, chỉ cần nghĩ đến tấm kia âm trầm mặt, những hài tử này sẽ từ đáy lòng e ngại. Dù sao có Dương Tu cái này phản diện giáo tài ở, từ khi Dương Tu tới sau đó, vẫn bị Cổ Hủ thân thiết giáo dục, hơn nữa còn có Quách Gia làm phụ đạo viên ở bình thường học bù, chính là pháp chính cái này sư minh bình thường cũng không ít chiếu cố hắn. Thời gian này trôi qua thật đúng là gian khổ. Pháp chính năm đó còn tính khá hơn chút, chúng độc không sâu, chỉ là có chút ngạo kiểu mà thôi, hơn nữa chính mình tư chất liền không sai, lại trải qua Quách Gia giáo dục giám sóc, tiếp thu Cổ Hủ giáo dục còn không tính là quá thống khổ. Có thể Dương Tu liền đáng thương, đi qua vẫn là bị ngâm mình ở trong bình mật lớn lên, chưa từng có chịu qua cái gì tội. Hơn nữa chính mình trúng độc khá sâu, tự cho mình là rất cao cũng liền thôi, còn có chút cuồng vọng tự đại, không biết tiến thôi. Mấu chốt nhất là hàng này đã trưởng thành, tư duy cùng tính cách cơ bản đã thành thục định hình, không hạ thuốc mạnh căn bản trị không hết, đối với loại này học sinh, Cổ Hủ quyết đoán xuống tay độc ác. Kết quả chính là Dương Tu khoảng thời gian này gần như mỗi ngày đều có mấy lần muốn tự sát xung động, cả ngày qua địa ngục vậy sinh hoạt, muốn tìm Viên Thuật cầu tình, cửa đều không có. Đừng nói Viên Thuật không muốn gặp hắn, chính là Cổ Hủ bố trí những cái kia nhiệm vụ cùng khảo nghiệm, liền đủ hắn bận rộn. Mỗi ngày hàng này ngoại trừ nhất định phải ngủ cùng ăn cơm thời gian bên ngoài, trên cơ bản không có một tia nhàn rỗi thời gian. Bất quá, thuốc gắng ra thật lợi cho bệnh, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, Dương Tu tính cách quả thực tốt rất nhiều. Không lại giống như lúc trước bộc lộ tài năng, ngược lại biến đến nội liễm lên, có thể nhìn thẳng chính mình, xem xét thời thế. Ngoại trừ thân thể gầy gò không ít, phát đen sắc mặt nồng nặc hai cái không xóa được quầng thâm cùng với bình thường nói chuyện thanh âm khàn giọng không ít bên ngoài, không có gì lớn vấn đề. Ở thế giới này, Trang Chu Ngọc Điệp cũng không phải là nói xuông, Cổ Hủ tuy nhiên không có dạng này bản lĩnh, thế nhưng một chút tiểu thủ đoạn còn là hiểu được. Bất quá mấy tháng, nhưng Dương Tu ở trong ảo cảnh nhưng là giống như qua mấy năm giống nhau. Nếu như đem hiện tại Dương Tu cùng vừa tới Dương Châu Dương Tu đặt chung một chỗ, cho dù ai đều sẽ cho rằng người trước là người sau bậc cha chú, tuổi tác kém tối thiểu 10 tuổi, cái này không chỉ có là thân hình biến hóa, còn có lịch duyệt khác nhau. Tuy nhiên quá trình có chút thảm không nỡ nhìn, nhưng hiệu quả lại vô cùng không sai, Viên Thuật trong lòng còn là rất hài lòng. Ngẫm lại cái này tiện nghi cháu trai tiểu thời gian bộ kia xú thí dáng vẻ, hơn nữa còn coi rẻ chính mình, Viên Thuật đối với hắn bi thảm tao ngộ không có một chút đau lòng, trái lại trong lòng ám thoải mái. Leo lên cái này vô lương thúc phụ, Dương Tu cũng thật sự là xui xẻo. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa a? Hai chú cháu đều không phải là cái gì người tốt. Công Cẩn, gần nhất trận pháp nghiên cứu thế nào? Đa tạ nghĩa phụ quan tâm, dù gần nhất rất có tâm đắc, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có đột phá. Chu Du tự tin nói. Ban đầu cùng Quan Vũ Trương Phi nhất chiến, nghiêm trọng đả kích hắn tự tin, để hắn rõ ràng người võ lực cũng là đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Năm đó Trương Hàm đối mặt Hạng Vũ là thế nào biệt khuất cảm giác, hắn cũng coi như có thể thể hội một hai. Cái gì bày trận, binh chủng phối hợp mặc dù không thể nói kém rối tinh rối mù, nhưng quả thực vô cùng thông thường. Kết quả chính là Quan Vũ như thế thông thường thống soái năng lực, dựa vào cá nhân võ lực cùng quân đoàn thiên phú dĩ nhiên đem Chu Du đánh không có tính tình. Nếu như không phải Chu Du làm việc cẩn thận, không có chức triệt để nuốt chọn Trương Phi lại đánh trả dự định, sợ rằng toàn bộ đại quân liền bàn giao ở đó. Quan Vũ thêm Trương Phi tổ hợp quả thực quá khủng bố. Cá nhân võ lực cùng quân đoàn thiên phú đối với chiến tranh ảnh hưởng thực không nhỏ. Chu Du quân đoàn thiên phú không nói có thể khắc chế tất cả quân đoàn thiên phú, nhưng tối thiểu có thể ứng đối tất cả đã biết quân đoàn thiên phú. Trước đó nếu không phải đối với Quan Vũ quân đoàn thiên phú không biết, Chu Du ở loại kia ưu thế bên dưới cũng sẽ không bị lật bàn, bất phân thắng bại. Sở dĩ Chu Du có thể nói là thích hợp nhất đi thông xoáy lộ tuyến tướng lĩnh, là cái trời sinh xoáy tài. Công Cẩn, nếu là ngươi có gì nghi hoặc, có thể tìm Phụng Hiếu cùng Văn Hòa thỉnh giáo một phen. Hoàng phủ Tung tuy nói là binh pháp đại gia, nhưng Phụng Hiếu bọn hắn thế nhưng là cũng có tiên tần truyền thừa, nếu ngươi có thể đem chi dung hội quan thông, tương lai siêu việt Hoàng phủ Tung cũng không hẳn không thể. Viên Thuật dặn dò. Quách Gia cùng Cổ Hủ cái này hai quỷ cốc đệ tử hoàn toàn đi làm mưu sĩ lộ tuyến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có liên quan tới quỷ cốc thống soái truyền thừa. Muốn biết Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn thế nhưng đều là ra từ quỷ cốc đâu. Hoàng phủ Tung cố nhiên là hán mặt đứng đầu soái tài, nhưng cùng hai vị này còn là kém hơn không ít. Viên Thuật thế nhưng là đánh để Chu Du trở thành Bình Hàn Tín Tâm Tư tiến hành bồi dưỡng, làm sao có thể không cho hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên đâu? Chu Du nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thực Quách Gia nơi đó những cái kia binh pháp truyền thừa sớm đã bị hắn đào không sai biệt lắm, bất quá Cổ Hủ nơi đó hắn không có đi, bởi vì khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Hơn nữa đối với Cổ Hủ cái này độc sĩ, hắn cũng có chút e ngại. Nhớ đến Quách Gia đã từng nói, hắn có là quỷ cốc gần nửa bộ phận binh pháp truyền thừa, cũng không hoàn chỉnh, mà còn dư lại đều ở hắn sư minh nơi đó. Tuy nhiên hắn không rõ ràng lý nho chuyện, nhưng hắn biết Cổ Hủ tất nhiên cùng Quách Gia có nhất định quan hệ, tất nhiên có vậy còn dư lại bộ phận truyền thừa. Được rồi, các ngươi hai cái huynh đệ hiện tại cũng nhanh trưởng thành, ngay cả Diệu Nhi đều đã lấy vợ, các ngươi cũng là thời gian nên thành gia. Có đúng hay không coi trọng nữ hài a? Có cần hay không nghĩa phụ giúp các ngươi tìm? Nhìn Tôn Sách cùng Chu Du Viên Thuật đùa giỡn nói. Nghe lời này, Chu Du cùng Tôn Sách sắc mặt đỏ lên, mà một bên ba tiểu toàn bộ lôi kéo nhìn cái này hai hàng. nghĩa phụ, ngươi không cần giúp ta ca tìm, hắn đã có coi trọng cô nương, không cần đại ca cũng là. Nhân tiểu quỷ đại tôn quyền nhịn không được, cướp lời nói. Viên Diệu cùng Lục Tốn đồng thời gật gật đầu, một bộ ta cũng biết dáng vẻ. Tôn Sách nghe lời này, một cái tát vỗ tới Tôn Quyền trên đầu, tiểu tử ngươi là làm sao biết được? Tôn Quyền chạy đến Viên Thuật sau người, quay đầu làm cái mặt quỷ, ca ngươi đi ngủ nói mớ lớn tiếng như vậy, toàn bộ phủ đều nhanh biết. Giang Đông không biết có bao nhiêu nữ tử nghe thấy sau bị thương đầu. Tôn Sách rất là tự luyến nói, ta có mị lực lớn như vậy sao? Tôn Quyền lật cái bạch nhãn, ngươi đương nhiên không có. Các nàng thương tâm là Công Cẩn đại ca, ngươi nói mớ đã nói, Công Cẩn đại ca ý trung nhân là ngươi ý trung nhân muội muội. Tôn Sách mặt mo đỏ lên, hỗn đản tiểu tử, ngươi cứ như vậy khinh thường ngươi ca sao? Tin hay không ta đánh ngươi? Nhìn Tôn Sách làm bộ muốn đánh tới dáng vẻ, Viên Thuật đội vã bảo vệ Tôn Quyền, được rồi được rồi. Quyền Nhi quả thực nói đúng, đầu óc ngươi không dễ xài, lớn lên lại không có Công Cẩn tuấn, quả thực hắn sức hấp dẫn lớn hơn ngươi. Nghe lời này, Tôn Sách vẻ mặt u đoán ngồi xuống xuống, trên mặt đất vẽ vòng tròn. Ha ha, nghĩa phụ đùa giỡn. Nói đi, là nhà ai nữ tử như thế may mắn? Dĩ nhiên có thể bị hai người các ngươi coi trọng. Nhìn Tôn Sách một bộ tiểu hài tử tính tình dáng vẻ, Viên Thuật bất đắc dĩ nói. Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau, cuối cùng còn là Tôn Sách tùy tiện một chút, nói thẳng, là nghĩa phụ ngươi dưới trướng tướng quân Kiều Nhuy chi nữ, đại kiều tiểu kiều. Vốn tên là nên là đại kiều tiểu kiều, sau nội chuyện, bất quá nơi này còn là nói đại kiều tiểu kiều, dễ nghe một chút. Viên Thuật từ lúc Tôn Quyền nói cái này hai nữ là tỷ bội thời gian trong lòng liền ẩn có suy đoán, không ngoài dự liệu cười gật gật đầu. Cái kia hai nha đầu quả thật không tệ, đã các ngươi đều coi trọng, vậy ta hôm nào liền cùng Kiều Nhuy nói một chút đi. Đa tạ nghĩa phụ. Tôn Sách cùng Chu Du chắp tay thi lễ nói. Không sao, các ngươi đều là của ta nghĩa tử, cho các ngươi mưu môn hôn sự cũng là nên nha. Viên Thuật cười ha hả nói. Tuy nhiên hắn không phải lọ lì khống, nhưng thời đại này nữ tử 13-14 tuổi xuất giá là bình thường, đại kiều tiểu kiều tuổi tác vừa vặn, Viên Thuật chính mình thế nhưng đối với hai cái tiểu nha đầu không cảm giác. Đại kiều tiểu kiều không phải trong lịch sử nội truyện kiều huyền chi nữ, mà là chính mình dưới trướng cũ đem tiểu nhuy chi nữ, việc này Viên Thuật cũng là gần nhất đoán ra được. Dù sao kiều huyền từ lúc 10 năm trước liền qua đời, lúc này tiểu kiều mới 3 tuổi, hơn nữa khi đó kiều huyền đã 74 tuổi, dựa theo bình thường logic, chính là kiều huyền ở 71 tuổi lão niên được nữ, cũng không thể một lần được hai đi. Cái này tỷ lệ có điểm thấp. Tương đối mà nói, Viên Thuật càng tin tưởng mình dưới trướng đại tướng tiểu nhuy hai cái con gái là trong lịch sử nhị tiểu. Dù sao trong lịch sử tiểu nhuy chính là Viên Thuật đại tướng, cùng Tôn Sách rất quen, thậm chí rất xem trọng Tôn Sách. Mấu chốt nhất là Viên Thuật chết sau Viên Thuật người nhà cùng với Viên Thuật bộ hạ gia quyến đều bị mang hướng hoàn thành, cái này cùng 6 tháng sau Tôn thị phá hoàn thành được nhị tiểu, cũng xưng các nàng trước đó trôi dạng, phụ thân chết trận, chạy trốn hoàn thành các loại thảm trạng thời gian cùng tình cảnh là ăn cướp. Hơn nữa Tôn Sách vốn là tiếp nhận Viên Thuật dưới trướng thế lực, cơ bản thuộc về tiểu đệ phản loạn cướp đi đại ca hơn phân nửa tài phú, Tôn Quyền lao bà Viên phu nhân chính là Viên Thuật con gái. Xuất phát từ trấn an dưới trướng thế lực cùng với cho Kiều Nhuy một cái bản giao ý nghĩ, thuận tay lấy lớn nhỏ nhị tiểu cũng là hợp tình hợp lý. Chương 242, Giang Đông mật thư thành đô thành trên thành tượng. Hai cái đứng sóng vai thân ảnh mắt nhìn xuống xa xa Hoàng Trung đại quân đại doanh, lộ ra vô cùng tiêu điều. Công nghĩa, chúng ta đã bị Viên Thuật đại quân vây khốn gần một tháng, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Nô ý rất là kính nể nhìn bên cạnh cái này nhìn như bình thường, sắc mặt uy nghiêm hán tử, ngựa khí bình tĩnh nói. Loạn thế ra anh hùng, nghịch cảnh ra manh tướng. Ở Lưu Yên đều cảm thấy đại thế đã mất thời gian, Trương Nhâm cái này tên đều chưa biết tiểu tướng nhưng ở phòng thủ thành đô chiến đấu trổ hết tài năng, hơn nữa ngăn cơn sóng dữ, nhất cử ổn định cục diện, làm Hoàng Trung đại quân mấy lần tiến công sát vũ mà về, ổn định thành đô nhân tâm. Trương Nhâm triển hiện năng lực chính là Ngô Ý cái này đại tướng quân đều hơi bị lé mắt, nhưng mà dạng này lương tướng trước đó cũng chỉ là đảm nhiệm bách nhân tướng chức vị. Ngô Ý thật sự không rõ linh binh đám kia tướng lĩnh là tình huống gì, kẻ ngu si sao? Lưu Yên ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, bạo phát ra kinh người dũng khí, luôn luôn hèn yếu hắn dĩ nhiên đứng trên chiến trường, ở trên thành tường đốc chiến. Mà chính là bởi vì như thế, Trương Nhâm viên này lương tướng mới bị Lưu Yên phát hiện. Không có biện pháp, cho dù ai nhìn thấy trên chiến trường bên mình binh lính bị áp chế nghiêng về một phía, chỉ có một chi bất quá trăm người bộ đội ở một tên mãnh tướng lãnh đạo bên dưới, nhưng là dũng mãnh không gì sánh được, không ngừng trái sông phải phá viện trợ quân đội bạn, đều sẽ minh bạch người này nhất định là lương tướng. Trương Nhâm tuy nhiên tướng mạo bình thường, khí chất thông thường, nhưng năng lực thế nhưng là thật. Làm Triệu Vân sư minh, cho dù Trương Nhâm am hiểu là lĩnh binh mà không phải là võ nghệ, nhưng hắn nhị lưu trình độ võ nghệ vẫn như cũng không phải ích châu đám này yếu gà tướng lĩnh có thể so được, ở trên chiến trường nó võ nghệ cũng thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Lưu Yên hiện tại liền giống như sắp chết chỉ người. Vừa phát hiện Trương Nhâm cái này cái phao cứu mạng liền gắt gao bắt được hắn. Trong ngày chiến trường kết thúc sau đó liền phong hắn làm phiêu kỵ tướng quân, thống lĩnh thành đô thành bên trong hơn 4 vạn đại quân. Lưu Yên không phải chỉ còn dư lại 2 vạn đại quân sao? Cái này hơn 4 vạn đại quân là làm sao tới đâu? Tự nhiên là Lưu Yên lần nữa từ thế gian nơi đó hô tới. Từ khi ngoài thành đại quân toàn quân bị diệt sau đó, Lưu Yên là triệt để bị bức lên tuyệt lộ, lần nữa trò cũ lặp lại, bức bách thế gia cung cấp càng nhiều binh lực. Hắn biết thế gia khẳng định còn có tàng tư, sở dĩ làm càng thêm quả quyết. Vừa lên trực tiếp di diệt mấy cái nhìn không vừa mắt loại nhỏ thế gia. Theo trong đạt được gần vạn đại quân, sau đó còn giữ lại thế gia ở Lưu Yên uy hiếp bên dưới gom góp lại góp đi ra hơn 1 vạn đại quân, cứ như vậy góp đủ hiện tại thành viên. Chỉ cần chủ công không buông tha, ta liền có thể một mực chống đỡ đi xuống. Trương Nhâm kiên định nói. Sĩ vì chi kỷ mà chết, Lưu Yên đối mặt tuyệt cảnh bên dưới qua loa mà điên cuồng cử động lại vẫn như cũ để Trương Nhâm cảm động dị thường, từ một giới tiểu tướng trực tiếp bị đề bạt thành phiêu kỵ tướng quân, đây là cỡ nào lớn tín nhiệm a. Trương Nhâm hiện tại rất có loại nguyện ý vì Lưu Yên xông pha khói lửa quyết tâm. Nội ý thờ ơ liếc Trương Nhâm, hôm nay quân ta đã tử thương hơn phân nửa, còn dư lại binh lính sợ rằng không đủ để lại chống đỡ bao nhiêu ngày giờ đi. Hắn làm sao không nhìn ra được hôm nay Trương Nhâm đã tiếp cận cực hạn, sống đến bây giờ bất quá là dựa vào hơn người ý chí mà thôi. Một tháng này hoàng trung ngày đêm chẳng phân biệt được công thành, tuy nhiên đều là sấm lớn mưa nhỏ, nhưng song phương đại quân thực lực chênh lệch để thành đô bị tổn thất thực sự quá mức nghiêm trọng, Trương Nhâm tháng này vẫn luôn không xuống thành tường, phần lớn thời gian đều đang chỉ huy chiến đấu, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng chính mình tự thân xuất mã đi cứu hỏa, đã tinh bị lực tẫn. Trương Nhâm đối mặt Ngô Ý hỏi thăm trầm mặc không nói, hắn làm sao không nhìn ra được hiện tại tình hình. Cho dù hắn dũng manh đi nữa, nhưng liền Lích Châu đám này mới huấn luyện binh lính, cùng với thế gia những cái kia tạp binh, có thể bảo vệ thành đô một tháng đã là cực hạn. Hiện tại mỗi trận chiến đấu đều có toàn quân tan tác nguy hiểm, nếu không phải là dựa vào hắn võ lực thường xuyên chi viện, thành đô đã sớm đổi chủ. Nếu là thành đô thành phá, ngươi định làm như thế nào? Phát hiện Trương Nhâm trầm mặc không nói, Ngô Ý truy vấn, mang theo bệ hạ giết ra chúng đây. Trương Nhâm bình tĩnh nói, cái kia nếu là bệ hạ không chịu đi đâu? Ngô Ý rõ ràng hiện tại thế cục, càng rõ ràng Lưu Yên tính cách, dưới loại tình huống này Lưu Yên căn bản không có khả năng lựa chọn xám xịt chạy trốn, cũng chạy không thoát. Lớn nhất khả năng chính là mang theo giới trương thế gia cùng nhau ngọc đá cùng vỡ. Trương Nhâm lần nữa trầm mặc, hai tròng mắt hơi trầm xuống nhìn hướng trong tay chữ Lưu Đại Kỳ, trong mắt dần hiện ra vô số phức tạp tình cảm. Hắn làm sao không nghĩ qua chuyện này? Chỉ bất quá một mực không có tiếp tục suy nghĩ mà thôi, hắn không muốn nhìn thấy một màn này. Bệ hạ hiện tại đã không có đường lui, nhưng hắn còn có lo lắng. Thế gia cùng thái tử, phiêu kỵ tướng quân nếu là trung tâm với bệ hạ, vì sao không giúp bệ hạ chấm dứt cái này sau cùng tâm nguyện? Ngô Ý nhìn thẳng Trương Nhâm nói, đại tướng quân lời ấy ý gì? Trương Nhâm trong lòng lạnh lẽo, hỏi ngược lại, tướng quân cũng không phải là thô mắng người, nên rõ ràng bệ hạ chi tâm đi. Ngô Ý mặt không thay đổi nói, bệ hạ hận nhất người cũng không phải là Viên Thuật, chư hầu tranh chấp vốn không gì đáng trách, nhưng thế gia làm thực sự quá mức. Nói vậy tướng quân cũng rõ ràng đi, sở dĩ đại tướng quân là muốn ta. Trương Nhâm cũng không phải là tốt như vậy lừa dối, hắn cũng không phải là loại kia đầu óc không dễ xài võ tướng. Nếu như đem tứ duy số liệu hóa nói, Trương Nhâm võ lực cùng trí lực đều ở 80 trở lên, có thể được xưng là hữu dụng hữu nhu. Trương Nhâm sẽ không như vậy dễ dàng mà bị Ngô Ý lắc lư được. Nói một nghìn nói một vạn, Ngô Ý nói như vậy khẳng định là có chính hắn tiểu tâm tư ở, đã Trương Nhâm tướng quân như thế trung tâm với bệ hạ, như vậy ta liền nói rõ. Ngô Ý đệ thấp tâm lượng, Ích Châu thế gia hôm nay cùng bệ hạ đã là tử địch giống nhau tồn tại. Bệ hạ cũng biết hôm nay đại thế đã mất, lo lắng người chính là chính mình hậu sự, chủ yếu là thái tử điện hạ, sở dĩ diệt trừ Ích Châu thế gia việc thế ở phải làm. Việc này cần Nhâm hỗ trợ sao? Trương Nhâm do dự nói, cho dù là cương trực không sợ như hắn, cũng rõ ràng thế gia khủng bố, đắc tội thế gia nửa bước khó đi, bất quá nể tình Lưu Yên đối với hắn đất nước, chính là làm chuyện này ngu xuẩn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không cần. Ngô Ý cười cười, tướng quân cùng ta thế nhưng là bệ hạ ủy thác người, tự nhiên không thể làm cái này nhận người hợp việc. Thế nhưng là chỉ dựa vào chủ công. Trương Nhâm lo lắng nói. Ngô Ý xua tay, công nghĩa ngươi quá lo lắng, làm quân người lòng dạ cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi thật cho rằng chủ công như thế bỏ mặc thế gia, không lưu hậu thủ gì sao? Tiêu diệt thế gia việc chủ công tự sẽ giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay. Như vậy đại tướng quân ngươi tìm ta vì chuyện gì? Thái tử Lưu Trương. Ngô Ý nghiêm túc nói. Tuy nhiên hắn lúc đầu đối với Lưu Yên liền không làm sao trung tâm, chỉ bất quá là bậc cha chú quan hệ không tệ mà thôi. Nhưng không có biện pháp, hôm nay ngoại lai Ích Châu hắn chỉ có hai con đường, hoặc là bồi Ích Châu thế gia đi chết, hoặc là cam tâm làm Lưu Yên quân cờ. Bệ hạ tự biết trận chiến này thất bại, sở dĩ đem thái tử giao phó cho người ta, cần chúng ta ở chiến bại sau đầu hàng Giang Đông, đồng thời bảo hộ thái tử cả đời. Trương Nhâm nhíu nhíu mày, đại tướng quân nói dẫn đi. Giang Đông làm sao có khả năng cho phép thái tử tồn tại? Chúng ta không bằng mang theo thái tử giết ra chúng đây, tìm kiếm chỗ khác. Nô ý bất đắc dĩ lắc đầu, tìm kiếm chỗ khác. Tìm nơi nào? Giang Đông cường đại ngươi cũng thấy đấy. Hán trung đường đã bị lấp kín, Nam Man chi địa cựu tử nhất sinh, tướng quân chẳng lẽ muốn dẫn thái tử nương nhờ những cái kia man gì tiểu quốc? Ngươi cho rằng dạng này sẽ có sinh cơ sao? Vậy cũng không thể để thái tử tự tìm đường chết ta. Trương Nhâm trợn mắt nói, ta Ích Châu tướng lĩnh làm sao có thể không lương muốn gối, bán chủ cầu đinh. Công nghĩa chớ nộ. Nô ý vội vã nhìn hai bên, phát hiện cũng không có binh lính ở phụ cận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, nương nhờ Giang Đông cũng không phải là tự tìm đường chết, ngược lại là thái tử điện hạ duy nhất đường sống. Mà đầu này đường sống, cần tướng quân tới đả thông. Ý gì? Nhìn thấy Ngô Ý vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là nói bậy dáng vẻ, Trương Nhâm thoáng bình phục tâm tình hỏi. Giang Đông có mật sứ đưa thư cho bệ hạ, nếu là thành phá sau đó tướng quân có thể nương nhờ, chỉ cần chủ công cùng hắn vợ con không làm loạn, định sẽ không động chủ công vợ con một cọng tóc gáy. Ngô Ý vẻ mặt ngưng trọng nói, trong giọng nói còn có một tia khổ sở. Cái gì? Trương Nhâm trợn to hai mắt. Chương 243, tiếp tài Viên Thuật phụ hiếu, vì một cái Trương Nhâm mà dưỡng hổ vi hoạn, ngươi nói chủ công làm như thế thật sự tốt sao? Có hay không cần chúng ta âm thầm ra tay, hoặc là mượn đao giết người? Viên quân trong đại trướng, Hoàng Trung cao mày nói. Không sao, chủ công làm như thế tự nhiên có hắn suy nghĩ. Huống chi lấy ta Giang Đông cường đại, chính là lưu lại Lưu Trương như thế một cái không chút căn cơ thiếu niên lại có thể làm sao? Lẽ nào hắn còn có thể nhảy nhót lên? Quách Gia ngược lại là không thèm quan tâm nói, bất quá hắn trong mắt ẩn giấu cái kia một tia cẩn thận nhưng biểu hiện ra hắn đối việc này một chút lo lắng. Lưu Trương người này bất quá một tầm thường chi tài, làm người hèn yếu, không ôm chí lớn, không đáng để lo. có thể báo cho Lưu Yên, nếu là Trương Nhâm tới nương nhờ, ta bảo hắn một nhà già trẻ bình yên vô sự. Lần nữa nhớ kỹ viên thuật truyền tới trên thư tín tin tức, Hoàng Trung lẩm bẩm nói, chủ công thật đúng là tiếc tài à. Vì một cái Trương Nhâm, lại dám lưu cái này đại họa tâm phúc. Quách Gia không nhanh không chậm uống một ngụm nước trà, ở trong quân hắn không uống rượu, chủ công tiếc tài đây là mọi người đều biết, hôm nay một chiêu này coi như là thiền kim mua mã cốt, chính là không biết có thể hay không câu được một hai con cá lớn. Bất quá cuộc mua bán này quả thực không thua thiệt, cái này Trương Nhâm thế nhưng là thật sự có bản lĩnh a. Hoàng Trung nhớ tới cái kia một thân túc sát khí tức ổn trọng thanh niên, tán thành gật gật đầu, quả thực có thể mang theo đám kia cá nạm binh lính trông đến hiện tại, thật sự có thể nói là một tên danh tướng, so với Nghiêm Nhan còn muốn mạnh hơn một phần. Chủ công đã quyết định, như vậy chúng ta cũng không cần lại suy nghĩ nhiều. Lê Vớm ngày sau ta nhiều quan tâm một chút Lưu Trương liền tốt, hắn tất nhiên là muốn bị rời đi Kim Lăng, đến lúc đó không chút căn cơ, lượng hắn cũng không làm được cái gì. Bất quá thật không nghĩ tới Lưu Yên dĩ nhiên thật sẽ đồng ý chủ công điều kiện, ta cho là hắn hiện tại đã bị lửa giận sông choáng váng đâu. Lưu Yên không đốc, càng là nhìn như người điên cuồng kỳ thực càng là bình tĩnh, hắn trên mặt nổi thoạt nhìn đã tức điên, nhưng trên thực tế so với ai khác đều thanh tỉnh, cái này sau cùng một con đường lui bày ở trước mặt hắn, không cho phép hắn không thỏa hiệp. Quách Gia khinh thường nói, đối với Lưu Yên loại này ở lúc mấu chốt mới có anh minh thần võ, Quách Gia là thật sự trướng mắt. Năm đó Quách Gia vì sao rời đi Viên Thiệu, không phải là nhìn thấu hắn cũng là loại người này nha. Bình thường ngu ngốc, tao ngộ nghịch cảnh thời gian anh minh, có ích lợi gì? Nếu là gặp gỡ đều là như Lưu Yên dạng này tầm thường người cũng liền thôi, thế nhưng là muốn ở Viên Thuật, Tào Tháo những cái này anh chủ trên tay thất bại một lần, sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Lại thêm do dự thiếu quyết đoán, loại tính cách này thiếu sót quá mức chí mạng, sở dĩ Quách Gia ở mọi người đều xem trọng Viên Thiệu thời gian quyết đoán rời đi hắn, đi lung tung lúc nghe nói Viên Thuật tới Kỳ Châu, hắn mới đi thử thời vận, thăm dò một phen. Muốn nói trong lịch sử Tào Tháo thành công thật sự nhờ có Viên Thiệu a. Ngay từ đầu khoác Viên Thiệu ra hổ, mới có thể ở quần hùng vây quanh bên dưới ở Duyện Châu đứng vững gót chân, mà dưới trướng Tuân Úc cùng Quách Gia đều là trước nương nhờ Viên Thiệu, phát hiện Viên Thiệu cũng không phải là minh chủ mới chuyển ném Tào Tháo. Mà Tuân Úc nương nhờ ý vị như thế nào? Tuân gia chống đỡ, Tào Tháo dưới trướng hơn phân nửa đứng đầu mưu sĩ thế nhưng đều là thông qua Tuân Úc tiến cử có được. Lại sau đó quan độ chi chiến, cũng là Viên Thiệu cái này heo đối thủ một tay đem Tào Tháo đẩy lên Bắc Phương bá chủ bảo tọa. Trong lịch sử Viên gia cái này hai huynh đệ cái kia thật sự là một đôi lôi phong a. Một cái hy sinh chính mình, thành toàn Đông Nô, một cái khác hy sinh chính mình, thành toàn Tào Ngụy. Lưu Trương cùng Lưu Biểu cũng không sai biệt lắm, hy sinh chính mình thành toàn Tây Thục. Bốn người này có thể nói là hán mạng sống lôi phong a. Một tay bồi dưỡng lên Tam Quốc. Không sai, chỉ cần ngươi ở thành phá sau đó đầu hàng Viên quân, thái tử điện hạ liền có thể bình yên vô sự. Nội ý khẳng định nói. Nhìn Trương Nhâm một bộ khó có thể tin biểu tình, nội ý thở dài, Viên Thuật quả thực là cái anh chủ, tiếc tài. Hắn rất coi trọng ngươi tài năng, sở dĩ tình nguyện thả thái tử một con ngựa cũng muốn đem ngươi thu vào dưới trướng. Ngươi yên tâm, sau cùng không cần ngươi chủ động đầu hàng, Hoàng Trung sẽ tự mình đến mời ngươi. Hơn nữa việc này nội tình, chứ ngươi ta ở ngoài chỉ có bệ hạ biết, chính là thái tử điện hạ cũng không biết chuyện này. Làm địch nhân một phương hùng chủ Viên Thuật dĩ nhiên như thế coi trọng Trương Nhâm cái này địa vị thấp hơn chính mình tướng quân, nội ý trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Nói không rõ là hâm mộ đấu kỵ còn là than thở. Trương Nhâm bất quá một giới thảo mãng, có tài đức gì có thể được Giang Đông chi chủ coi trọng? Thật sự là buồn cười. Trương Nhâm tự rêu nói. Nhìn Trương Nhâm bị như thế coi trọng cũng không may mắn cùng tiêu ngạo, trái lại còn có chút than thở dáng vẻ, nội ý trong lòng thở dài, người so với người tức chết người. Nếu như dạng này đãi ngộ rơi lên đầu mình, chính mình đã sớm cao hứng tìm không được đường đi. Công nghĩa ngươi tài năng, dưới thành Viên quân lại quá mức rõ ràng. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, cũng không cần vì thế ai thán. Bệ hạ bàn về tài năng quả thực không bằng Viên công, rơi đến như thế kết cục cũng là thiên mệnh. Mong rằng tướng quân ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, bảo toàn bệ hạ sau cùng một tia huyết mạch ta. Nô ý thành khẩn nói. Cùng Trương Nhâm xích đạm trung tâm khác nhau, nô ý đã sớm tâm hướng Biên Thuật. Có thể danh chính ngôn thuận ném đến Biên Thuật dưới trướng hắn thế nhưng là cầu còn không được đâu. Lưu Yên an bài có thể nói là vừa đúng hắn ý nguyện. Lưu Yên đoán chừng cũng là nhìn ra Ngô Ý tâm tư, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền cũng đưa hắn xếp vào đầu hàng danh sách. Dù sao Ngô Ý cùng những cái kia vô lương thế gia khác nhau, Ngô Ý phụ thân cùng Lưu Yên thế nhưng là bạn tri kỷ, thậm chí không tiếp theo Lưu Yên ngàn dặm xa xôi đến Lịch Châu. Hơn nữa cho đến ngày nay, Ngô Ý cũng là một chút xin lỗi Lưu Yên sự tình đều không có làm, chỉ bất quá là muốn tìm con đường lui mà thôi. Người sắp chết, hắn tâm cũng thiện. Lưu Yên biết chính mình mệnh không lâu vậy, sở dĩ thuận tay giúp Ngô Ý một tay. Đương nhiên, Lưu Yên làm như thế cũng có hắn suy tính, hắn cũng không phải là cái người tốt bụng. Trương Nhâm làm hắn ủy thác người còn có chút không quá ổn. Dù sao người này mặc dù không tệ, thế nhưng quá mức cố chấp, không giỏi biến báo, làm tướng bên thua nương nhờ Viên Thuật, ngày sau nói không chừng sẽ lấy ra cái gì sự cố. Tương đối mà nói còn là Ngô Ý cái này tương đối khéo đưa đẩy mà lại đáng tin người so sánh yên tâm. Ngắm lại Lưu bị bắt lại Tây Xuyên sau, Ngô Ý lẫn vào có bao nhiêu tốt liền có thể nhìn ra người này cổ tay có bao nhiêu khéo đưa đẩy. Muội muội trở thành Lưu bị phu nhân, chính mình sâu được Lưu bị tín nhiệm. Chờ Lưu bị chết sau, hàng này chết ôm ra cắt lượng bắt đuổi. Đến sau cùng trở thành Hán Trung đô đốc. Quan tới Sa Kỵ tướng quân, trao tặng tiết phủ, lĩnh Ung Châu thứ sử, tiến phong Tể Dương hầu, được cái chết giả. Lấy một giới tướng bên thua lăn lộn thành dạng này, đủ thấy người này đối nhân xử thế thủ đoạn cao minh. Hơn nữa còn ánh mắt lâu dài, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được chân chính bắp đùi là ai. Trong lịch sử hàng này là làm sao thua cho Lưu Bị, chủ động yêu cầu lĩnh binh chi viện bị bắt sống, sau đó trở thành cái thứ nhất đầu hàng tướng lĩnh. Đối với cái này cái thứ nhất đầu hàng cùng mình bên địch đại tướng, Lưu Bị tự nhiên muốn hậu đãi, dạng này mới có thể lười biếng kế tiếp quân phòng thủ đấu trí. Sau đó Ngô Ý liền trở thành thảo nghịch tướng quân. Lưu Bị sau khi chết, Gia Cát Lượng cơ bản là nắm đại quyền, tự thành nhất phái, trong triều có không ít người liên hợp đối kháng hắn. Liền bao quát Lưu Bị năm đó lưu lại khống chế Gia Cát Lượng một cái khác ủy thác đại thần Lý Nghiêm. Hàng này lập tức thấy rõ Gia Cát Lượng mới là thủ quốc không thể thiếu người, quyết đoán ôm bắt đuổi, liên hợp Gia Cát Lượng cùng nhau làm chết Lý Nghiêm, thuận tiện trong Bắc phạt chiến tranh kiếm không ít quân công, tiếp tục lên như diều gặp gió. Có cái này giỏi về đầu cơ cùng tự bảo vệ mình hơn nữa đáng giá tín nhiệm người bảo hộ, Lưu Trương mới có thể yên tâm. Đại tướng quân xem ra là tâm hướng biên thuật a. Lại nói như thế, lại không biết chủ công nên nghĩ như thế nào. Trương Nhâm ý vị thâm trường nhìn Nô Ý, chậm rãi nói. Nô Ý cũng không tức giận, mỉm cười, công nghĩa nói không sai, Mô quả thực càng xem trọng biên công. Mà chủ công cũng biết việc này, nếu không cũng sẽ không phái ta đến làm thuyết khách tới khuyên đủ ngươi. Trương Nhâm hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Nô Ý, đại tướng quân ngược lại là thẳng thắn thành khẩn, không trách được đi qua ở chủ công cùng thế gia giữa lắc lư lại còn như thế được ưa thích, đối nhân xử thế quả nhiên là nhất tuyệt. Một chút tiểu thông minh, không lên được nơi thanh nhã, so ra kém tướng quân bản lĩnh thật sự, để tướng quân chê cười. Chương 244, Ngô Ý tính toán mỗi lời đã nói xong, công nghĩa ngươi cuối cùng muốn làm sao lựa chọn? Ngô Ý nghiêm túc nói, nên nói, không nên nói hắn đều nói, còn dư lại liền muốn nhìn Trương Nhâm chính mình lựa chọn. Trương Nhâm nghe vậy cúi đầu, lần nữa nhìn thoáng qua xa xa viên quân đại doanh, cùng với trên tường thành chữ Lưu Đại Kỳ, khổ sở nói, vậy hạ đều quyết định, mô còn có cái khác lựa chọn sao? Ngô Ý cười, mỗi liền biết công nghĩa ngươi mặc dù là người cương trực, lại không phải loại kia ngu dốt người. Nương nhờ Giang Đông đối với ngươi ta tới nói chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Lấy công nghĩa ngươi bản lĩnh, khuất ở cái này thuộc trung thực sự quá mức lãng phí, cái này thiên hạ mới là ngươi tốt nhất chiến trường. Trương Nhâm có thể đồng ý quy hàng Giang Đông ở Ngô Ý xem ra lại không thể thích hợp hơn được nữa. Viên thuật là cái gì người Ngô Ý làm có nghe thấy, đối mặt cái này bá đạo phải cụ thể chủ, nếu như không có bản lĩnh thật sự cơ bản đừng nghĩ ở hắn dưới trướng ra mặt. Nhìn xem Kinh Châu thế gia hiện tại tình huống liền biết, đều bị Dương Châu thế gia khi dễ thành dạng gì. Cùng chi tương đối, làm viên thuật dưới trướng trọng thần thái mạo cùng khoái lương chỗ gia tộc lại thăng quan tiến chức. Ngô Ý là người mình biết chuyện nhà mình, so với những cái kia mềm yếu vô năng lích Châu thế gia, nhà mình mạnh không tới chỗ nào, lúc này đương nhiên muốn tìm một cái năng lực xuất chúng ôm bắt đuổi. Trương Nhâm vừa lúc thích hợp a. Hàn môn xuất thân, lẻ loi một mình, không chút căn cơ, vừa lúc có thể cùng nhà mình bổ sung. Hơn nữa là người cương trực, không có gì tiểu tâm tư, có cùng hắn đều là ích châu hàng tướng, chính là tốt nhất bắt đuổi. So với tài năng một thân, không ham muốn Trương Nhâm, nội ý giá tâm muốn lớn hơn nhiều. Trong lòng hắn sớm đã lên tính toán nhỏ nhặt, nếu là thật sự như Lưu Yên kế hoạch như vậy, sợ rằng toàn bộ ích châu thế gia đều sẽ thực lực đại tổn. Đến lúc đó chính mình Ngô gia nói không chừng liền có thể nhân cơ hội quật khởi, trở thành ích châu đầu lĩnh. Làm Ngô gia đương thời gia chủ, nội ý tâm cơ thế nhưng là hoàn toàn không thua cái khác ích châu thế gia gia chủ. Bất quá bởi vì Ngô gia dù sao là ngoại lai người, một mực chịu ích châu thế gia quần thể bài xích, sở dĩ những năm gần đây phát triển cũng không tính là quá tốt. Năm đó Ngô ý phụ thân làm Lưu Yên bạn tri kỷ, không tiếp cùng Lưu Yên ngàn dặm xa xôi đến ích châu, chính là vì mưu một phen lối ra. Kết quả Lưu Yên không để cho Ngô ý phụ thân thất vọng, đối với hắn cái này bạn tốt kiêm tâm phúc tín nhiệm chu toàn, để ở trung nguyên căn bản liền tiểu thế gia cũng không tính Ngô gia ở ngắn ngủi mấy năm bên trong trở thành nhị lưu thế gia. Thế nhưng tiệc vui trong tàn, theo Ngô ý phụ thân ở mấy năm trước chết bệnh, Lưu Yên đối với Ngô gia nâng đỡ bắt đầu nhanh chóng suy giảm, người đi trả lệnh không ngoài như vậy. Mà Ích Châu cái khác thế gia thấy vậy, cũng bắt đầu chèn ép Ngô gia cái này căn cơ còn cả ngoại lai thế gia. Dù sao Ích Châu liền như thế lớn, nhiều hơn một cái thế gia tất nhiên muốn phân đi cái khác thế gia lợi ích. Tương đối với cái khác ở Ích Châu thế lực chi chít lẫn lộn thế gia, Ngô gia đối phó nhẹ nhõm nhiều. Nếu không phải là Ngô ý cổ tay khéo đưa đẩy, ở mấy năm này du tẩu ở thế gia cùng Lưu Yên giữa, đủ loại cáo mượn oai hùng, tá lực đả lực, Ngô gia đã sớm suy sụp không còn hình dáng. Nếu như không phải lần này Lưu Yên qua loa xưng đế làm Ngô ý cảm thấy một tia nguy cơ, hắn đều kế hoạch tốt muốn đem muội muội gả cho Lưu Yên chi tử, để thu được Lưu Yên hoàn toàn tín nhiệm. Chớ nhìn hắn ngoài mặt là Lưu Yên tâm phúc, nhưng kỳ thực Lưu Yên đối với hắn không quá tín nhiệm. Bởi vì hắn cũng không có như Lưu Yên suy nghĩ, hoàn toàn đứng ở Lưu Yên bên kia, cùng Ích Châu thế gia có chút nói không rõ quan hệ. Kỳ thực Ngô ý làm như thế cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu là Lưu Yên không chịu thua kém, hắn lại làm sao không muốn đứng ở lẫn lộn đứng ở Lưu Yên bên kia làm cái trung thần? Thuần túy là bởi vì Lưu Yên không hăng hái a, cũng không biết là bởi vì lớn tuổi, còn là an nhàn sinh hoạt trừ khử Lưu Yên hùng tâm. Khoảng thời gian này, Lưu Yên đối mặt thế gia không lại giống như lúc trước có điều kiên trì, biến đến càng ngày càng mềm yếu. Dưới loại tình huống này lại đứng ở Lưu Yên bên kia, chỉ có thể bị Lưu Yên coi như đối thế gia thỏa hiệp vật hy sinh. Đứng ở Ích Châu thế gia bên kia là khẳng định không thể. Chính mình vốn là ngoại lai người, Ích Châu thế gia một ngày nội đấu, cái thứ nhất tao ương chính là mình, làm như thế không khác nào tự tìm đường chết. Mà Lưu Yên cha con cũng đều là cái kia đức hạnh, căn bản không đủ để dựa vào, Viên Thuật đến vừa lúc cho Ngô ý một cái tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa theo Ngô ý biết, Viên Thuật vì vững chắc Giang Đông thế cục, đã từng phân biệt cưới Thái gia chi nữ cùng Lục gia chi nữ, nghĩ đến cũng không ngại nhiều Ích Châu thế lực chi nữ. Mà Ngô ý chính mình thế nhưng là cũng có một cái muội muội a, hắn cái này muội muội cũng không bình thường, sinh có dị tượng, ở tương sĩ trong miệng chính là quý không thể nói, ở cái này mê tín thời đại chính là thiên mệnh ở thần, tương lai định có thể trở thành vương hậu vương phi tồn tại. Bằng không Ngô ý cũng sẽ không đối với muội muội mình chuyện thông gia như thế tự tin. Hắn mặt giống như Ngô ý muội muội giống nhau có thiên mệnh nữ tử còn có một cái, chính là chứ danh là thần, hiện tại viên thuật chi tử viên diệu phu nhân, chân mật. Đại hán người làm độ cao. Trong lịch sử hán mạn, loại này sấm luôn đều đủ để làm viên thuật dạng này đại chư hầu điên cuồng. Mà thiên mệnh ở thần, người khác liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Muốn biết, thuộc quốc thành lập sau đó, làm Lưu Bị hoàng hậu người là ai? Sinh hạ Lưu Thiện Cam phu nhân tuy bị phong làm chiêu liệt hoàng hậu, nhưng bất quá là chết sau truy phong. Chân chính hoàng hậu không phải nắm đại quyền, làm nô thuộc liên minh đầu mối then chốt tôn quyền chi muội tôn thượng hương, mà là nô ý chi muội nô hiện, cũng chính là về sau mục hoàng hậu. Muốn biết, nô hiện thế nhưng là cái quả phụ, hơn nữa đời trước trượng phu là Lưu Yên chi tử Lưu Mạo, cùng Lưu Bị coi như là đồng tộc. Làm lấy chính mình đồng tộc người chi thê, còn lập nó làm hoàng hậu loại này chuyện lớn, ngoại trừ có trấn an Ích Châu thế gia tâm tư, Lưu Bị sợ rằng đối với loại này sống luôn cũng là rất coi trọng a. Có như thế một cái bảo bối muội muội nơi tay, nô ý tự nhiên muốn tìm một cái khá một chút nhà dưới. Viên thuật vừa lúc chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Nói không chừng mượn này, Ngô gia liền có thể phát triển trở thành cùng Lục gia, Thái gia giống nhau cường đại gia tộc đâu. Đại tướng quân suy nghĩ sâu xa, nhưng không thể cùng. Nhâm chỉ hy vọng Viên Công có thể bất kể hiểm khích lúc trước, có thể tiếp tục để Nhâm lĩnh binh ở trên chiến trường chém giết liên tốt. Trương Nhâm biết Ngô ý tất nhiên có chính hắn suy tính. Bất quá hắn không quan tâm, tài năng một thân hắn, duy nhất dục vọng chính là chinh chiến thiên hạ, ở trên chiến trường chứng minh chính mình. Từ khi ban đầu bái ở sư phụ Đồng Nguyên môn hạ học thành trở về sau, hắn một lòng muốn chứng minh chính mình, trọng trấn chính mình cái này nhất mạch ở trong binh gia địa vị. Ngô ý tràn đầy thưởng thức nhìn Trương Nhâm, đều nói Công Nghĩa không giỏi giao tiếp, không tiện quyền mưu, xem ra đồn đãi có sai lầm. Công Nghĩa nhìn như không thông nhân tình, kỳ thực nội tú vu tâm a. Có thể cùng Công Nghĩa làm hữu, ý thật sự là may mắn. Đại tướng quân quá khen, nhân quả thực không thông nhân tình, là đại tướng quân suy nghĩ nhiều. Trương Nhâm nghiêm mặt nói, hắn cũng không muốn dính vào Ngô ý những cái này chuyện hư hỏng, trong lòng của hắn chỉ có chinh chiến xa trường cái này một chuyện. Ngô ý không giận ngược lại còn thích, Trương Nhâm càng là lý trí, càng là khôn khéo, hắn càng thêm cảm thấy an tâm. Dù sao bất kể Trương Nhâm có nguyện ý hay không, một ngày hai người nương nhờ viên thuật, chính là người trên một cái thuyền, coi như Trương Nhâm không muốn cũng không cách nào lao đi quan hệ này. Ngô ý như vậy tinh thông nói lời, tự nhiên có thể nhìn ra điều này, sở dĩ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lôi kéo Trương Nhâm loại này vẽ rắn thêm chân sự tình. Đối với hắn tới nói, chỉ cần Trương Nhâm không ngã liền có thể, Trương Nhâm lẫn vào càng tốt, địa vị của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Bất kể Trương Nhâm có nguyện ý hay không, đây đều là tất nhiên. Trừ phi Trương Nhâm cam tâm tình nguyện làm một cái người cô đơn, tự tuyệt với Ích Châu, cùng Ngô ý là địch. Ngô ý lường trước chính là chính trực như Trương Nhâm cũng sẽ không làm loại này tự tìm khổ ăn chuyện. Song phương hiện tại là nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn, cần gì phải lẫn nhau làm đối phương không thoải mái đâu. Chương 245, thành đô thành bên trong đổ sắt lên hai người tán gẫu giữa, thành đô thành bên trong rất nhiều địa phương đột nhiên dâng lên đại hỏa. Cùng lúc đó, vô số cung tiễn bắn ra tiếng xé gió, đao kiếm tiếng va chạm cùng với tiếng chém giết ở các nơi vang lên. Phảng phất vẹn vẹn trong nháy mắt, thành đô cái này an tĩnh tưởng hòa ban đêm chớp mắt bị mùi máu tanh bao phủ. Đang tán gẫu Ngô ý cùng Trương Nhâm ánh mắt nhất thời bị trong thành náo động hấp dẫn. Thoạt nhìn, bệ hạ đã động thủ. Nhìn trong thành các đại thế gia phủ đệ ra giấy lên hừng hực liệt hỏa, Ngô ý lẩm bẩm nói: "Bệ hạ từ đâu tới nhiều như vậy binh lực?" Trương Nhâm không hiểu nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trong thành náo động quy mô không có hơn 2 vạn người tham dự là không thể nào. Thế nhưng nếu như Lưu Yên trên tay thật sự còn có nhiều như vậy binh lực, giao cho hắn thống lĩnh ha không phải càng tốt. Thành đô thành tối thiểu còn có thể lại chống đỡ 1-2 tháng, đến lúc đó liền nhìn Hoàng Trung có hay không lui binh. Ích Châu hơn phân nửa đã rơi vào tay Viên Thuật, chúng ta chính là lại thủ mấy tháng cũng bất quá là sắp chết dãy rủa mà thôi. Huống chi những người này căn bản cũng không phải là chủ công dưới trướng binh lính. Nghe ra Trương Nhâm trong lời nói ý tứ, Ngô Ý bình tĩnh nói, đối với Lưu Yên thủ đoạn hắn còn là tương đối rõ ràng. Dù sao năm đó Ngô Ý phụ thân cùng Lưu Yên thế nhưng là bạn tâm giao, một chút tân bí nên biết đều biết. Vậy những người này cuối cùng là ai? Trương Nhâm hiếu kỳ nói, những cái này đều là trong thành du hiệp, chịu thế gia khi dễ đã lâu bách tính, cùng với trong thành đô thành tử tù. Tử tù? Thế nhưng là bọn hắn không phải đều đã bị phái lên chiến trường sao? Từ lúc Hoàng Trung đại quân đến thành đô thành trước đó, Lưu Yên cũng đã đem trong thành tất cả tử tù toàn bộ lôi ra tự lập một quân, có thể chi quân đội này nên đã theo ngoài thành thế gia quân đội bị Hoàng Trung toàn bộ tiêu diệt a. Ngô Ý lắc lắc đầu, cái kia hơn 1.8 vạn tử tù bị phái ra ngoài thành kỳ thực bất quá hơn 8.000, ngụy trang thành 1.8 vạn đại quân mà thôi. Dù sao chi này bộ đội thế nhưng là tự lập một quân, từ bệ hạ tâm phúc trực tiếp quản lý, thế gia căn bản không có phát hiện, mà bệ hạ âm thầm lưu lại đầy đủ 1 vạn tử tù lại là ẩn nấp ở trong thành các thế gia phủ đệ phụ cận, tuy thời chuẩn bị phát động bạo động. Trương Nhâm vẫn như cũ khó có thể tin nói, những cái này tử tù lẽ nào sẽ như thế ngoan ngoãn nghe lời? Bọn hắn sẽ không hướng thế gia mật báo sao? Nô ý thở dài, từ lúc vừa tới Ích Châu lúc, bệ hạ liền đang âm thầm mời chào du hiệp. Hôm nay, thành đô thành bên trong hơn phân nửa du hiệp đều là chủ công người. Ở bọn hắn quản chế bên dưới, những cái này tử tù cũng sẽ không dễ dàng làm bừa. Huống chi, bị chọn ra đám này tử tù, vốn là đều là bởi vì thế gia chi họa mà vào ngục, đối với thế gia cựu hận phi thường sâu. Chủ công đã hứa hẹn, đợi bọn hắn thành công sau đó liền xá bọn hắn vô tội, đồng thời cho bọn hắn một cái quân tốt thân phận, tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ phản kháng. Chủ công chân chính trưởng khống du hiệp bất quá hơn ngàn, lần này náo động chủ lực là những cái kia cùng thế gia có thâm cựu đại hận bách tính cùng tử tù. Nói như vậy tướng quân nguyên nên rõ ràng đi. Lưu Yên thủ đoạn kỳ thực cũng không tính là cỡ nào cao minh, hoàn toàn có thể nói rất thấp kém. Những cái kia cái gọi là du hiệp phần nhiều là chút tinh thông vũ lực nhàn tản nhân sĩ, nói trắng ra là chính là côn đồ. Cái này hơn ngàn côn đồ có thể thành chuyện gì? luận nó sức chiến đấu còn không bằng hơn ngàn cái binh lính dùng được. Ngày thường đám người này cũng chỉ có thể giúp Lưu Yên dò xét tin tức, bắt lại thế gia nhược điểm, cái khác tác dụng còn thật không có. Có thể nuôi đám côn đồ này so với nuôi binh lính còn muốn phí tiền nhiều hơn, Lưu Yên cái này thủ đoạn thật sự là được không bù mất. Ngươi nói ngươi tính cách như vậy mềm, còn làm những cái này hư làm gì? Thế gia nào có một cái mông sạch sẽ, ngươi nếu là có dũng khí vặn ngã cái nào thế gia, còn cần đám người này cung cấp tin tức? Hoặc là làm sao nói Ngô Ý coi rẻ Lưu Yên đâu? Ngươi một cái quân chủ, học mạnh thường quân mời chào môn khách chuyện này cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn học cái không chọn bện vô dụng bản. Người ta mạnh thường quân cũng không phải là nhân chủ, mời chào môn khách phần nhiều là vì vững chắc thế lực, dò xét tin tức, còn có chính là bảy mưu tinh kế cùng với ở lúc nguy nan phát huy kỳ hiệu. Trộm gà bắt chó không phải là như thế dùng sao? Có thể ngươi khen ngược, làm một cái Ích Châu chi chủ, mời chào những cái này du hiệp chỉ là vì dò xét tin tức. Thế nhưng là dò xét đến tin tức ngươi lại không dùng được, đây không phải là đầu góc có hố sao? Bất quá Ngô Ý thật sự không nghĩ tới, đám này hắn thấy phế vật thông thường du hiệp, dĩ nhiên ở loại này thời điểm mấu chốt phát huy kỳ hiệu, hơi có chút trộm gà bắt chó ý tứ. Những cái kia đối với thế gia trong lòng tràn đầy oán giận bách tính, cùng với những cái kia bởi vì thế gia vào tù kẻ tù tội, đều là thông qua những cái này du hiệp qua đi tìm hiểu tới tin tức từng cái phân biệt, tổ chức lên. Những cái này nhìn như vô dụng người cùng tin tức dĩ nhiên ở vào thời điểm này thật sự phát huy tác dụng, hơn nữa hiệu quả đặc biệt tốt. Dù sao tuy nhiên thế gia đối với trên thành tường cùng hoàng cung xung quanh đại quân phi thường kiên kỵ cùng quan tâm, một ngày có bất luận cái gì gió thổi có lay bọn hắn đều sẽ nhận ra cũng kịp thời phản ứng. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Yên còn có như thế một tay, càng không nghĩ tới địch nhân liền ở bên cạnh mình nhận dấu. Thế gia tư binh nhiều bị Lưu Yên kéo ra ngoài xung quân, tuy nhiên còn để lại không ít binh lính, hoàn toàn đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ở tình hình không có trong sáng trước đó, ai dám đem những cái này tư binh đặt ở trên mặt ta? Những cái này tư binh không phải giấu ở thế gia phủ đệ xung quanh cách đó không xa, chính là giấu ở trong ám đạo. Nếu là Lưu Yên từ hoàng cung, binh doanh hoặc là thành tường xuất binh, tất nhiên sẽ bị những cái này thế gia phát hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể trước tiên phản ứng lại, đem những cái này tư binh điều động, bảo vệ mình chu toàn. Có thể bọn hắn không nghĩ tới Lưu Yên còn có cái này một tay, căn bản không kịp điều động tư binh, chiến đấu cũng nhanh kết thúc. Tất cả thế gia phủ đệ đều bị bao phủ trong biển lửa, bạo động bách tính cùng kẻ tù tội ở du hiệp xuất linh bên dưới, nhanh chóng đá văng cửa phủ, tùy ý giết chóc. Trong thế gia nhân vật trọng yếu nhanh chóng tử thương hơn phân nửa, toàn bộ thành đô thành Ích Châu thế gia trong khoảnh khắc bị nhổ tận gốc, ngoại trừ vẹn vẹn còn lại ở lại bên ngoài làm bảo hiểm mèo lớn mèo nhỏ mấy con, không một cái may mắn tránh khỏi. Bệ hạ chiêu này thật ác độc a. Đây là triệt để đem thế gia đẩy đến đối diện, đem mình đưa vào chỗ chết a. Trương Nhâm hít một hơi khí lạnh. Hắn vốn cho là Ngô Ý nói thanh trừ thế gia là tội phồng, nên là giết đầu đảng tội ác, nhiều nhất bất quá hạch tâm thành viên, nào biết đúng là nhổ tận gốc a. Cùng thế gia trở thành tử địch, chính là hắn cũng không dám làm loại chuyện này. Chính mình vì thế phí hoài một đời thậm chí chết oan chết uổng cũng không có gì, nhưng chỉ sợ người nhà của mình cùng hậu đại cũng muốn cùng gặp họa. Chủ công vì sao muốn làm cái này cực đoan việc? Làm như thế, chỉ sợ sẽ là hai ta cũng không giữ được thái tử điện hạ a. Trương Nhâm khiếp sợ nói. Thế ra dù sao cũng là một cái đoàn thể, cũng sẽ giữ gìn cái đoàn thể này một chút quy tắc. Mà Lưu Yên làm như thế, hoàn toàn là phá hủy trong đó quy tắc trò chơi, một chút chỗ trống đều không lưu, cái này coi như là đang cùng khắp thiên hạ thế gia kết thành hận thù a. Trương Nhâm ngược lại là không có gì lo lắng, nhưng Lưu Trương chỉ sợ là sống không nổi a. Vô duyên vô cớ đem một châu đại bộ phận thế gia nổ tận gốc, loại chuyện này liền đủ Lưu Yên một nhà tối thiểu chết 10 lần trở lên. Muốn biết, ban đầu chính là Viên Thuật tiêu diệt thế gia, đó cũng là đám thế gia chính mình nhảy ra mới động tay. Đây là một cái điểm mấu chốt, bằng không từng cái chư hầu đều như thế làm loạn, vậy thế gia còn chơi được sao? Thiên hạ này rốt cuộc là ai làm chủ? Không, công nghĩa. Vừa vặn tương phản, đây mới là thái tử điện hạ duy nhất đường sống. Nhìn trong thành các nơi hừng hực đại hỏa, nội ý ngưng trọng nói. Chương 246, đường sống ngươi cho là chủ công còn có đường lui sao? Ích Châu thế gia đã sớm cùng chủ công không chết không thôi. Những cái này thế gia bất diệt, thái tử điện hạ liền thủy chung ở vào nguy hiểm. Không giống Trương Nhâm giống nhau như thế ngây thơ, nội ý đối với Ích Châu thế gia đám người kia liệu tính lại quá mức rõ ràng. Đây là đàn mang thù hấp huyết quỷ, không đem ngươi sau cùng một tia lợi ích ép khô bọn hắn là sẽ không lòng miệng. Đừng hy vọng đám người này có thể nể tình Lưu Yên nhượng bộ phân thượng đối Lưu Trương thả ra một mặt lưới, chỉ cần có cơ hội bọn hắn tất nhiên sẽ đem Lưu Trương đưa vào chỗ chết. Viên Thuật cho dù không quan tâm Lưu Trương tồn tại, nhưng dưới trướng hắn người đối Lưu Trương có thể không có một chút đề phòng. Lưu Trương thủy chung đều là cái thai hoang ẩm, Ích Châu những cái này thế gia độc thủ, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Huống chi khẳng định cũng không thiếu người sẽ vì loại khả năng này lấy lòng Viên Thuật cơ hội tận một phần tâm lực, nếu là như vậy chính là Ngô Ý cùng Trương Nhâm sợ rằng cũng không giữ được Lưu Trương. Giang Đông lớn nhất bắp đùi là ai? Đáp án không thể nghi ngờ, Viên Thuật. Ở Viên Thuật một nhà độc đại, liền thế gia đều không thể không nằm bò dưới chân của hắn Giang Đông, chỉ cần thu được Viên Thuật chống đỡ, cái khác bất luận cái gì đều là mây bay. Liên Viên Thuật tính cách như thế bá đạo người, lại thêm nó đối với Giang Đông khủng bố trưởng công lực, chỉ cần bị nó tán thành cùng bảo hộ, ai dám chọc ngươi? Chính là Cam Ninh như vậy hung hăng càng quái, nào có giật liền cùng Kinh Châu thế gia đối nghịch người, thái mạo bọn hắn dám động sao? Ép Cam Ninh phái binh đem ngươi dưới trướng thế gia cho xúc, Viên Thuật đều sẽ không đem Cam Ninh thế nào. Sau cùng đoán chừng là thật cao dơ lên nhẹ nhàng buông xuống, nhiều nhất đem Cam Ninh tuyết tàng mấy năm, lông tơ đều sẽ không rơi một cây. Còn có cũng nghĩa, so với Cam Ninh còn phách lối, ngoại trừ Viên Thuật cùng Cao Thuận, đối với người nào đều là một bộ ngạo khí lăng nhiên dáng vẻ. Chính là nhìn thấy Giang Đông Lục ra người cũng là cử chỉ ương ngạnh, căn bản không đem đối phương để vào mắt, động một tí liền có thể tới một câu, ngươi nhìn gì? Kết quả đâu? Giang Đông Thế gia người đều là giận mà không dám nói gì, nhìn thấy cái kia miệt thị ánh mắt cũng chỉ có thể làm như không thấy. Chính là như thế lừa lối, ngươi có thể làm sao? Có bản lĩnh tới tìm hắn phiền phức a? Có viên thuật chỗ dựa, ai sợ ai? Đây cũng chính là gặp phải viên thuật như thế cường thế chủ công, nếu như ở cái khác chư hầu thủ hạ, như Cúc Nghĩa cùng Cam Linh như thế lớn lối người, sớm đã bị thế gia lôi ra giết gà dọa khỉ. Bất quá Cúc Nghĩa bọn hắn tuy nhiên phách lối, nhưng cũng không dám tùy ý làm bừa, còn là tương đối thu liễm, dù sao còn có cái Điền Phong ở một bên để ép đâu. Điền Phong nổi giận lên chính là viên thuật cũng không dám nói gì. Giang Đông tình hình cùng thiên hạ địa phương khác khác nhau, thế gia tuy mạnh nhưng ở trước mặt viên công thật là không có bất kỳ sức phản kháng. Chúng ta không cần lưu ý cái khác thế gia, chỉ cần viên công chống đỡ chúng ta liền có thể. Lần này tiêu diệt Tích Châu thế gia một chuyện kỳ thực chính là viên thuật mưu đồ cùng chủ đạo, vậy hạ chỉ bất quá là bị coi như một cây đao mà thôi. Đây là bệ hạ cùng viên thuật giao dịch, chính mình gánh vác thế gia biểu danh, đổi được viên thuật chống đỡ cùng bảo hộ. Nô ý không nhanh không chậm nói, nếu là đối mặt là người khác, nô ý là vô luận như thế nào đều sẽ không lắm mồm, nhưng Trương Nhâm là hắn nhất dựa vào minh hữu, loại chuyện này đối với hắn hoàn toàn không cần bất kỳ dấu giếm. Trái lại, còn cần cùng hắn nói rõ, bởi vì Trương Nhâm ngày sau nhất cử nhất động thế nhưng đều quan hệ đến mình gia tộc hưng suy. Để Trương Nhâm nhiều rõ ràng chút đạo lý, đỡ phải bị một số người đào hố. Lục gia cái kia lão gia hỏa ban đầu hung hăng hố Kinh Châu thế gia coi như là triệt để nhấc lên hai châu thế gia đấu tranh. Mà bây giờ Ích Châu cũng muốn rơi vào viên thuật trong tay, Ích Châu thế gia bị Lưu Yên nổ tận gốc đối Ngô Ý tới nói là chuyện tốt, nhưng là đồng dạng cũng có không tốt một mặt. Ích Châu không có cầm ra được thế lực a. Hôm nay Ích Châu thế gia tử thương thảm trọng, gần như cũng coi là mười không còn một. Liên Giang Đông cùng Kinh Châu đám kia sói giống nhau thế gia, xác định vững chắc đến cướp đoạt khối này vô chủ chi địa. Đặc biệt là Kinh Châu thế gia, trước đó bị Lục gia dẫn đầu Dương Châu thế gia hố thảm như vậy, đã nằm gai nếm mật thời gian dài như thế. Tương đối với Dương Châu thế gia mập chảy mỡ, bọn hắn bên này là tăng nhiều cháo ít, đã có không ít tiểu thế gia cùng đường bị buộc đến giao châu cái kia hoang vu nhỏ lánh. Hiện tại Ích Châu thành khối đại thịt mỡ, đám này thèm thật lâu sói đói làm sao có khả năng không đỏ mắt nhào lên. Nô gia tuy nói không kém, thế nhưng một cây chẳng chống vững nhà a. Lực một người làm sao đối kháng nhiều như vậy thế gia? Hơi không cẩn thận lại biến thành trước đó bị thế gia quần thể gạt bỏ tình huống, Nô Ý hiện tại cảm giác nguy cơ cũng không nhỏ. Trương Nhâm tuy nhiên không hiểu trong này có nhiễu, nhưng hắn cũng rõ ràng Ngô Ý luận tranh quyền đoạt lợi cùng năng lực tự vệ tuyệt đối vứt chính mình hai con đường. Hiện tại chính mình cùng Ngô Ý coi như là buộc chung một chỗ, vô luận như thế nào đối phương đều sẽ không hãm hại chính mình. Nhìn thấy Trương Nhâm trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Ngô Ý cười cười, tốt, công nghĩa. Chúng ta hiện tại cũng nên chuẩn bị một chút, viên quân lại muốn công thành. Bại, cũng muốn bại có khí tiết, chúng ta cũng không phải là những cái kia bán chủ cầu vinh hạng người. Nghe lời này, Trương Nhâm nhìn xem sắc mặt kiên nghị Ngô Ý, ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Ngô Ý nào có như thế chính khí lắm nhân a. Nếu là không phải biết có Trương Nhâm ở, mình vô luận như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện, đối mặt loại tình huống này hắn đã sớm xuất quân ra khỏi thành nên chiến. Sau đó hơi không cẩn thận bị bắt sống tù binh, trung thành bất khuất. Sau cùng ở đối phương thành khẩn mời bên dưới, nghệ tình thành đô thành bên trong dân chúng vô tội bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng, theo sau lại nói phục đại quân cùng thành đô thành bên trong thủ tướng đầu hàng, lập được đại công. Đây là Ngô Ý sớm đã nghĩ xong xáo lộ, tuy nhiên sau đó rất có khả năng sẽ bị người lên án, nhưng tuyệt đối coi như là ổn thỏa nhất phương pháp, hơn nữa sau đó còn có thể nhớ một đại công. Bất quá bây giờ có Trương Nhâm cái này miễn tử kim bài, hắn còn phí cái này tâm tư làm gì? Cùng Trương Nhâm cùng nhau ở địch tướng thành khẩn tỉnh cầu bên dưới đầu hàng không phải tốt. Liên dựa vào Trương Nhâm bản lĩnh, lại thêm chính mình Ngô gia thế lực, Ngô Ý hoàn toàn có thể trở thành Lịch Châu thế gia đệ nhất nhân. Theo sau lại đem muội muội gả cho Viên Thuật, toàn lực chống đỡ Trương Nhâm, cùng đối phương bước đi, thăng quan tiến chức chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong thành đô thành hoàng cung đại điện, Lưu Yên lui xuống xung quanh tất cả thái giám cung nữ, để cấm vệ ở bên ngoài dò xét, chính mình cùng Lưu Trương cha con hai người đơn độc tâm sự. Ánh mắt phức tạp nhìn mình cái này hèn yếu không chịu nổi sau cùng một đứa con trai, Lưu Yên khẽ thở dài. Nếu là Lưu Trương thật có thể có một tia anh chủ chi tư, Lưu Yên cũng sẽ không như thế sỉ nhục dựa theo Viên Thuật chỉ một đường đi tới đen. Đáng tiếc a, hắn cái này đi qua không bị chính mình coi trọng còn giữ lại nhi tử tư chất giống như mình tầm thường đến cực điểm, hơn nữa không có trải qua chính mình trọng điểm bồi dưỡng, là cái vô năng hạng người. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Lưu Yên thân thể mỗi ngày mỗi xuống, đã định trước sắp rời đi nhân thế. Trước khi chết làm qua hoàng đế nghiện, cũng coi như không hưởng cuộc đời này. Lưu Yên nội tâm tự rêu nghĩ đến. Cơ quan tính hết quá thông minh, lại bị khanh khanh tánh mạng. Lời này dùng để hình dung Lưu Yên không quá đáng chút nào. Vì mình nắm đại quyền, vì trong loạn thế an thủ một phương, vì có thể làm một lần hoàng đế, Lưu Yên hố đại hán dòng ra hai lần. Lần đầu tiên thúc đẩy loạn thế xuất hiện, mà lần này sống sờ sờ đem đại hán đẩy lên tuyệt lộ. Cái này có lẽ chính là mệnh đi. Chính mình tạo nghiệt, chính mình thủy chung là muốn trả. Chương 247, đại trí nhược ngu Trương Nhi. Lưu Yên nhẹ nhàng hô lên. Phu hoàng. Lưu Trương quỳ xuống đất, vội vã dập đầu hai lần, khóc tăng nói. Nhìn thấy Lưu Trương đến liền bộ này bất tức dáng vẻ, Lưu Yên lần nữa thở dài. Ngươi biết được hôm nay phụ hoàng tìm ngươi đến vì chuyện gì? Không biết. Lưu Trương liếc Lưu Yên sắc mặt, thận trọng nói. Làm Lưu Yên con nhỏ nhất, hắn từ nhỏ liền không được coi trọng, hơn nữa bởi vì hắn thiên tư không tốt, kém xa mấy cái ca ca, tính cách biến đến càng thêm hèn yếu. Thời đại này cũng không phải là tiểu nhi tử được ưa thích, con trai trưởng trưởng tử mới là được coi trọng nhất tồn tại. Nếu như không phải ba nhi tử toàn bộ chết thảm, Lưu Yên cũng nhớ không nổi cái này hèn yếu nhi tử tới. hôm nay đại quân vây thành, phụ hoàng cũng mệnh không lâu vậy, kế tiếp phụ hoàng nói chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Khẽ thở dài, đối với cái này cùng hắn nói chuyện đều muốn cẩn thận dè dặt như tử, Lưu Yên trong lòng cũng không tránh được cũng có chút áy náy. Phụ hoàng, Lưu Trương hai mắt rưng rưng, nước nở than khóc nói. Lưu Yên trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhẹ nhàng nâng dậy chính mình cái này nhi tử, ôn nhu nói, nô nhi, là phụ hoàng đi qua bạc đãi ngươi. Nếu là có khả năng, phụ hoàng cũng muốn bù đắp ngươi một chút, đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Phụ hoàng chính mình mệnh là không giữ được, có thể làm được chỉ có giữ được tánh mạng của ngươi. Lưu Yên không phải không nghĩ tới đầu hàng biên thuật, hắn cũng không có như vậy cao thiết tháo. Nhưng bây giờ hắn chính là đầu hàng cũng chỉ là một con đường chết, cùng với chịu đục lại chết, còn không bằng lựa chọn hiện tại loại này thể diện cách chết. Hắn làm thiên tử, chết cũng muốn chết phong quang, tuyệt đối không thể đối với viên thuật cúi đầu. Quả thực, Lưu Yên là không có đường sống. Tùy tiện xưng đế, chính là viên thuật đều không thể bảo hắn. Không phải không bảo đảm được, mà là không đáng. Hiện tại tuy nói thiên hạ đại loạn, nhưng hắn thất chính thống còn là thâm nhập lòng người, chí ít cần tối thiểu hơn 10 năm mới có thể triệt để trừ khử hắn thất ảnh hưởng. Bằng không viên thuật đã sớm xưng đế. Vì Lưu Yên cái này địch nhân mà chọc cho thiên hạ người không vui, chuyện ngu ngốc như thế viên thuật có thể làm sao? Chính là viên thuật không giết hắn, đem hắn đưa đến Trường An, cũng chỉ sẽ bị Lưu Ngu dùng để giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những cái kia đối với thiên tử chi vị có dạ tâm người. Hơn nữa Lưu Yên hiện tại thân thể cũng không được, chính là sống sót có thể chống đỡ bao lâu? 1 năm, 2 năm, cả đời tâm huyết trôi theo dòng nước, sống tạm trên đời cũng là không ý nghĩa. Lưu Yên hiện tại duy nhất nhớ mong chính là Lưu Trường cái này còn dư lại con trai. Nhi a, ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng chết sau ngươi liền lại cũng không phải cái gọi là thái tử, chỉ là một giới bình dân. Nhớ kỹ không muốn có gì động, càng không muốn nghe lời tiểu nhân xúi giục, an ổn vượt qua quãng đời còn lại liền có thể. Lưu Yên trầm giai nói. Đối mặt viên thuật loại này hùng chủ, Lưu Yên đối với mình cái này con trai ngốc có thể thành sự một chút hy vọng cũng không có. Trừ phi viên thuật kể cả dưới trướng hắn đắc lực văn võ đột nhiên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, bằng không ai có thể đem Lưu Yên đống này bùn nhão đỡ lên tường. Lưu Trương có thể bình an sống sót, đem chính mình cái này nhất mạch huyết mạch tiếp tục kéo dài, Lưu Yên liền đủ hài lòng. Phụ hoàng lưu lại cho ngươi hai người tới bảo hộ ngươi, một cái là Trương Nhâm, một cái là Ngô Ý. Trong hai người này, Trương Nhâm ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm, hắn để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Chỉ cần ngươi không phạm ngu xuẩn, hắn có thể hộ ngươi một đời bình an. Mà Ngô Ý, nói đến đây, Lưu Yên trong mắt lóe lên một tia thất vọng, phụ thân của hắn cùng ta là bạn tâm giao. Đợi mỗi chết sau, hắn chính là ngươi ca ca. Bất quá đối với người này, ngươi muốn lưu cái tâm nhãn. Không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hết. Người này nhớ ở chúng ta tình nghĩa cùng với Trương Nhâm mặt mũi nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Bất quá ngày sau còn dài, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Người này tính cách hay thay đổi, không giống Trương Nhâm thông thường trung nghĩa, chờ ngươi trưởng thành sau đó nhất định phải đối nó để phòng một hai. Ngoài ra, phụ hoàng chết sau ngươi sợ rằng sẽ bị đưa đến Kim Lăng. Đến lúc đó ngươi nhất định không muốn có dị thường, tiếp tục ngươi ngày xưa dáng vẻ sinh hoạt, không cần ẩn giấu càng không cần làm ra vẻ. Mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng liền có thể, làm như thế mới có thể bảo đảm tánh mạng của ngươi không lo. Lưu Yên lời nói thâm thiện nói, vui đến quên cả trời đất để Lưu Thiện lưng mèo vô số biểu danh, nhưng thực tế ngẫm lại, Lưu Thiện làm như thế cũng không có gì sai, hơn nữa có thể nói là chính xác nhất trả lời. Tư Mã Chiêu an bài thủ quốc tiết mục, còn hỏi Lưu Thiện cảm thụ làm sao, đây là ý gì? Không phải là thăm dò Lưu Thiện cuối cùng ra sao tâm tư sao? Cái này cùng ban đầu Tào Tháo nấu rượu luận anh hùng có gì khác biệt? Lưu Bị vì sao cái gì đều không làm đi trồng rau? Vì sao bị Tào Tháo xưng là anh hùng sợ hết hồn? Còn không phải là vì dấu dốt, vì bảo toàn tính mạng? Lưu Thiện làm cũng không giống vậy sao? Khi đó loại tình huống này hắn có thể làm sao trả lời? Bị thương thúc thiết, ngoại trừ sẽ tăng thêm Tư Mã Chiêu cảnh giác, đưa tới họa sát thân còn có thể đổi lấy cái gì? Chẳng lẽ nói như vậy Tư Mã Chiêu sẽ thương hại hắn, thả hổ về rừng đem hắn đưa về Ích Châu? Lưu Bang cùng Hạng Vũ giao hân mới đi qua không bao lâu đâu. Tư Mã Chiêu chính là có ngốc cũng sẽ không làm chuyện loại này. Lưu Thiện ngay lúc đó hành vi kỳ thực chính là rơi vào đường cùng chính xác nhất lựa chọn. Dưới trận tùy tùng chung với thuộc quốc đám người kêu bi thương thút thít có thể đổi lấy cái gì? Thương hại sao? Đều nói Lưu Bị là khóc ra giang sơn, có thể hắn khóc là danh sĩ, khóc là thủ hạ, khóc là minh hữu. Mà đối với địch nhân khóc đổi lấy tuyệt đối không có khả năng là thương hại, chỉ có thể là trào phúng cùng chẳng đáng. Lưu Thiện một câu vui đến quên cả trời đất, cố nhiên cũng nhận đến trào phúng, nhưng thư giãn Tư Mã Chiêu cảnh giác, bảo toàn tự thân tính mạng. Không nói đại trí nhược ngu, nói một câu nhanh trí tuyệt không quá đáng. Bằng không khi đó hơn 40 tuổi, hưởng thụ qua nhiều năm như vậy hoàng đế sinh hoạt Lưu Thiện, làm sao có khả năng sẽ nói ra như vậy lời ngu ngốc. Những cái kia ca múa hắn chưa có xem qua sao? Còn là từ thủ tọa rơi đến thứ tọa thoải mái hơn một chút. Lưu Yên như thế căn dặn, cùng Lưu Thiện cách làm kỳ thực không sai biệt lắm, chính là vì thư giãn giang đồng chi tâm, lại không thể phản kháng lật đổ viên thuật tình huống. Tốt nhất kết cục đó là sống tiếp, nói không chừng tương lai sẽ có hậu nhân lần nữa quật khởi. Rất nhiều thế gia không phải là như thế đi ra sao? Hài Nhi nhớ kỹ. Lưu Trương tuy nhiên ngốc, nhưng người ngốc cũng có một chỗ tốt, chính là nghe lời. Đối với Lưu Yên nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ, tuy nhiên không quá rõ ràng, nhưng vẫn như cũ đem nó thật sâu ghi tạc trong lòng. Lưu Yên nghe vậy vui mừng nuốt ve Lưu Yên đầu, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ liền tốt. Ngoài ra, ngươi còn phải nhớ kỹ. Ta cùng viên thuật cũng không cứu hận, chiến bại bỏ mình cũng bất quá là tài nghệ không bằng người. Sau khi ta chết, ngươi không muốn ghi hận bất luận kẻ nào, càng không nên nghĩ báo thù việc. Thế nhưng đối với thế gia người, đặc biệt là Ích Châu thế gia người nhất định phải phòng bị, tuyệt đối không thể dễ tin bọn hắn. có bất luận cái gì không làm rõ được vấn đề liền đi tìm Trương Nhâm cùng Nô Ý. Liên ở hai người trong lời nói, thành đô thành bên trong náo động đã tiếp cận kết thúc, mà trên thành tường chiến đấu lại vừa mới bắt đầu. Chương 248, bắt lại thành đô một đêm đao quang kiếm ảnh, là mặt trời lần nữa dâng lên, hết thảy cuối cùng bụi bặm lắng xuống, thành đô lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn là cái anh chủ, thật tốt an táng đi. Nhìn một thân long bảo ngã ở trong hoàng cung đại điện, khuôn mặt uy nghiêm Lưu Hiền, cùng với trong tay hắn nắm thanh kia dính máu bảo kiếm. Đối với hắn vẫn luôn khinh thường Hoàng Trung cũng không tránh được thở dài, nghiêm túc nói: Quách gia lại không giống Hoàng Trung giống nhau quan tâm cái này cái gọi là khí tiết, ánh mắt của hắn đều bị quỳ ngồi ở bên kia, vẻ mặt sợ hãi Lưu Trương hấp dẫn. Chậm rãi đi tới Lưu Trương trước mặt, Quách gia mặt không thay đổi tỉ mỉ đánh giá trước mặt thiếu niên, dường như muốn nhìn rõ trên mặt hắn sợ hãi cuối cùng là thật sự còn là trang, càng muốn nhìn rõ hắn cuối cùng là dạng gì người. Hèn yếu Lưu Trương đối mặt ánh mắt sắc bén Quách gia, không tự chủ co lại thân thể, phảng phất nhìn thấy mèo con chuột thông thường, con mắt không ngừng né tránh. Nhìn thấy Lưu Trương dạng này, Quách gia đột nhiên sắc mặt thay đổi, mỉm cười nói: Lưu công tử ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi tới Kim Lăng đi sinh hoạt ta. Lưu Trương vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, miệng khẽ nhếch lại không phát ra được âm thanh, chỉ là đầu không tự chủ khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lưu Trương phản ứng, Quách gia cười càng thêm sán lạ: Đã công tử không ngại, vậy thì tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi an bài xong hết thảy, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Một người lại thiện mỹ trang, nhưng chịu đến kích thích bên dưới trước tiên phản ứng là không lừa được người. Quách gia một mực đang nhìn chằm chằm Lưu Trương con mắt, loại kia né tránh cùng sợ hãi tự nhiên không gì sánh được, không có một tia ngụy trang. Lại thêm viên thuật đánh giá cùng hắn ngày thường thu thập tin tức, đối với Lưu Trương hèn yếu tính cách xác nhận 89/10, Quách gia cũng coi như thoáng buông xuống tâm. Hoàng Trung cũng không thèm để ý những chuyện này, nói thẳng: Phụng Hiếu, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi nhìn xem Trương Nhâm. Ân, hán thăng ngươi đi làm việc đi, nơi này giao cho ta xử lý. Quách gia nói. Trong thành đô thành lâm thời quân doanh, Hoàng Trung nhìn xem trước đó chính mình ngây ngô hoàng cung trô giấy lên hừng hực đại hỏa, mỉm cười: Cái này sau cùng một tia vết tích cũng bị xóa sạch, công nghĩa tướng quân, ngươi có thể gia nhập chúng ta Giang Đông đi. Trương Nhâm buồn bã ủ rũ hai mắt trống rỗng nhìn dưới mặt đất, Giang Đông phần nhiều là như tướng quân dạng này danh tướng, cần gì mỗi loại này tướng bên thua tương trợ. Hắn thất bại, bại không chút sức đánh trả, bị một đòn đánh vỡ. Tuy nhiên cũng là dưới trướng binh lính không tốt nguyên nhân, nhưng như thế thẳng thắn bị Hoàng Trung đánh bại vẫn như cũ để hắn có chút thất lạc. Nguyên lai trước đó đối phương đều là đang diễn trò mà thôi, căn bản không có lấy ra thực lực chân chính. Hoàng Trung vừa nhìn Trương Nhâm dáng vẻ liền rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng cười: Tướng quân nói sai rồi, tướng quân so với Mộ cũng không kém bao nhiêu, bất quá là binh lính chênh lệch quá lớn mà thôi, nếu là thật sự cứng đối cứng, Mộ chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Huống chi, đối với ta chủ tới nói lương tướng càng nhiều càng tốt. Không phải Mộ tự đại, có thể để Mộ bội phục tướng lĩnh khắp thiên hạ đều không bao nhiêu, nhưng tướng quân chính là một trong. Tướng quân như thế lại tài, không triển lộ với thiên hạ, chinh chiến trên sa trường không phải đáng tiếc sao? Ta chủ tuyệt đối sẽ cho tướng quân một cái hoàn toàn thi triển bản lĩnh không gian, mong rằng tướng quân có thể bằng lòng. Nô ý sớm đã đứng ở hoàng trung bên người, cũng là ra sức quên nhủ nói: Là a. Công nghĩa, hoàng tướng quân nói đúng a. Viên công có thể bất kể hiểm khích lúc trước tiếp thu chúng ta thậm chí trọng dụng, đây là cỡ nào lớn thành ý a. Trương Nhâm thế nhưng là của hắn bắt đuổi, lúc này giận dỗi là cái gì quỷ? Nhìn tư thế này cũng không giống như là giả vờ rụt rè nâng lên giá trị bản thân, đừng thật sự đem Hoàng Trung cho chọc giận, đến lúc đó liền thật sự khó có thể thu thập. Trương Nhâm nhìn thấy Ngô Ý dùng ánh mắt ra sức ý bảo dáng vẻ, ở nhìn xem Hoàng Trung thành khẩn ánh mắt, thở dài: Viên công thành ý mời, hoàng tướng quân lại nói đến phân thượng này, Trương Mộ nếu là lại giả vờ rè đặt, vậy quá không thức thời. Theo sau quỳ một chân trên đất nói: Hàng tướng Trương Nhâm, nhận viên công cùng tướng quân coi trọng, cảm kích không thôi. Ngày sau mặc cho viên công sai phái, xông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng Trung mỉm cười, liền vội vàng tiến lên nâng dậy: Tướng quân có thể nương nhờ ta Giang Đông, chính là ta Giang Đông chi may mắn, mau mau đứng lên. Kế tiếp còn làm phiền tướng quân theo ta đi chuyến Kim Lăng, chủ công sớm đã chờ đợi tướng quân từ lâu. Là. Mà ở bên kia, Quách gia cũng đã xử lý tốt Lưu Trương cùng thế gia tàn đảng vấn đề, nhìn chỉ còn giữ lại mèo lớn mèo nhỏ mấy con thế gia, Quách gia ngoài mặt tràn đầy đồng tình cùng phẫn nộ, nội tâm vui vẻ không thôi. Lưu Yên tên này rất đáng tin a. Làm như thế triệt để, liền hướng chiêu này, ta bảo ngươi một nhà già trẻ cả đời không lo, vốn cho là lấy Lưu Yên năng lực, có thể hố thế gia một thanh liền không sai. Lại không nghĩ tới Lưu Yên dĩ nhiên còn có thể lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau, thật sự là ngoài dự liệu. Lần này thật đúng là quá tốt, toàn bộ Ích Châu thế gia trên cơ bản đều đã chơi xong, còn dư lại không đáng để lo, viên thuật kế tiếp muốn trưởng không Ích Châu đơn giản là dễ như trở bàn tay. Xem ra phải tìm Ngô gia tên tiểu tử kia nói chuyện, như thế lớn khối thì mỡ, cũng không thể để Kinh Châu cùng Dương Châu cái kia bầy sói đói không công nuốt chọn. Đạt được Ích Châu chiến báo sau đó, viên thuật cởi mở cười to, Lưu Yên cái kia lão tiểu tử cũng coi như là cái nhân vật a. Đến phút cuối cùng cho ta như thế một phần đại lễ, xem ra ta không chiếu cố thật tốt hắn vợ còn đều không được. Nguyên Hạo, đợi đến Lưu Trương đến Kim Lăng sau đó, thật tốt an trí cùng nó, không muốn để hắn chịu ủy khuất. Chỉ cần không rời đi Kim Lăng thành, mặc hắn đi nơi nào đều có thể, không cần giám thị. Viên thuật vốn là đối Lưu Yên không có gì cảnh giác. Liền trong lịch sử Lưu Trương biểu hiện, rõ ràng không phải câu tiễn loại kia có thể nằm gai nếm mật nhân vật, không nói cái phế vật, tối thiểu cũng là cái dòng chủ, đừng nói là lưu lại Kim Lăng, chính là đem hắn đặt ở Ích Châu viên thuật đều sẽ không quá lo lắng. Vâng. Điền Phong tuy nhiên mơ hồ có chút lo lắng, nhưng còn là đáp ứng. Kế tiếp chính là Ích Châu xử lý vấn đề, các vị thấy thế nào? Vừa nghĩ tới kế tiếp khả năng sẽ gặp phải vấn đề, viên thuật liền có chút đau đầu. Mình bây giờ nhận được tin tức, Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia cũng không xê xích gì nhiều nhanh biết. Từ lúc Hoàng Trung đại quân vây quanh thành đô thời gian, Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia cũng đã có hành động. Song phương rối rít điều động dưới trướng người đi tới Ích Châu biên cảnh, liền chờ thành đô đỉnh trệ sau hái quả đào. Hơn nữa vì chuyện này, song phương sinh ra không ít xung đột, Kinh Châu đám người kia lúc đầu liền cùng Dương Châu thế gia có cựu oán, bây giờ vì Ích Châu việc này đã đỏ mắt. Viên Thuật quy định chính sách để thế gia không cách nào lại ở trên thổ địa làm văn chương, nhưng thương nghiệp phương diện này thế nhưng là hoàn toàn bung ra. Ai trải qua Viên Thuật dẫn đạo, thế gia phát hiện thông qua thương nghiệp kiếm được lợi ích hoàn toàn không thể so thổ địa muốn ít, hơn nữa còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Trước đây thế gia không coi trọng tiền là bởi vì tiền tác dụng cũng không có như vậy lớn, sở dĩ bọn hắn điên cuồng theo đuổi đều là thổ địa cùng quan chức, tiền tài bất quá là phụ thuộc phẩm. Hiện tại thổ địa cùng quan chức bị Viên Thuật gắt gao nắm ở trong tay, Hàn Môn cũng có ngẩng đầu xu thế. Thế gia ngoại trừ làm được Viên Thuật bên ngoài cũng chỉ có thể tìm con đường khác, tốt nhất lối ra Viên Thuật đều cho bọn hắn lưu tốt, thương nghiệp. Chương 249, phân bánh ngọt Ích Châu bắt lại, cũng là thời gian nên phân phối phần này thành quả. Ích Châu thế gia gần như toàn bộ bị Lưu Yên tiêu diệt, mà Dương Châu cùng Kình Châu thế gia đều mài đao soạn soạn. Ta Giang Đông các đại thương gia cũng thấy thèm khối này thì mỡ, cũng không biết chủ công dự định làm sao chia. Phân cho bọn hắn bao nhiêu? Cổ Hủ đánh trúng chỗ yếu hại nói. Phân cho bọn hắn bao nhiêu? Viên Thuật nhẹ nhàng cười, vậy xem bọn hắn có thể bỏ ra bao nhiêu. Ta không ngại đem trong tay lợi ích phân cho người khác, nhưng người khác cũng muốn để ta thấy đến đầy đủ thành ý mới được. Chủ công muốn cái gì thành ý? Tuân Du nói. Hắn cơ bản cũng là thế gia người phát ngôn. Đừng xem Cố Ung cùng Khoái Lương là Dương Châu thế gia người, nhưng bởi vì Kinh Dương hai châu thế gia bất lưỡng lập, hai người này căn bản không cách nào làm thế gia đại biểu. Song Vương câu thông thỏa hiệp, cũng chỉ có thể để Tuân Du tiếp tục đảm nhiệm thế gia đại biểu. Dù sao Tuân gia mặt mũi, ai cũng phải cho. Đừng xem Lục gia cùng Khoái gia ở Kinh Dương hai châu rất lợi hại, nhưng liều nội tình, hai nhà cộng lại đều so ra kém Tuân gia. Tuân Du tuy nói ngay từ đầu là lẻ loi một mình đi theo Viên Thuật, nhưng theo Viên Thuật càng thêm cường đại, Tuân gia đã sớm phái một nhóm người đến nương nhờ. Nhất là Tuân Duyệt nương nhờ Lưu Bị lúc, Tuân gia vì cho thấy lập trường, đem trong nhà thế lực hoàn toàn tách ra, từng nhóm đưa đến Viên Thiệu Tào Tháo cùng Viên Thuật cái này. Dù sao đem trứng gà tách ra thả bảo hiểm là có thể, nhưng hai mặt liền không được. Ban đầu chân gia phân ra một nửa đến Giang Đông, hơn nữa sau đó cùng Hà Bắc chân gia trên mặt nổi lại không liên quan, còn không bởi vì loại chuyện này sao? Bất quá lấy Tuân Du làm đại biểu Tuân gia có thể sánh bằng những cái này thế gia thu liễm nhiều, biết rõ Viên Thuật tính cách bọn hắn cho tới nay trung tâm đuổi theo Viên Thuật, chưa từng có câu oán hận, hơn nữa vẫn luôn không nói ra cái gì điều kiện, Viên Thuật cho bọn hắn cái gì chỗ tốt, bọn hắn liền tiếp thu cái gì, cũng không cưỡng bức. Tuân Du rất rõ ràng a, để chủ công rõ ràng thua thiệt đó là thua thiệt sao? Chỉ cần Viên Thuật biết bọn hắn thua thiệt, như vậy bọn hắn liền kiếm lớn. Lấy Viên Thuật tính cách, nhất định sẽ gấp mấy lần bù đắp bọn hắn. Tổn thất chút cực nhỏ tiểu lợi tính cái gì? Đầu to ở phía sau đâu? Cái khác không nói, sau đó nếu như Viên Thuật lại phân đất phòng, bọn hắn Tuân gia tuyệt đối chiếm đầu to. Ích Châu lớn nhất vấn đề chính là Nam An, ai giúp ta giải quyết Nam An, ai liền có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Viên Thuật mỉm cười nói, những cái này lợi ích cuối cùng là muốn chia hết, mà Viên Thuật cũng không muốn để thương nhân quá mức được lợi, cũng không muốn để thế gia miễn phí được nhiều như vậy chỗ tốt. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể để bọn hắn bật tận kỳ dụng, giúp một tay rồi. Ai cũng biết ăn một mình tốt, nhưng phong hiểm quá lớn, chỉ có chia sẻ mới là ổn thỏa nhất, mới là kế lâu dài. Muốn thế gia khăng khăng một mực cùng ngươi làm, ngoại trừ ngăn chặn bọn hắn bên ngoài, còn phải để bọn hắn biết cùng ngươi có thịt ăn. Thưởng phạt phân minh, ngươi tận kỳ dụng, đây mới là Viên Thuật phải làm đến. Nam An loại này phiền toái vấn đề, vứt cho những người này không phải tốt nhất sao? Các ngươi giúp ta làm việc, ta cho các ngươi phân phối lợi ích, cái gì đều không cần Viên Thuật chính mình bận tâm, tốt bao nhiêu? Chủ công, thứ cho dù vô lễ. Thế nhưng là cái này Nam An vấn đề, giao cho thế gia cùng thương nhân tốt sao? Tuân Du có chút lo lắng nói, ngươi sợ cái gì? Là thế gia sẽ cùng Nam An tạo phản, còn là thương nhân sẽ không giải quyết được Nam An. Viên Thuật khẽ cười nói, chủ công, thế gia cùng thương nhân quả thực không thể nào tạo phản, cũng có thể xử lý Nam An việc, nhưng chỉ sợ bọn hắn âm thầm làm tay chân. Cổ Hủ lo lắng nói, là a, chủ công, Nam An vốn là hiểm địa, không thích hợp trường khống, nếu là bị thế gia một đúng tay, sợ rằng ngày sau sẽ càng thêm khó có thể quản lý. Điền Phong đồng ý nói, lẽ nào hiện tại chúng ta liền có thể nắm trong tay sao? Đám kia đầu óc có hố man tử, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Chẳng lẽ ngươi muốn ta từng cái thuyết phục sao? Viên Thuật hỏi ngược lại. Nam Man chi địa vốn là khó có thể trường khống. Đám kia man tử mỗi một người đều là không có kiến thức nướng ẩn, ta cũng không thể đem tất cả man nhân toàn bộ làm chết đi. Mảnh đất này nếu như không có người, ta còn muốn nó có gì dùng? Ta Đại Hán bách tính có thể thích ứng hoàn cảnh nơi đây sao? Có thể nguyện ý đi chỗ đó sao? Viên Thuật một phen nói chuyện, mọi người đều trầm mặc. Quả thực, vì sao lấy Đại Hán cường đại còn có thể khoan nhượng Nam Man tồn tại? Bởi vì đánh xuống cũng không dùng. Đại Hán cường thịnh nhất thời gian đem có thể đánh xuống địa phương đều đánh xuống, lưu lại đều là không thích hợp người Hán sinh tồn địa phương, cũng tỉ như địa thế hiểm yếu, tiên trướng chi địa Nam Man địa khu. Loại địa phương này muốn trường khống, liền muốn trường khống đám kia man tử thủ lĩnh. Có thể đám kia man tử trong đầu đều là cơ bắp, căn bản không cách nào khống chế lại. Có đôi khi người ngu xa không bằng người thông minh tốt trường khống. Người thông minh chí ít có thể thấy rõ tình hình, nhưng người ngu luôn sẽ không biết trời cao đất rộng thêm tiền. Mà thế ra cũng không giống những cái này man tử giống nhau đều là thổ bao tử, không làm rõ tình huống. Bọn hắn có không ít nhược điểm ở ta nơi này, khẳng định có cố kỵ, tuyệt đối không có khả năng vì như vậy nho nhỏ một chút lợi ích mà đắc tội chúng ta. vì sao viên thuật như thế bất đắc dĩ những cái này man nhân đâu? Một đám cái gì cũng không biết, chính là đụng phải nam tưởng đều không quay đầu lại, biết rõ đánh không lại ngươi còn cần phải thử một lần, vì một chút lương thực liền mạng cũng không muốn cửa hàng, ai có thể làm sao? Ở trên chiến trường, có đôi khi giết người so với giết heo còn nhanh. Bởi vì binh bại như núi đổ, người thông minh sẽ chạy trốn mà heo ngốc, heo lại sẽ ngây ngốc xông lên. Thế ra chí ít còn biết phía ngoài nơi phồn hoa xa không phải cái này hoàng vũ hẻo lánh có thể so sánh, chí ít biết một chút lương thực cùng mạng cái nào trọng yếu. Mà những cái này man nhân lại cái gì đều không hiểu, người không biết không sợ, loại người này phiền nhất. Chúng ta nếu như phái tin được người một chút đi trưởng khống nam man cũng có thể, bất quá như vậy phải tiêu hao số lớn thời gian cùng tinh lực. Tốn hao như thế lớn tinh lực hoàn toàn không đáng giá làm, không bằng để thế ra cùng đám thương nhân đi quản lý, chúng ta ngồi thu hoạch quả liền có thể. Viên thuật gà tập nói. Ngược lại những cái này thế ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn hắn nam hiểu nhất làm loại này tranh quyền đoạt lợi, trưởng khống một cái địa phương nhỏ chuyện. Đủ loại cưỡng bức lợi dụ, những cái này thế ra có thể đem man nhân chỉnh dễ bảo. Chỉ cần viên thuật đem ích châu khối này thịt mỡ phân ra, thế ra tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện giúp viên thuật gặm khối này xương cứng. Viên thuật làm như thế nói trắng ra là chính là bắt lớn thả nhỏ, chỉ cần có thể đạt được tuyệt đại bộ phận lợi ích, triệt để có nắm quyền trong tay liền có thể. Còn giữ lại liền ném cho thế ra cùng thương nhân đám này chó săn, muốn để ngựa chạy, dù sao cũng phải để con ngựa ăn cỏ đi. Chủ công nói có lý, mỗi chống đỡ. Cổ Hủ tùy tiện tính toán một chút liền đồng ý nói. Thông tuệ như hắn làm sao có khả năng không nhìn ra trong này có nhiễu. Trước đó bọn hắn đang suy nghĩ là làm sao hoàn toàn trưởng không chính mình mỗi một phần lợi ích, mà viên thuật suy tính là làm sao tối đại hóa lợi ích. Loại này giác ngộ Cổ Hủ cũng là từ viên thuật quá khứ chính sách tư duy chậm rãi lĩnh ngộ được. Chương 250, Nam Dương chi biến huyện thành, tọa lạc với Hán Mạt nhân khẩu nhiều nhất, rồi giàu nhất Nam Dương quận. Nam đô đế hương, thiên hạ đệ nhất đại đô thị, Lạc Dương bị đốt, thương khắp thiên hạ, phú quan vũ nội, các loại mỹ dự đều bị tòa này cổ thành chiếm giữ, cùng Lạc Dương Trường An cũng xưng là đại Hán ba chân bạc. Trong lịch sử viên thuật chính là dựa vào mảnh đất này lập nghiệp, trở thành một phương bá chủ. Nhưng mà, chính là như thế khối văn nhân danh sĩ khắp nơi địa phương, thậm chí ngay cả cái gia dáng thế gia đều không có. Từ hàng đế sau đó, Nam Dương nhanh chóng xuống dốc, đại tướng quân Lương Ký hủy diện, trực tiếp thúc đẩy thế gia thành hình, cũng đồng dạng để Nam Dương sĩ tộc nhanh chóng xuống dốc. Bằng không, chính là lấy Viên gia địa vị, cũng khó mà hoàn toàn trưởng khống mảnh đất này. Viên Thiệu lập nghiệp bột hải kỳ thực xa xa không bằng Nam Dương. Chiếm cứ Nam Dương, Toanh Xuyên, Nhữ Nam, trên cơ bản Trung Nguyên liền nắm trong tay. Trong lịch sử viên thuật đã từng hoàn toàn chiếm giữ qua mảnh này địa khu, muốn người có người, muốn lương có lương, bằng không cũng sẽ không trở thành nhất thời thiên hạ đệ nhất đại chư hầu. Viên thuật cầm xuống Kinh Châu sau, trước tiên chính là phái trọng binh chú đóng Nam Dương, phòng ngừa người khác đến hái quả đảo. Bởi vì mảnh đất này thật sự là quá trọng yếu, Lạc Dương không lạc hậu nơi này cơ bản chính là thiên hạ trung tâm, lui tới hàng thương nối liền không dứt. Tướng quân, Lưu bị đại quân đột kích, chúng ta đúng hay không trước tạm lánh phong mang, lui giữ Giang Hạ? Nghe được phó tướng nói, Văn Xính nhíu mày, không thể, chủ công mới vừa cầm xuống Lịch Châu, không có dư thừa binh lực, nếu là chúng ta liền như thế lui giữ, sợ rằng toàn bộ Nam Dương đều phải rơi vào tay Lưu bị. Thế nhưng là Lưu bị lần này đến tấn công đại quân ở chừng 10 vạn, ta các loại bất quá 3 vạn quân phòng thủ, chính là cố thủ huyện thành cũng không thủ được a. Phó tướng sốt ruột nói, không sao, Văn Viên tướng quân liền ở Giang Hạ, chúng ta chỉ muốn chống đỡ một đoạn thời gian, chủ công tất nhiên sẽ điều động đại quân đến tương trợ. Văn Xính an ủi. Đầu hàng viên thuật sau vẫn như cũ đạt được trọng dụng, hơn nữa viên thuật đối nó tín nhiệm đến cực điểm, đem Nam Dương như thế trọng yếu địa phương giao cho hắn chủ đóng, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Hiện tại Lưu bị đại quân đến tấn công, hắn biết rõ binh lực mình không đủ, lui giữ Giang Hạ mới là thượng sách, nhưng hắn không muốn làm như thế. Bản chính là hàng tướng chi thân, trận đầu cũng bởi vì quân địch thế lớn không đánh mà chạy, coi như là tình hình bắt buộc, khó tránh khỏi cũng sẽ bị người xem nhẹ. Không nói Văn Xính không nhịn được loại này xem nhẹ, chính là hắn có thể nhịn được, nhưng cũng không biết nên làm sao đối mặt đối với hắn tín nhiệm đến cực điểm biên thuật. Hôm nay Hoàng Trung đại quân ở Ích Châu ổn định thế cục, căn bản không cách nào đến tương trợ, hắn đối mặt chỉ có hai con đường, hoặc là quyết đoán buông tha Nam Dương, lui giữ Giang Hạ. Nói như vậy tuy nói bởi vì có Trường Giang chi hiểm Lưu bị tuyệt không dám lại tới. Bất quá cùng chi tương đối, Nam Dương sợ rằng liền muốn chắp tay nhường cho người, hiện tại viên thuật mới vừa cầm xuống Ích Châu, căn bản không có năng lực cướp về Nam Dương. Mà một con đường khác chính là cùng Lưu bị cứng đối cứng liệu một phen. Chỉ cần hắn có thể thủ vững đến biên thuật viện quân đến, như vậy Nam Dương chi nguy là có thể giải quyết. Đối với bảo vệ huyện thành, Văn Xính còn là có nhất định tự tin. Tốc tốc phái người truyền tin Giang Đông, đem tình huống nơi này hoàn toàn báo cho chủ công, mời chủ công tốc tốc phái binh tới chi viện. Văn Xính bình tĩnh nói. Ngoài ra, phái người đem Nam Dương xung quanh bách tính rời đi Giang Đông, vườn không nhà trống, tuyệt đối không thể cho Lưu bị quân lưu lại một hạt gạo. Nếu như là ngày xưa, Văn Xính tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn thời gian tốn công chuyện. Bởi vì có công phu này còn không bằng đi Lưu bị đại quân tấn công trên đường bố trí mai phục đâu. Nhưng bây giờ không giống nhau, có thương nhân cùng thế gia hỗ trợ, loại chuyện nhỏ này căn bản không cần chính hắn tốn công, phái mấy cái binh đi làm dáng, ra lệnh liền có thể, còn dư lại đều không cần hắn bận tâm. Vật tận kỳ dụng, mất đất giữ người người đất đều được, những cái này ý nghĩa viên thuật đã sớm truyền đạt đi xuống. Thế gia bỏ ra lại sẽ bị viên thuật từng cái ghi tạc chương mục, sau đó bồi thường, loại này một cái nhấc tay chuyện bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện làm. Truyền lệnh toàn quân trên dưới, chỉ cần lần này có thể bảo vệ huyện thành, chủ công tuyệt đối trùng điệp có thưởng. Các ngươi nói cái này Lưu bị đúng hay không ăn hùng tâm báo đảm? Lại dám đánh ta Nam Dương chủ ý 10 vạn đại quân, hắn sẽ không sợ chúng ta kể cả Tào Tháo bắt lại hắn Dự Châu. Viên thuật nhận được tin tức, trước tiên đem giới trướng cố vấn toàn bộ tập kết lại thương lượng. Phía dưới tất cả mưu sĩ từng cái cũng là những mày, Lưu Bị cái này cách làm quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người đều đang tiêu hóa tin tức này. Lưu Bị không phải như vậy lỗ mãng người, hôm nay hắn có thể đem một nửa binh lực đầu nhập Nam Dương, tất nhiên là có nắm chắc. Ở Hủ xem ra, Lưu Bị hoặc chính là có nắm chắc giữ được Dự Châu, hoặc chính là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền bắt lại Quan Trung. Cổ Hủ trước tiên phản ứng lại, bình tĩnh nói: "Đập nồi dìm thuyền bắt lại Quan Trung." Viên Thuật khẽ cười nói, lượng Lưu Bị cũng không cái kia quyết đoán. "Chiếu Văn Hòa ngươi nói như vậy, Lưu Bị là cùng Tào Tháo đạt thành nào đó hiệp nghị rồi." Cổ Hủ gật gật đầu, "Chủ công anh minh, Hủ chính là cái này ý tứ. Có thể Nam Dương chính là trọng trấn, hơn nữa nằm ở thiên hạ trung ương nhất, là binh gia vùng giao tranh, chúng ta không thể buông tay à. Chủ công nên mau chóng điều động ở Giang Hạ Trương Liêu tướng quân xuất quân tương trợ." Điền Phong lo lắng nói, "Tuy nói lấy hôm nay Giang Đông giàu có, căn bản chướng mắt Nam Dương cái này địa phương, nhưng nơi này vị trí địa lý quả thực quá trọng yếu. Làm Kinh Châu Bắc Đại môn, liên tiếp ti đãi cùng Dự Châu, nếu là trưởng không ở Lưu Bị trong tay, Viên Thuật liền càng thêm khó có thể tránh thoát Nam Phương cái này lồng giam tiến vào Trung Nguyên." Nguyên Hạo chớ gấp, lần này Lưu Bị tập kích Nam Dương thực sự quá mức đột nhiên, không hợp với lẽ thường, ta luôn cảm thấy trong này còn có cái gì tính toán. Tuân Du có chút lo lắng nói, trực giác của hắn nói cho hắn biết, có bẫy dập ở trong đó. "Chủ công, công đạt nói không sai. Lưu Bị nếu là thật sự muốn mưu đồ Nam Dương, hoàn toàn có thể ở bên ta không chút phòng bị âm thầm tập kích, cần gì như thế gióng trống thua chiêng." Bị Tuân Du nói như vậy, mọi người đều bình tĩnh lại, Cổ Hủ dẫn đầu nói. Nghe Cổ Hủ nói như vậy, Viên Thuật cũng kịp phản ứng. "Quả thực a, nếu là thật chỉ là vì bắt lại Nam Dương, âm thầm động thủ không phải tốt, dĩ nhiên có thể để Văn Xính sớm như vậy liền phát hiện, rõ ràng là có mưu đồ khác, cá Lưu Huyền Đức tính toán cũng không nhỏ a. Thậm chí ngay cả một cái Nam Dương đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, thật sự là lợi hại." Viên Thuật cảm thán nói, "Đều không phải là đèn cạn dầu. Cái này Lưu Bị thật sự là thành tinh, đầu tiên là hố Tào Tháo một thanh, hiện tại lại bắt đầu tính toán chính mình, thật sự là nhảy lợi hại. Vậy các ngươi cảm thấy Lưu Bị mưu đồ là cái gì chứ? Hoặc chính là vây ngụy cứu Triệu, hoặc vì nửa độ kích chi, hoặc chính là muốn minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương." Tuân Du không chút nghỉ ngợi nói, "Nói chung đây hết thảy tuyệt đối theo chúng ta vốn muốn điều động Trương Liêu đại quân có quan hệ. Sở dĩ ở Giang Hạ Trương Liêu đại quân tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ." Lỗ Túc liếc mắt liền nhìn ra vấn đề then chốt. "Vậy ý của ngươi là nói, chúng ta cứ như vậy ngồi xem Nam Dương rơi vào tay Lưu Bị?" Viên Thuật cao mày nói, "Làm loại này chỉ ăn thiệt chuyện, không phải là phong cách của hắn. Bất quá là cái nho nhỏ Lưu Bị mà thôi, còn thật có thể nghịch thiên. Thật cầm chính mình con này lão hổ làm mẹ bệnh. Không, địch nhân có tính toán liền tất nhiên sẽ có kẽ hở, tính toán càng nhiều, kẽ hở cũng lại càng lớn. Lưu Bị mưu đồ như thế lớn, chúng ta vừa lúc có thể kích nó kẽ hở, thừa cơ được lợi." Cổ Hủ mỉm cười nói, "Vậy chúng ta nên làm sao ứng đối? Vậy phải xem chủ công ra sao ý nghĩ." "Cái gì ý tứ? Đã chủ công không muốn chỉ ăn thua thiệt, như vậy chúng ta chỉ có thể chính diện đối đầu Lưu Bị. Hoặc là buộc hắn ngoan ngoãn rút quân, dàn xếp ổn thỏa, hoặc là cho hắn tới cái hung hăng giáo huấn, nhất lao vĩnh dận. Lại không biết chủ công muốn lựa chọn đầu nào." "Nga, làm sao tới cái hung ác?" Viên Thuật ánh mắt sáng lên nói. "Cái gì đại cục làm trọng ở Viên Thuật xem ra đều là mây bay. Lưu Bị đều như thế cản rỡ, chính mình chính là coi nhẹ toàn bộ Trung Nguyên đại cục cũng muốn để hắn rõ ràng chính mình không phải dễ chơi. Lại dám như thế đến khiêu khích, ghê gớm chính là để nhân thê tạo thống nhất Trung Nguyên, chính mình lại không sợ hắn." Cổ Hủ nghe được sau âm thầm gật đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, đã Lưu Bị dám làm như thế, vậy liền đem Dự Châu cho hắn cướp đi, nhìn hắn còn làm sao càng rỡ. Chương 251, cục trong cục chúng ta hiện tại binh lực đầy đủ sao? Viên Thuật cao mày nói, Ích Châu nhất chiến mang đi hắn quá nhiều binh lực, lưu lại Giang Đông lục quân bất quá 10 vạn, tuy nhiên phối hợp với đại lượng thủy quân cố thủ có thừa, nhưng muốn bắt lại Dự Châu, cái này độ khó thật lòng không nhỏ. Nếu là tầm thường thời gian, tự nhiên không đủ. Thế nhưng là Lưu Bị dưới trướng đại quân có một nửa đều đi tới Nam Dương, chúng ta tự nhiên có thể nếm thử một phen. Cổ Hủ cười nói, Tào Tháo hiện tại mới được Từ Châu, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ chúng ta xuất kỳ bất ý bắt lại Dự Châu cũng không hẳn không có khả năng. Huống chi, Tào Tháo đối với Dự Châu lại làm sao không phải thèm nhỏ dãi ba thước đâu. Có thể Lưu Bị nếu là biết được Dự Châu có sai lầm, hắn tất nhiên sẽ bỏ qua Nam Dương đi nghĩ cách cứu viện a. Như vậy chúng ta mưu đồ không phải là thành bọt nước sao? Viên Thuật hoài nghi nói. Hắn có thể không tin Lưu Bị sẽ ngu như vậy, vì cái Nam Dương liền nhà cũng không cần. Sở dĩ a, liền cần Trương Liêu tướng quân cùng Văn Xính tướng quân dây dưa chi kia đại quân. Đối phương mục tiêu chính là Trương Liêu tướng quân, chúng ta không ngại coi đây là mồi câu, dẫn hắn mắc câu. Tin tưởng lấy Trương Liêu tướng quân cùng Văn Xính tướng quân năng lực, có tâm tính vô tâm bên dưới, có thể nhẹ nhõm ngăn chặn chi tiêu đại quân. Viên Thuật nhíu mày lại, làm như thế sẽ hay không có chút mạo hiểm? Vạn nhất Văn Viễn cùng Trọng Nghiệp không đỡ được làm sao bây giờ? Như vậy ta chính là cầm xuống Dự Châu cũng thua thiệt lớn. Hơn nữa chúng ta mới được Ích Châu, còn không có ổn định liền lập tức đối Dự Châu độc thủ, đúng hay không có chút rắn nuốt voi? Cái này bước chân nhảy quá lớn a. Viên Thuật vẫn luôn không thích mạo hiểm, đặc biệt là loại này một chiêu sai lầm cả bản đều thua tình huống. Hắn thích nhất là làm đâu chắc đấy phát triển lớn mạnh tự mình, sau đó lợi dụng đại thế lấy vương đạo nghiền ép đối phương. Loại này mạo hiểm hành vi hắn nhất thời không tiếp thu được, vạn nhất thất bại sợ rằng không muốn nói Nam Dương, ngay cả Giang Hạ cùng Cựu Giang đều có khả năng bởi vậy đình trệ một bộ phận. Chủ công, ở hôm nay khắp nơi sốt ruột, Tào Tháo không rảnh nhìn tình huống, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, bằng không ngày sau muốn lại tiến công Trung Nguyên liền khó hơn. Bước lên một chút phong hiểm cũng là đáng giá. Điền Phong khuyên nhủ, Đến mức Trương Liêu tướng quân cùng Văn Xính tướng quân an toàn vấn đề, chủ công ngươi không cần lo lắng. Văn Xính tướng quân thiện thủ, Trương Liêu tướng quân càng là nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Còn có Thái Mạo tướng quân tiếp ứng, không tốt nhất bọn hắn lui lại còn là có thể làm được. Ở Điền Phong xem ra, tranh bá thiên hạ làm sao có khả năng hoàn toàn không mạo hiểm? Chẳng qua chính là đáng giá cùng không đáng vấn đề. Hiện tại loại tình huống này, thắng không nói có thể hoàn toàn chiếm giữ Dự Châu, tối thiểu cũng có thể ở Trung Nguyên có một khối đất đặt chân. Mà bại, nhiều nhất bất quá tổn thất hai quận nơi mà thôi. Như Cửu Giang cùng Nam Dương hai cái này Giang Bắc chi quận, Viên Thuật đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Đại bộ phận bách tính đều bị rời đi Giang Nam, Viên Thuật đem hai cái này lô cốt đầu cầu hoàn toàn xem như quân sự trọng trấn tới kinh doanh. Bằng không Văn Xính cũng không có khả năng như vậy thoải mái liền làm được vườn không nhà trống. Loại này làm chiến lược yếu địa, không có bao nhiêu thực tế lợi ích địa bàn, mất mặc dù có chút đau lòng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đại cục, không ảnh hưởng toàn cục. Viên Thuật suy tư chỉ chốc lát, gật gật đầu, quả thực, ta có chút lo được lo mất. Thua ghê gớm mấy năm bên trong triệt để tắt tiến công Trung Nguyên tâm tư, thế nhưng nếu là thắng, chúng ta muốn nắm giữ Trung Nguyên trên cơ bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dạng này đánh bạc có thể thử một lần, nhưng chúng ta còn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, trước đem Cửu Giang phụ cận bách tính âm thầm rời đi, lại điều động Tương Khâm tướng quân đến chú đóng, như thế mới có thể bảo đảm đường lui. Hơn nữa, ta lo lắng Tào Mạnh Đức cũng có tính toán, nếu là hắn cũng tới chen vào một tay, vậy thì phiền toái. Tuân Du bảo thủ nói. Tuy nhiên trên mặt nổi khám phá Lưu Bị mưu kế, nhưng Tuân Du trong lòng vẫn như cũ có một chút bất an. Hắn luôn cảm thấy cái này sau lưng có Tào Tháo cái bóng ở, bất quá hơi suy tư, hắn buông tha cái này buồn cười ý nghĩ. Lưu Bị vừa mới hố Tào Tháo một thành, Tào Tháo làm sao có khả năng giúp đỡ Lưu Bị, làm loại này tư địch mà không lợi mình việc. Bọn hắn ai cũng không nghĩ ra có Tuân Duyệt cái này yêu nghiệt, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thuật, từ manh mối bên trong cho ra một cái để người khó có thể tin tin tức, đồng thời báo cho Tuân Lúc. Mà Tuân Lúc đối với Tuân Duyệt tín nhiệm cùng với Tào Tháo đối với Tuân Lúc tín nhiệm, để Lưu Bị cùng Tào Tháo ở Viên Thuật khủng bố uy hiếp bên dưới, dĩ nhiên có thể làm được liên hợp một chuyện, hơn nữa còn cho Viên Thuật đào cái hố to. Đây là mọi người, bao quát Duy Ba hiểu rõ tình hình người một trong cổ hủ cũng không biết. Dù sao ai có thể tin tưởng trên đời có Tuân Duyệt dạng này người đâu? Công Đạt nói có lý, ổn thỏa chút cũng tốt. Tốt, đã các ngươi đều cho là như vậy chúng ta liền cược một lần. Nhìn xem cái này Lưu Thai to cuối cùng có bản lĩnh gì. Viên Thuật cuối cùng làm quyết định nói. Chủ công anh minh. Chủ công, Viên công lộ như chúng ta suy nghĩ, bị lừa. Nhìn xong trong tay tình báo sau, Tuân Duyệt trong lòng tính toán một phen, tổng kết nói. Quá tốt. Kể từ đó ta cuối cùng có thể thoát khỏi Viên công lộ kiềm chế. Lưu Bị trên mặt hưng phấn biểu tình đều lộ ra ngoài mặt. Trong dự, lần này chiến dịch nếu có thể thắng lợi, ngươi giữ công đầu a. Lưu Bị tràn đầy tán thán nói. Cho tới nay Tuân Duyệt ở bên cạnh hắn không lên tiếng không thấy được, hắn còn tưởng rằng mời tới là cái kẻ tầm thường đâu. Bất quá ngẫm lại Tuân Duyệt sau người Tuân gia cường đại, hắn cũng liền nhịn. Có hay không tầm thường không sao cả, chỉ cần có thể mang đến cho mình lợi ích, giúp đỡ chính mình là được. Lại không nghĩ tới Tuân Duyệt cái này đi ra ngoài một chuyến liền làm nhiều như vậy chuyện. Từ Tào Tháo cùng Đào Khiêm nơi đó tay không bắt sói lấy được nhiều như vậy lợi ích không nói, thậm chí ngay cả Viên Thuật hắn cũng có thể tính toán một phen. Đây là cái gì kẻ tầm thường a? Đơn giản là cái yêu nghiệt, có thể đem một đám trí giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này trí tuệ quá khủng bố. Chủ công quá khen. Duyệt bất quá là từ một chút việc nhỏ trong phát hiện chút tình báo mà thôi, vẫn chưa có bao nhiêu công lao, không dám lĩnh công. Tuân Duyệt lạnh nhạt nói. Làm Tuân gia đệ tử, hắn cái gì chưa thấy qua. Cái này có chút khen thưởng căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Hắn rõ ràng, lần này hắn có thể thành công giấu được nhiều người như vậy, đem rất nhiều trí giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, không phải là bởi vì hắn trí mưu so với những người này mạnh, mà là bởi vì song phương tin tức không đối xứng. Lần này nhận được tin tức bất quá là trùng hợp, mà loại này trùng hợp chưa chắc lại sẽ xuất hiện, sở dĩ hắn chưa từng vì thế mà tự mãn. Hiện tại tình huống liền giống như Viên Tào Lưu Tam Phương đang chơi đấu địa chủ, mà Tuân Duyệt hơi không cẩn thận nhìn thấy Viên Thuật bài. Sở dĩ mượn này hắn đẩy ra Tào Tháo bài, cái này một thanh hắn hoàn toàn là đang cùng hai cái minh bài người đang đánh, hơn nữa đối phương cũng không biết người khác bài. Dạng này nếu như lại không thể thắng, vậy chỉ có thể nói Lưu Bị bài quá kém. Bên kia Trần Quần Quái dị nhìn Tuân Duyệt, tuy nói hắn rõ ràng Tuân Duyệt chí mưu khủng bố, nhưng cũng không thể có thể tới loại trình độ này đi. Có thể đem Tào Tháo lừa dối mới vừa bị thua thiệt nhiều còn tới chủ động hỗ trợ, cái này quá không khoa học. Đối phương khẳng định ẩn giấu chút gì. Bằng không loại tình huống này khẳng định không có khả năng. Chủ công, tuy nói Viên Thuật đã mắc câu, nhưng chúng ta cũng không thể phất lờ. Viên Thuật dưới trướng đám kia tinh binh cường tướng cũng không phải là tốt như vậy đối phó, chủ công ngươi cũng phải cẩn thận mới tốt. Đường cơ quan tính hết sau cùng lại thua bởi khinh suất sơ ý. Tuân Duyệt dặn dò. Đây coi như là hắn cho Lưu Bị một cơ hội cuối cùng, nếu thành Lưu Bị còn có khả năng có thời gian nhanh chóng nhất thống Trung Nguyên, tiếp tục tham dự vào sau đó trò chơi. Nếu không Lưu Bị khả năng liền muốn cùng nhất thống thiên hạ nói bye bye. Trọng dự ngươi yên tâm, lần này ta đã điều động Tử Dương cùng hai vị huynh đệ cùng với Túc Chí cùng nhau đi. Có bốn người bọn họ ở, lần này kế hoạch tất nhiên không có bất kỳ sơ hở. Lưu Bị tự tin nói. Hy vọng như thế đi. Tuân Duyệt ngữ khí phức tạp nói. Chẳng biết tại sao, định ra kế này hắn lại có loại mơ hồ hy vọng Viên Thuật không muốn mắc lừa ý nghĩ. Chương 252, Nam Dương thế cục tướng quân, quân địch vây mà không công, sợ rằng trong đó có bẫy a. Ta đây cũng biết, bất quá quân địch thế lớn, quân ta bất quá 3 vạn đại quân, chính là biết đối phương có tâm tư khác, chúng ta cũng không thể làm gì a. Văn Xính bình tĩnh nói. Địch ta chênh lệch như thế cách xa, coi như Văn Xính lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng là không bột đấu gột nên hổ. Huống chi, Văn Xính bản liền không am hiểu thiên công, hắn thuộc về loại kia thiện thủ tướng lĩnh. Viên Thuật chính là nhìn chúng điểm này mới đưa hắn đặt ở Nam Dương cái này tứ cố vô thân tứ chiến chi địa, không cầu hắn có thể tiêu diệt quân địch, chỉ cần có thể bảo vệ huyện thành chính là đại công. Viên Thuật rất rõ ràng, chiếm giữ Kinh Dương hai quận hắn, chiến tuyến phi thường dài, trong đó dễ dàng nhất bị đánh hạ chính là hai cái địa phương, một cái Nam Dương, một cái Cửu Giang. Hai cái này quận theo thứ tự là Kinh Dương hai châu môn hộ, một khi bị bắt lại sẽ đem chiến hỏa đốt vào hai châu bên trong. Tuy nói có Trường Giang chi hiểm, cái này hai quận chính là bị bắt lại uy hiếp cũng không lớn, nhưng vẫn như cũ coi như là cái phiền phức. Tương đối với nằm ở phúc địa, xung quanh có trọng binh thủ vệ Cửu Giang, Nam Dương càng là khó có thể phòng thủ. Theo Kim Lăng xa xôi không nói, bản thân là khối bồn địa, địa thế bằng phẳng, dễ công khó thủ. Sở dĩ hắn mặt Nam Dương quận mảnh đất này lâu dài cùng Kinh Châu bằng mặt không bằng lòng, một mực du tẩu ở bà của giữa. Loại địa phương này, nếu là ở Thái Bình thịnh thế chính là thiên hạ trung tâm, có thể trong loạn thế chính là khối được thì vô bị bỏ thì tiếc gần cả. Dù sao nó không giống Trường An Lạc Dương giống nhau còn có hiểm quan có thể thủ, hoàn toàn coi như là khối thuộc địa. Viên Thuật cũng biết rõ điểm này, sở dĩ hắn điều động thủ hạ thiện thủ Nhất Văn Xính đến trú đóng nơi này. Trong lịch sử có thể để Đông Nô cùng Quan Vũ ở trên tay hắn ăn nhiều như vậy thua thiệt, bảo vệ Nam Dương nên vẫn là dư sức có thừa. Dù sao Lưu Bị có Tào Tháo kiềm chế, mà Lý Giác Quách tỷ luyện Trường An đều không giúp được, cố thủ Nam Dương áp lực cũng không tính lớn. Thế nhưng là tướng quân, đối phương rõ ràng có ý đồ, chúng ta không thể không phòng a. Không bằng xuất quân ra khỏi thành thăm dò. Phó tướng cũng là cái có đầu não người, đề nghị. Không cần như thế, huyện thành thành bức tường cao, trong thành dân tâm quy phụ, đối phương chính là có mưu đồ cũng không thể làm gì. Hôm nay biện pháp tốt nhất chính là lấy tính chế động, chúng ta dưới trướng binh lực không đủ, chỉ có cố thủ, ra khỏi thành thăm dò sợ rằng không có hiệu quả. Văn Xính cao mày nói. Hôm nay huyện thành hoàn toàn là một tòa quân sự pháo đài, chính là bị 10 vạn đại quân vây khốn trong khoảng thời gian ngắn, Văn Xính cũng không chút nào lo lắng. Văn Xính lo lắng chính là viện quân vấn đề, đối phương thể hiện cái này trận thế, tính toán chỉ sợ không phải chính mình. Ngoại trừ biện binh, hắn thực sự không nghĩ tới đối phương mục tiêu còn có thể là cái gì. Bất quá cho dù trong lòng có mọi loại suy đoán, hắn cũng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tướng là binh đảm, người làm tướng kiên kỵ nhất chính là tâm tình bất định. Hôm nay huyện thành bị tầng tầng vây quanh, cho dù hắn có lại nhiều hoài nghi cũng không truyền đạt ra được, nói ra cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ nhiễu loạn quân tâm. Truyền lệnh xuống, tất cả quân phòng thủ lên tinh thần, ngày đêm giám thị quân địch động tĩnh. Quân địch binh mã tuy nhiều, nhưng mỗi ngày lương thảo tiêu hao rất nhiều, chúng ta sớm đã vườn không nhà trống, quân địch chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa quân ta viện quân không lâu sau liền tới, chỉ cần cẩn thận một chút, đối phương tuyệt đối không đánh xuống được huyện thành. Văn Xính tự tin nói. Xung quanh binh lính nghe được cái này tràn ngập tự tin lời nói, sĩ khí lần nữa tăng lên mấy phần. Nhưng mà bọn hắn nhưng cũng biết, Văn Xính trong lòng lo lắng. 10 vạn đại quân liền hao tổn ở đây, đối phương mưu đồ khẳng định không đơn giản. Viên quân binh lính quả thực tinh nhuệ, lại thêm tòa thành trì này, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng còn thật khó có thể bắt lại. Nhìn trên thành tường lưng hùng vai gấu, tinh thần phân chấn binh lính, Lưu Diệp cảm khái nói. Lần trước cùng Viên Thuật quân tác chiến, Lưu Diệp ở Quan Vũ trong quân cũng đã cảm thụ được viên binh tinh nhuệ, nhưng vốn tưởng rằng cái kia chỉ là bởi vì một mình thâm nhập, sở dĩ điều động binh lính mới như vậy tinh nhuệ, lại không nghĩ huyện thành những cái này quân phòng thủ cũng là như vậy. Hai anh, gà đất chó sành mà thôi, mỗi có thể một đao chém chi. Quan Vũ ở một bên nghe lời này, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà trong mắt lộ ra kiên kỵ lại một chút đều không thua Lưu Diệp. Nhị ca nói là, nho nhỏ huyện thành, chỉ cần quân sư cho ta 2 vạn đại quân, ta hôm nay liền có thể đem nó bắt lại. Tính cách Lô Mãng Trương Phi nói chuyện vĩnh viễn như thế bừa bãi. Là. Hai vị tướng quân anh dũng vô địch, tự nhiên sẽ không lưu ý những cái này viên quân. Bất quá chúng ta mục tiêu lần này cũng không phải tòa này huyện thành, mong rằng hai vị tướng quân nhẫn mại một phen, lấy đại cục làm trọng. Phát hiện mình ngôn ngữ sơ sót, hơi không cẩn thận lại đem hai người này chọc sù lông, Lưu Diệp vội vã bù đắp nói. Nghe xong Lưu Diệp, Quan Vũ cùng Trương Phi cái này hai ngạo kiều hàng mới ngừng phẫn nộ, ngược lại trong lòng tính toán lên. Nhìn thấy cái này hai con so với trước đây nghe lời nhiều, dĩ nhiên có thể bị như thế dễ dàng trấn an, Lưu Diệp hơi thở phào, trong lòng còn mơ hồ có chút kiêu ngạo. Không dễ dàng a. Tốn sức trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng đạt được cái này hai hàng tán thành, hắn thật sợ hai người này giống như trước đây luôn cầm cái gì tướng bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, không nghe chỉ huy làm loạn. Trưởng không Quan Vũ cùng Trương Phi cái này hai hàng còn thật không phải là chuyện dễ dàng, Quan Vũ ngạo, Trương Phi mãng. Trong lịch sử chính là ra cắt lượng như vậy có khả năng người đều khó khăn lấy trưởng không hai con hàng này. Phân phong ngũ hổ thượng tướng thời gian, vì trấn an Quan Vũ, ra cắt lượng cũng là không tiếp tự hạ thân phận khen tặng hàng này, lúc này mới an hàn tâm. Ngũ hổ thượng tướng bên trong, chỉ có Trương Phi cùng Triệu Vân miễn cưỡng đạt được hắn tán thành, cái khác hai cái Quan Vũ đều cho rằng không xứng cùng hắn đứng chung. Muốn biết Hoàng Trung thế nhưng là đã từng đại chiến trên trăm hiệp bất phân thắng bại, mà Mã Siêu càng là lực địch Trương Phi, giết Tào Tháo cắt râu đoạn bảo nhân vật hung ác. Quan tướng quân, ngươi nhất định phải nhiều phái lính trinh sát đi dò đường, nhất thiết phải bảo đảm ở trước tiên đạt được viện quân tin tức. Ân. Nghe được cái này vi không thể nhận ra đồng ý tiếng, Lưu Diệp lúc này mới buông xuống tâm, nhìn trên huyện thành Văn Xính, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Uy trấn thiên hạ viên công lộ a. Lần này liền để ngươi cũng nếm thử thất bại tư vị. Mấy ngày sau, cuối cùng dò xét đến Trương Liêu đại quân tin tức, Lưu Diệp đội vã mang theo Quan Vũ xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi nghênh chiến, lưu lại Trương Phi tiếp tục vây khốn huyện thành. Một vật khác một vật, trải qua thời gian dài như vậy chinh chiến, thiên hạ các danh tướng là cái gì quân đoàn thiên phú đã không phải là bí mật. Đối phó Trương Liêu loại này lấy yếu thắng mạnh quân đoàn thiên phú, Quan Vũ loại này lôi đình một kích hình so sánh thích hợp. Hoặc là nói Quan Vũ thiên phú này vốn liền cường hãn dị thường, cơ bản có thể khắc chế thiên hạ đại đa số quân đoàn thiên phú. Bằng không Quan Vũ vì sao như thế ngạo đâu? Không có ba phần bản lĩnh dựa vào cái gì ngạo lên? Đều là đứng ở võ tướng tầng trên cùng như vậy một đống người, có bao nhiêu cân lượng ai cũng rõ ràng, chính là đối đầu Lữ Bố, Quan Vũ cũng có kiêu ngạo địa phương. Có thể Trương Liêu cũng không phải cái nhân vật đơn giản, võ lực cùng quân đoàn thiên phú cũng không phải là quyết định chiến tranh thắng lợi duy nhất nhân tố. Viên thuật binh lính tố chất xa không phải Quan Vũ dưới trướng đám này nghiêm chỉnh huấn luyện tân binh có thể địch nổi. Song phương ác chiến mấy trận, bất phân thắng bại, sau cùng rằng co lên. Dù sao hai bên có tâm tư, ai cũng không muốn chết dập đầu. Trương Liêu bên này không tin đánh lên tiêu hao chiến, không chút căn cơ Liêu bị quân có thể hao tổn được chính mình. Mà Quan Vũ bên này càng là tâm tư thâm trầm, sớm có dự định. Kết quả, Nam Dương thế cục dĩ nhiên đạt thành quỷ dị cân bằng. Song phương ai cũng không muốn liều chết đánh một trận, rằng có ở nơi đó. Chương 253, Lữ Bố nằm thắng liền ở Nam Dương chiến trường rằng có không xong lúc, Viên Thuật lại quyết đoán xuất kích, thủ vệ ở Cửu Giang Ngụy Duyên cùng thủ vệ ở Lư Giang Tôn Kiên xuất lĩnh đại quân lấy lôi đỉnh chi thế lao thẳng tới Lưu Bị xào huyệt Nhữ Nam đi. Nhưng mà, làm tin tức này chuyển tới Lưu Bị trong hai lúc, hắn lại không chút hoảng hốt, thậm chí có chút kinh hỉ. Chủ công, Viên Thuật quả nhiên vào bẫy, hơn nữa so với chúng ta nghĩ còn muốn điên cuồng, nhìn tư thế này là muốn nhất cử bắt lại ta Dự Châu, thật sự là tự tin a. Trần Quân hơi lộ ra kích động nói. Tuy nhiên sớm biết Tuân Duyệt mưu kế sẽ thành công, nhưng lại không nghĩ rằng Viên Thuật như thế dứt khoát. Trên cơ bản Giang Đông đại bộ phận binh lực đều phái ra, nếu như đem cái này hơn 10 vạn đại quân nuốt trọn, sợ rằng Viên Thuật răng đều có thể cắn nát. Lưu Bị trên mặt hưng phấn không chút thua với Trần Quân, nhanh chút thông báo Tào Tháo, để hắn mau chóng hành động. Chúng ta bên này sẽ ngăn chặn Viên Thuật đại quân, lần này tất nhiên muốn cho Viên Thuật hao binh tổn tướng thêm mất đất. Vâng. Lưu Bị hiện tại thật sự vui sướng đến cực điểm, hắn cũng không phải là thấy không rõ tình hình. Trái lại, Tuân Duyệt trở về sau đó đã từng cực kỳ tường tận cho hắn phân tích qua hiện tại thế cục, vì chính là thuyết phục Lưu Bị cùng Tào Tháo liên thủ. Lưu Bị rõ ràng biết được, hiện tại tình hình nếu như không đem Viên Thuật làm ngã, để hắn an ổn mấy năm, căn bản không có khả năng nhất thống Trung Nguyên. Sở dĩ ở Tuân Duyệt không ngừng khuyên bảo bên dưới hắn mới đồng ý lần này mạo hiểm. Làm tâm tình hòa hoan sau, Lưu Bị mới phản ứng đến Viên Thuật đại quân dốc toàn bộ lực lượng là cái gì khái niệm, hơi lộ ra lo lắng nói, "Trọng Dự, ngươi nói Tào Mạnh Đức có thể hay không là cùng Viên Thuật liên minh, muốn bày chúng ta một tay?" Nhìn thấy Lưu Bị lo được lo mất dáng vẻ, Tuân Duyệt âm thầm thở dài, an ủi, "Chủ công yên tâm, Tào công là cái thấy rõ tình hình người. Cùng Viên Thuật cùng tính toán chúng ta, hắn cũng phải cùng Tào Đường, Tào Mạnh Đức sẽ không làm loại này không khôn ngoan chuyện. Bất quá ta lo lắng chính là thúc chí có thể hay không thủ được Viên quân tiến công. Tôn Tiên cùng Ngụy Duyên thế nhưng đều là chiến công huy hoàng danh tướng a." Mãn Sủng có chút lo lắng nói, "Tôn Tiên cùng Ngụy Duyên đại quân cộng lại có chừng 8 vạn, mà Lưu Bị còn dư lại đại quân chỉ có chừng 10 vạn. Lấy Giang Đông binh lính dĩ vãng chiến tích đến xem, bên mình cái này 10 vạn đại quân không có Quan Trương thống lĩnh, còn thật khó khăn bảo vệ Dự Châu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như Lưu cái Quan Vũ hoặc Trường Phi ở, Viên Thuật chỉ sợ cũng sẽ không như thế yên tâm lớn mật dốc toàn bộ lực lượng. Điểm này yên tâm, bất quá cố thủ thành trì mà thôi, bằng vào thúc chí năng lực còn là có thể làm được." Tuân Duyệt tự tin nói. Trước đó Trần Đáo ở Tào Tháo điên cuồng tiến công bên dưới đều có thể thủ được Từ Châu, cái này chiến tích hàm kim lượng 10 phần, đủ để chứng minh Trần Đáo năng lực. Trọng Dự nói có lý, có thúc chí ở, mỗi yên tâm." Lưu Bị cười nói. Trần Đáo cái này tiểu tướng phát hiện hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới một cái đến nương nhờ gầy yếu Lưu Dân dĩ nhiên là cái ẩn giấu danh tướng. Lưu Bị cảm giác mình thật sự là nhặt được bảo. Từ Từ Châu có được Đan Dương tinh binh đại bộ phận đều bị Lưu Bị giao cho Trần Đáo đi huấn luyện, hắn nói Bạch Nhĩ tinh binh. Lưu Bị người này ưu điểm lớn nhất chính là dùng người thì không nghi ngờ người. Đối với Trần Đáo cái này tiểu tướng hắn đều tin nhiệm đầy đủ, làm cho Trần Đáo cảm động đến muốn rơi nước mắt. Lập tức bái phục Trịnh Trọng cam kết nói nhất định làm Lưu Bị huấn luyện được một chi tuyệt đối tinh binh. Bạch Nhĩ tinh binh chi này trong lịch sử Lưu Bị dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội, cuối cùng còn là xuất hiện ở Lưu Bị dưới trướng. Tuy là sáng lập, bất quá có Đan Dương tinh binh nội tình, Bạch Nhĩ tinh binh hiện tại đã miễn cưỡng có một tia dáng vẻ. Đã biết nó tinh nhuệ Lưu Bị đối Trần Đáo càng thêm tín nhiệm đầy đủ. Bất quá trong dự, chúng ta thật sự chỉ có thể bắt lại Nam Dương sao? Nếu như, Lưu Bị hơi lộ ra do dự nói, hắn lại bắt đầu có chút lòng tham không đủ. Chủ công, Tuân Duyệt không đợi Lưu Bị nói xong cũng ngắt lời nói, chúng ta cũng không thể để Tào Mạnh Đức hao binh tổn tướng còn cái gì chỗ tốt đều không chiếm được đi. Cửu Giang chi địa không hiểm có thể thủ, chỉ có thể làm tắt chiến lược giảm sóc địa khu, căn bản chính là đơn cả, chúng ta không cần vì thế mà chọc cho Tào Tháo không vui. Ách, cũng là, chúng ta đã chiếm không ít tiện nghi, Nam Dương quả thực muốn tốt hơn Cửu Giang nhiều. Để Tào Tháo giúp chúng ta ở Cửu Giang kiềm chế Viên Thuật cũng tốt. Lưu Bị cũng phát giác chính mình dự định giống như có chút quá phận, ngượng ngùng nói, chủ công rõ ràng liền tốt. Từ Châu việc một lần là đủ. Trận chiến này sau đó chúng ta cùng Tào Mạnh Đức quan hệ chỉ là địch nhân, lại không thỏa hiệp. Tuân Duyệt nghiêm túc nói, mô rõ ràng. Chi mấy lần trước còn nhiều hơn thua thiệt Trọng Dự ngươi mưu đồ, ngày sau ta sẽ bày tốt chính mình thái độ. Lưu Bị làm một cái rể có xuất thân quân chủ, một chút cái giá đều không có, đặc điểm lớn nhất chính là có can đảm nhận sai hơn nữa biết sai liền sửa lại. Cái này phải thay đổi thành Viên Thuật, chính là sai cũng không có khả năng đem tư thái bày thấp như vậy. Địa vị xuất thân khác nhau, xử thế thái độ tự nhiên cũng bất đồng. Chủ công, vừa mới Lưu Bị quân truyền đến tin tức, Viên Thuật mắc câu. Hắn điều động Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên xuất lĩnh 8 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chạy thẳng tới Nhữ Nam đi. Chúng ta cũng nên hành động. Tuân Úc nhận được tin tức sau, trước tiên chạy tới hướng Tào Tháo thông báo. Tuất, mỗ chờ đợi ngày này đã chờ rất lâu. Tào Tháo vẻ mặt nặng nề đứng lên, đối với Viên Thuật cái này đại địch hắn một mực hết sức kiêng kỵ, hiện tại cuối cùng có cơ hội so đấu một phen, suy yếu hắn. Vậy, ở Từ Châu Hạ Hầu Huyền xuất lĩnh 4 vạn đại quân xuôi Nam Giang Đông, nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Cửu Giang. Ngoài ra, mệnh chú quân Duyện Châu biên cảnh Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần tức khắc xuất lĩnh dưới trướng đại quân lướt qua Dự Châu, chạy thẳng tới Nam Dương, phối hợp Lưu Bị quân đem Viên quân triệt để tiêu diệt. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tháo sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn, đầy đủ hiện lộ ra hắn đối với Viên thuật kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Vâng. Ngoài ra, làm Tào nhân nhất thiết phải bảo vệ Từ Châu, tuyệt đối không thể để Lữ Bố nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Hôm nay ta dưới trướng đại quân đều phái ra ngoài, còn dư lại binh lực chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, vô lực chi viện Từ Châu, hết thảy đều phải nhìn chính hắn. Đi cái này, Tào Tháo thế nhưng là bước cực lớn nguy hiểm. Mới vừa cầm xuống Từ Châu còn đặt chân chưa ổn liền như thế vội vàng ứng chiến, lấy Tào Tháo binh lực quả thực vô cùng giật gấu ba bay. Bất quá cũng chính như thế nguyên nhân, Viên Thuật mới sẽ không tưởng được. Chính như Viên Thuật cho rằng Tào Tháo không tưởng được hắn sẽ phát binh Dự Châu giống nhau. Song phương đều đang cược mình có thể ở đối phương phản ứng lại trước đó nhanh chóng ổn định lại thế cục. Chỉ bất quá Tào Tháo bên này tin tức muốn so với Viên Thuật bên kia muốn nhiều hơn nhiều, sở dĩ hiện tại Tào Tháo cùng Lưu Bị là thợ săn, mà Viên Thuật biến thành hung mãnh con mồi. Kế tiếp, lại là một loạt mệnh lệnh hạ đạt xuống sau, Tào Tháo mới phảng phất mất đi toàn thân khí lực thông thường co quắp ngồi ở vị trí của mình. "Văn Nhược, ngươi nói chúng ta lần này mạo hiểm, thật có thể thành sao? Nếu như Lữ Bố tiểu tử kia không nghĩ ra, chúng ta liền sẽ thật sự trở thành vương đi đầu." Tào Tháo thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, đi kế này hắn thế nhưng là hạ rất lớn quyết tâm. Không giống với Lưu Bị bức với bất đắc dĩ, lúc này hắn ở Trung Nguyên thế cục thế nhưng là một mảnh tốt đẹp. Đối với Tào Tháo tới nói, kế tiếp làm từng bước nhất thống Trung Nguyên kỳ thực vấn đề không lớn, thế nhưng là vừa nghĩ tới Viên Thuật kế tiếp khả năng sẽ biến đến như vậy cường đại, Tào Tháo lại bắt đầu lo lắng, lúc này mới đi hạ sách này. Hắn vì không phải cái kia một quận một huyện nơi, mà là vì tiêu hao Viên Thuật binh lực, hạ thấp Viên Thuật chiến lực, để hắn vô lực tây cố, cho mình tranh thủ thời gian cướp ở Viên Thuật phía trước bắt lại Trung Nguyên cùng Quan Trung. Bất quá kể từ đó, Viên Thuật là suy yếu, nhưng hắn cùng Lưu Bị cũng phải cùng lưỡng bại câu thương, chỉ có thể không công tiện nghi Lữ Bố cái này kẻ lỗ mãng. Nói cái này Lữ Bố vận khí là thật lòng tốt, một là không đánh mà thắng bắt lại Thanh Châu, theo sau Tào Tháo công Từ Châu hắn mượn cơ hội không công cấp đi hai cái quận, mà bây giờ Tào Tháo cùng Lưu Bị liên hợp tính toán Viên Thuật, ba phương thế lực lẫn nhau đấu, chỉ có hắn bằng quan, lông tóc không tổn hao gì. Như thế tính toán, Tào Tháo một loạt hành động, Lữ Bố cái gì cũng không làm lại thành lớn nhất người thắng. Chương 254, bỏ lỡ lương cơ chủ công, hôm nay Tào Tháo đại quân huy sư xuôi nam, chính là chúng ta tốt nhất thời cơ. Mời chủ công chỉnh đốn binh mã, tấn công Từ Châu. Trần Cung vừa nhận được tin tức, hơi thêm suy tư sau liền hấp tấp tìm tới Lữ Bố, vội vàng nói: "Công đại chớ hoảng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" chậm rãi nói ra. Lữ Bố thật vất vả có một khối đất đặt chân, khoảng thời gian này cũng phát triển không sai, chính là tâm tình thư sướng lúc, đột nhiên nghe được tin tức này, trong nhất thời không có phản ứng lại. Trần Cung cũng ý thức được mình có chút thất thố, sửa sang lại một chút dáng vẻ, bình phục lại tâm tình sau chậm rãi nói: "Chủ công, Từ Châu thám tử truyền đến tin tức, Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 4 vạn đại quân ở mấy ngày trước xuôi Nam Giang Đông. Hôm nay Từ Châu chỉ còn giữ lại Tào Nhân xuất lĩnh 3 vạn đại quân ở chủ đóng, chính là chúng ta lấy được Từ Châu thời cơ tốt nhất." Lữ Bố chau mày một cái: "Không nên nha. Tào Tháo vừa mới đánh bại Đào Khiêm bắt lại Từ Châu, làm sao như thế nhanh lại cùng Viên Thuật đánh nhau? Công đại, ngươi nói trong này có hay không có bẫy?" Trần Cung tự tin nói: "Chủ công yên tâm, cung đã dò xét rõ ràng. Lưu Bị cùng Viên Thuật khai chiến, Tào Tháo ở Duyện Châu cũng điều động Hạ Hầu Đôn xuôi nam, đoán chừng là muốn ngư ông đắc lợi, nên cũng không phải là lừa dối chi kế. Huống hồ như thế đại quy mô quân đội điều động, chính là trong đó có bây chúng ta cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại rút quân, chủ công không cần lo lắng. Binh quý thần tốc, còn mời chủ công tốc tốc phái binh bắt lại Từ Châu. Đến lúc đó chúng ta tay cầm thành Từ Hai Châu, nhất thống Trung Nguyên sắp tới." Trần Cung hơi lộ ra hưng phấn nói. Lữ Bố lúc đầu liền không có gì chủ kiến, nghe xong Trần Cung lời này trong lòng cũng là ngao ngoe muốn động, công đài nói không sai, đã như vậy ta báo. Ngoài cửa truyền đến tiếng hò hét. Lữ Bố em vợ Ngụy Tục cùng Trần Cung giống nhau hấp tấp xông vào. Ngụy Tục đầu tiên là âm thầm liếc nhìn Trần Cung sắc mặt, lúc này mới bình tĩnh. "Còn tốt không có tới chậm. Chủ công, từ Duyện Châu truyền đến Tào Tháo trọng yếu thư tín, mời chủ công xem qua." Lữ Bố một thanh trực tiếp cầm qua thư tín mở ra, nhìn lướt qua sau, đem thư tín đưa cho Trần Cung, ha ha cười to, "Khá lắm Tào mạnh đức, lại như thế thực tướng." Trần Cung chân mày nhăn lại, vội vã nhìn lướt qua trong tay thư tín, thoáng chốc biến sắc, "Chủ công chớ hỉ, đây là Tào mạnh đức kế hoan binh ngươi, chủ công tuyệt đối không thể mắc lừa." Lữ Bố nghe lời này, lập tức như bị hất một thùng nước lạnh thông thường, trên mặt lộ ra không ngờ. Ngụy Tục ở một bên vừa nhìn Lữ Bố sắc mặt, đội ba đứng ra nói: "Quân sư đúng hay không quá lo lắng? Tào Tháo vì Trung Nguyên đại cục, nguyện ý hao binh tổn tướng tấn công Viên Thuật, hơn nữa còn nguyện cắt nhường hai quận chi địa tặng cho chủ công tỏ vẻ liên minh chi thành ý, cái này còn không thể tin sao?" Trần Cung căm tức nhìn Ngụy Tục nói: "Đây bất quá là hứa suông mà thôi, làm sao đáng tin? Nếu là Tào Mạnh Đức sau đó không đem hai quận chi địa cắt nhường cho chủ công, chúng ta lại có thể làm sao?" Tào A Man gian trá tiểu nhân, nó nói không thể tin. Tào Tháo cử động này bất quá là vì trấn an chủ công chi tâm, bảo toàn Từ Châu mà thôi, chủ công tuyệt đối không thể trúng kế a. Chủ công ngẫm lại, nếu là Tào Mạnh Đức có thể bảo vệ Từ Châu, lại sao dễ dàng cắt nhường hai quận đâu? Làm như thế chính là nói rõ Tào Tháo hôm nay binh lực không đủ, nội bộ trống rỗng, Từ Châu ngoài mạnh trong yếu, đúng tay có thể hạ. Chủ công ngẫm nghĩ, là một cái hoàn chỉnh Từ Châu trọng yếu, còn là cái này nho nhỏ hai quận chi địa trọng yếu. Chủ công tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, bỏ lỡ lương cơ a. Trần Cung lời này câu câu châu ngọc, có lý có cứ, luôn luôn do dự thiếu quyết đoán Lữ Bố ý nghĩ lại bắt đầu dao động, biến đến thiên hướng với Trần Cung. Ngụy Tục vừa thấy đại sự không ổn, âm thầm hận chừng Trần Cung, chủ công, Tào quân tinh nhuệ cũng không phải là chúng ta có thể đơn giản chiến thắng. Hôm nay chúng ta mới được hai quận chi địa, ngoại trừ chú đóng các nơi binh lính bên ngoài, liền không bao nhiêu dư thừa binh lực, chỉ khó có thể bắt lại Từ Châu a. Trần Cung lạnh lùng nhìn Ngụy Tục, Ngụy tướng quân ngươi lời ấy không thật đi. Tào Tháo dưới trướng binh lực trống rỗng, Viên Thiệu cũng vừa gặp đại chiến ngoài mạnh trong yếu, chúng ta cần gì nhiều như vậy binh lính dùng cho chú đóng? Cung cho rằng 3 vạn đại quân cố thủ Thanh Châu đủ rồi, chủ công xuất lĩnh 10 vạn đại quân lao thẳng tới Hạ Bi thành, nhất định một chiến mà bình. Ngụy Tục bị Trần Cung nhìn có điểm chột dạ, nhưng còn là cắn răng nói, tuy nói như thế, nhưng vẫn như cũng không thể không phòng a. Chúng ta thật vất vả tìm được Thanh Châu cái này một vùng bản, nếu là bởi vì nhất thời cấp tiến lần nữa biến thành không có dễ lục bình làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta vừa mới đặt chân Thanh Châu, tình hình một mảnh tốt đẹp, làm đâu chắc đấy mới là thượng sách. Ngụy Tục làm Lữ Bố em vợ, nhất rõ ràng hắn cái này chủ công là tính cách gì. Đừng xem Lữ Bố đối ngoại phách lối cường ngạnh, nhưng đối nội kỳ thực chính là cái do dự thiếu quyết đoán, bên hai mềm đại Nam Hải. Nói trắng ra là, Lữ Bố chinh chiến thiên hạ không phải là vì nhất thống thiên hạ, mà là vì bảo vệ mình người, cắt cứ một phương. Trải qua lưu động nửa năm, an nhờ ở đậu sinh hoạt cuối cùng có cái đặt chân nơi, Lữ Bố lo lắng nhất chính là Thanh Châu có sai lầm. Quả nhiên, Lữ Bố vừa nghe đến Thanh Châu có sai lầm vấn đề, lần nữa do dự lên. Trần Cung thần trương, chủ công, hôm nay Trung Nguyên thế cục đã từ từ trong sáng, nhiều nhất trong vòng 3 năm sẽ lần nữa bạo phát đại chiến quyết định Trung Nguyên thuộc sở hữu. Cô ta ở Tam Phương bên trong yếu nhất, mà Tào Tháo tối cường, nếu như không nhân cơ hội tấn công Từ Châu, sợ rằng đến lúc đó chúng ta tất cả sẽ trở thành đối phương tù nhân. Đã sớm muộn gì sẽ khai chiến, hôm nay dạng này lương cơ không thật tốt nắm chắc còn đợi lúc nào? Chủ công thật sự cho rằng Tào Mạnh Đức sẽ hảo tâm đem hai quận chi địa giao cho chúng ta sao? Bất quá là miệng hứa hẹn mà thôi. Chủ công tuyệt đối không thể tâm tồn may mắn, bỏ lỡ lương cơ a. Chúng ta ghê gớm nhiều lưu 2 vạn đại quân thủ vệ Thanh Châu, 8 vạn đại quân cũng đủ để bắt lại Từ Châu. Mời chủ công nghĩ lại. Lữ Bố nghe vậy lại bắt đầu ý động. Ngụy Tục vừa thấy đại sự không ổn, nhìn hướng Trần Cung trong ánh mắt thoáng qua một vẻ toán độc, Mộ Thiên Kim. Trần Công đài ngươi chờ cho ta. Chủ công, Tào Mạnh Đức nói, nguyện ý trước giao một quận chi địa cùng chủ công, còn giữ lại một quận chi địa đợi sau cuộc chiến lại giao cho chủ công. Đây coi là thành ý đi. Tào Mạnh Đức cũng không phải là hư ngôn a. Ngụy Tục không thể không lấy ra đòn sát thủ. Quả nhiên, Lữ Bố nghe vậy con mắt sáng lên, Tào Mạnh Đức thật nói như vậy. Ngụy Tục trong lòng nhất định, đội vàng nói, thiên chân vạn sắc a, chủ công. Chúng ta nếu là cử binh tấn công Từ Châu, hao binh tổn tướng không nói còn chưa nhất định có thể cầm xuống được, dù sao Tào Nhân thế nhưng là Tào Tháo dưới trướng đệ nhất thủ tướng. Nếu như đem Tào Mạnh Đức ép, Vương Tha tấn công Viên Thuật ngược lại điều quân trở về tấn công chủ công, như vậy liền đại sự không ổn. Trái lại, nếu là chúng ta nhân cơ hội phát triển thế lực, bình yên bất động. Ngư ông đắc lợi không nói, còn có thể không duyên cớ đạt được hai quận chi địa. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Trần Cung nghe vậy, mà không thay đổi nhìn Ngụy Tục, lạnh lùng nói, Ngụy tướng quân thật sự là đa chi a. Ta trước đây làm sao phát hiện ngươi khẩu tài như thế tốt, không biết còn tưởng rằng lời này là Tào Tháo mượn tướng quân miệng nói ra đâu. Ngụy Tục mặt nghẹn đỏ bừng, nổi giận nói, Trần Cung ngươi có ý gì? Ta mời ngươi là quân sư, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ta thuần túy là vì chủ công suy nghĩ, tuyệt không hài lòng. Vì chủ công suy nghĩ. Trần Cung khép cười một tiếng, vậy ngươi ngay từ đầu vì sao không đem cái kia một quận chi địa sự tình nói rõ ràng? Nhưng ở chủ công sắp đồng ý mỗ kế sách thời gian mới nói thẳng ra. Đúng hay không Tào Tháo cho thủ lao không ý ta? Tốt. Không đợi thẹn quá thành giận Ngụy Tục tiếp tục biện giải, Lữ Bố trực tiếp cắt đứt bọn hắn tranh cãi. Lữ Bố hung hăng trừng Ngụy Tục, hai người các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, trung tâm như một, cần gì vì việc này tranh cãi? Công đại, Ngụy Tục vừa mới quả thực hành vi không ổn, mộ thay hắn hướng ngươi bồi tội. Bất quá Ngụy Tục nói quả thực cũng có nhất định đạo lý. Chúng ta bây giờ còn là làm đâu chắc đấy, tiếp nhận cái kia một quận chi địa lại nói. Trần Cung nghe vậy vẻ mặt nôn nóng, chủ công. Lữ Bố xua tay, trực tiếp ngăn cản Trần Cung nói tiếp, sự tình liền như thế quyết định, các ngươi không cần quên nữa, đi xuống đi. Nhìn thấy Lữ Bố cái kia vẻ mặt kiên quyết, Trần Cung căm tức nhìn một bên rào rạt đắc ý Ngụy Tục, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, không nghe lời hay, ngày sau chủ công hối hận thì đã muộn. Chương 255, tuyệt vọng có chút đần độn rời đi Lữ Bố phủ đệ, Trần Cung chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bị thương. Đây chính là hắn lựa chọn chủ công. Sợ đầu sợ đuôi, không nghe lời hay, do dự thiếu quyết đoán, dùng người duy thân. Chính mình cho dù có muôn vàn mưu đồ cũng không thể làm gì a. Dạng này tốt đẹp thế cục dĩ nhiên còn sợ đầu sợ đuôi, vì thủ hạ cái này một mẫu 3 phần đất chú bước, làm sao còn có thể trông cậy vào hắn địch nổi Tào Tháo loại này tiêu hùng. Nghĩ đều không cần nghĩ, Ngụy Tục cái này thấy tiền sáng mắt giá hỏa nhất định là bị Tào Tháo thu mua, bằng không cũng sẽ không như vậy ra sức làm Tào Tháo biện luận. Khoảng thời gian này thiên hạ thế cục phi thường loạn, các nơi đều chiến làm một đoàn. Hơn nữa bởi vì Viên Thuật căn cơ thâm hậu cùng không nỗi lo về sau, dẫn đến Nam Bộ chiến loạn dị thường nhiều lần. Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu đánh cho lưỡng bại câu thương, đều đang yên lặng liếm vết thương. Mà Tào Tháo cùng Lữ Bị, lần này cũng coi như cùng Viên Thuật bất cứ giá nào. 40 vạn trở lên binh lực trải rộng ở Dự Châu xung quanh, một trận quy mô chưa từng có đại chiến sắp bạo phát. Lấy Trần Cung Chí Mưu tự nhiên có thể nhìn ra trận chiến này là Lưu Bị câu dẫn kiềm chế, Viên Thuật mạo hiểm vào cuộc, Tào Tháo thu võng. Vậy như thế lớn một cái cục, Tào Tháo làm sao đều không có khả năng đơn giản rút quân. Chỉ cần không đánh vào Duyện Châu, Tào Tháo đoán chừng đều sẽ nhìn xuống. Lữ Bố hiện tại tiến công Từ Châu chính là thời gian, nói không chừng liền có thể đem Từ Châu đánh hạ đâu. Tào Tháo hứa hẹn hai quận chi địa bất quá nói xuông mà thôi. hôm nay Duyện Châu cùng Từ Châu trống rỗng, Tào Tháo trước cho ra cái kia quận vốn chính là cái vô lực chú đóng sắc không, mà còn dư lại một cái quận, Trần Cung đoán chừng Tào Tháo tất nhiên sẽ không đúng hẹn giao ra. Liên bị như thế một chút cực nhỏ tiểu lợi, lại thêm Ngụy Tục một phen lắc lư, Lữ Bố dĩ nhiên liền bỏ lỡ dạng này lương cơ. Trần Cung thật sự trong lòng nguội lạnh. Khoảng thời gian này chiến đấu quá mức nhiều lần, Quan Đông các chư hầu đều quân lực bề ngoài, đã vô lực tái chiến. Kế tiếp trong vòng 2 năm thiên hạ tất nhiên sẽ không lại bạo phát đại chiến, các chư hầu nhất định đều sẽ toàn lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà loại thời điểm này, liệu chính là phát triển. Quan Đông chư hầu liền thuộc Lữ Bố địa bàn nhỏ hẹp nghèo khó nhất, so đấu phát triển hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Trần Cung lúc này kiến nghị Lữ Bố tấn công Từ Châu cũng là bất đắc dĩ mà làm. Kim Lăng, An Đông tướng quân phủ, Viên Thuật cùng dưới trướng mưu sĩ tề tụ một đường, bầu không khí hơi lộ ra đè nén. Chủ công, việc này là mỗ sai lầm. Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Tuân Du dẫn đầu đứng ra, mỗ công tác tình báo không có làm đúng chỗ, không có dò xét ra Tào Tháo cùng Lưu Bị liên minh tin tức, mỗ nguyện gánh chịu hết thảy trách phạt. Tốt. Viên Thuật hơi lộ ra vẻ bại khoát khoát tay, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Ai có thể nghĩ tới, Tào Tháo dĩ nhiên như thế nhanh liền cùng Lưu Bị góp chung một chỗ. Bất quá trong này cuối cùng có cái gì mờ ám, kế tiếp ngươi nhất định phải dò xét rõ ràng. Không cần, chủ công. Cổ Hủ nói thẳng, hai người này vì sao liên hợp đến cùng nhau, mộ nên đã biết được, chờ chút mộ sẽ báo cho chủ công. Chúng ta còn là trước thương nghị nên làm sao ứng đối hiện tại tình huống đi. Tên đã bắn không quay lại được. Hiện tại ta Giang Đông hơn 10 vạn đại quân toàn bộ bị Lưu Bị quân quấn ở Dự Châu cùng Nam Bản không cách nào thoát thân. Hôm nay Tào Tháo gia nhập rõ ràng là cùng Lưu Bị đạt thành nào đó ăn ý, chúng ta dưới trướng đại quân thật sự nguy hiểm. Điền Phong ngữ khí ngưng trọng nói, không chỉ như thế, Nam Dương, Cửu Giang thậm chí Giang Hạ cùng Lưu Giang đều binh lực trống rỗng, nếu là Tào Tháo thật sự hung ác hạ quyết tâm, sợ rằng cái này bốn quận đều khó mà bảo toàn. Lỗ Túc sắc mặt phi thường khó xem, đáng ghét, tình hình làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy? Tào Mạnh Đức làm như thế, hắn Tử Châu từ bỏ sao? Còn có Lưu Bị, dĩ nhiên cũng cùng một chỗ nổi điên. Ta ngã, hắn Dự Châu cũng phải cùng tống táng. Viên Thuật hung ác nói, từ lúc tọa trấn Giang Đông tới nay, Viên Thuật cơ bản không bị cái gì ngăn trở. Dưới trướng Lưu Thần như mưa, lương tướng như mây, Nam Trinh Bắc chiến đánh đầu thằng đó. Nhưng lại không nghĩ tới hôm nay một khi sơ sót, dĩ nhiên bị tính toán đến loại trình độ này. Chủ công, nếu không đem Hoàng Trung đại quân từ Ích Châu kéo trở về, Giang Đông mới là chúng ta căn cơ a. Không thể. Viên Thuật không chút do dự nói, Ích Châu thật vất vả bị bình định ra. Hôm nay hỗn loạn không chịu nổi, nếu là rút quân tất nhiên sẽ có không ít dã tâm tiểu nhân thừa cơ dựng lên. Lấy Ích Châu hiểm yếu địa thế, một ngày ra chuyện xử lý quá mức phiền phức. Hoàng Trung đại quân tuyệt đối không thể động. Cổ Hủ bình tĩnh nói, chủ công chớ gấp, tình hình còn không có không xong đến loại tình trạng này. Bằng vào Trường Giang chi hiểm, chúng ta cố thủ Giang Đông tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá ở Dự Châu hơn 10 vạn đại quân nên làm sao bảo toàn, nhưng là cái vấn đề lớn. Những cái này thế nhưng đều là ta Giang Đông binh lính tinh nhuệ. Nếu là một khi mất hết, sợ rằng lấy ta Giang Đông mạnh không có 3 năm cũng không hòa hoãn được. Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức hai người này thật đúng là hung ác. Viên Thuật hiện tại hối hận dị thường. Ban đầu thì không nên như thế mạo hiểm, kết quả hiện tại tốt, tuy nói không đến mức cả bản đều thua, nhưng là phải thường cân độ cốt. Nếu như cái này hơn 10 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt, chính mình mấy năm bên trong sợ rằng thật sự liền nhòm ngó Trung Nguyên đều không quá khả năng. Đoán chừng chờ mình hóa lại, Trung Nguyên đều đã nhất thống. Hủ có một kế, chỉ là đại giới quá lớn, không biết chủ công có hay không chịu dùng. Cổ Hủ do dự một chút nói. Cái gì? Viên Thuật vội vàng nói. Không có biện pháp, hiện tại tình huống đã không xong tới trình độ này. Dưới trướng hơn 10 vạn đại quân bị Tào Tháo cùng Lưu Bị làm cho tiến tối không được, lập tức liền muốn bị ăn đi. Loại này thế cục, chính là đa trí như Tuân Du đám người cũng không cách nào nghĩ ra biện pháp. Dù sao đối phương mưu sĩ cũng đều không phải là đèn cạn dầu, chọn dùng một chút kiếm tẩu tiên phong mưu kế hoàn toàn chính là tự tìm khổ ăn. Nhưng chính diện làm rồi lại hoàn toàn đánh không lại, chiến lược chênh lệch quá lớn. Đã Lưu Bị cùng Tào Tháo đều như thế hung ác, đập nồi dìm thuyền. Như vậy chúng ta liền muốn so với bọn hắn còn hung ác, lấy thương đổi thương, xem ai có thể hao tổn nổi. Cổ Hủ sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn. Làm độc sĩ, Cổ Hủ suy xét vấn đề trước tiên nghĩ không phải bảo toàn cái này hơn 10 vạn đại quân, mà là làm sao lợi dụng cái này hơn 10 vạn đại quân tới đối Tào Lưu tạo thành lớn nhất sát thương. Cái này hơn 10 vạn binh lính ở Cổ Hủ xem ra bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi, chỉ cần có thể đổi được đầy đủ lợi ích, mất liền mất đi. Mọi người nghe được Cổ Hủ cái kia âm trầm ngữ khí, trong lòng lạnh lẽo. Cái này lao độc vật muốn nổi điên. Cụ thể nói một chút. Chủ công, Nam Dương 6 vạn đại quân bị vững vàng kiềm chế, thời gian ngắn không chết được, nhưng là không văn chương có thể làm. Mà tấn công Dự Châu Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên lại bất động. Dự Châu hiện tại ước chừng 7 vạn đại quân. Lưu Bị dám bỏ mặc chúng ta tấn công Dự Châu, đã sớm làm tốt vườn không nhà trống chuẩn bị, Dự Châu hiện tại hoàn toàn là cái con nhím. Mà Tào Tháo dưới trướng am hiểu nhất buôn tập tác chiến Hạ Hầu Uyên hành quân tốc độ quá nhanh, đã đánh về phía Cửu Giang cùng Lưu Giang. Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên đại quân chính là rút quân cố thủ chỉ sợ cũng không đội kịp, đường lui đã đứt. Đã như vậy, chúng ta không ngại trực tiếp cùng đối phương tới cái cá chết lưới rách. Điều động Ngụy Duyên lao thẳng tới Duyện Châu, không cầu bắt lại Duyện Châu, nhưng nhất định phải đem chi nháo cái long trời lỡ đất, bước bách Tào Tháo hồi viện. Như thế mới có thể giải Nam Dương ai. Về phương diện khác, điều động Tôn Kiên đại quân lao thẳng tới Từ Châu Quảng Lăng. Dạng này một phương diện có thể cắt đứt Hạ Hầu Uyên đại quân đường lui, thuận tiện vây quét. Về phương diện khác cũng có thể thông qua Quảng Lăng quận trực tiếp lui quân Giang Đông, lưu con đường lui. Cổ Hủ đây là chuẩn bị cùng Tào Tháo lưỡi lê thấy đỏ. Nếu như thật sự làm như thế, đem Duyện Châu cùng Từ Châu nháo cái long trời lỡ đất, chính là toàn quân bị diệt Viên Thuật cũng không thua thiệt gì. Lúc này chưa vào thu, Tào Tháo nếu không phải hồi viện, tùy ý Viên Thuật đảo loạn, không có lương thực, nhìn hắn còn làm sao phát triển. Lưu Bị có thể như thế tùy hứng là bởi vì dự châu dồi dào, hơn nữa thế gia nhiều chống đỡ hắn. Mà Tào Tháo cho tới nay cùng thế gia náo đến không được tự nhiên liền không ít, lại thêm Duyện Châu cằn cỗi, vốn cũng không có bao nhiêu lương thực, cho tới nay đều là đói một bữa no một bữa. Nếu như dạng này chơi tiếp, sợ rằng Viên Thuật bất quá là thực lực đại giảm, mà Tào Tháo liền muốn cùng ngủ, cuối cùng không công tiện nghi Lưu Bị cùng Lữ Bố. Viên Thuật không sao cả, hắn thua được, có thể Tào Tháo thua được sao? Liên minh vĩnh viễn là không đáng tin, bởi vì bọn họ lợi ích không có khả năng hoàn toàn tương đồng. Chương 256, hối lộ dạng này đúng hay không có chút quá mức mạo hiểm? Nếu như quả thật làm như vậy, quân ta hơn 10 vạn binh lính đến sau cùng sợ rằng muốn hao tổn hơn phân nửa à? Lỗ Túc có chút do dự nói. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Đại quân toàn bộ bị nuốt, cho dù lựa chọn lui lại cũng sẽ bị cắn đuôi truy sát hầu như không còn, còn không bằng liều chết đánh một trận. Nên bỏ liền bỏ, cổ hủ làm việc chính là như thế quyết đoán. Mọi người nghe lời này đều trầm mặc. Viên Thuật vừa nhìn tình huống này, cũng rõ ràng hiện tại đã không có cách nào khác, khuôn mặt kiên nghị nói, tốt. Liên án Văn Hòa nói làm. Coi như là toàn quân bị diệt, ta cũng muốn để Tào Tháo bỏ ra máu đại giới. Cổ hủ mỉm cười, chủ công nghiêm trọng, mộ trước đó cũng đã nói, tình huống tuy nhiên hỏng bét, nhưng còn có quay về chỗ trống. Hủ đoán chừng Tào Mạnh Đức cùng Lưu Bị giữa có đoán hận chất chứa, tất sẽ không đồng tâm hiệp lực, Tào Tháo rút quân khả năng rất lớn. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Dạng này, trước đem Giang Bắc chi dân dắt tới Giang Nam lại nói, để Thái Mạo thủy quân cùng thế gia từ đó hỗ trợ. Ngoài ra, chúng ta có thể phái người đi liên lạc Lữ Bố, ta không tin để như vậy lớn khối bánh ngọt, Lữ Bố sẽ không động tâm. Lại có, phái Cam Linh xuất lĩnh thủy quân vào Hoàng Hà, quấy rối Duyện Châu bên mở, phái Tương Khâm ở Từ Châu xung quanh tiến hành quấy rối, ta muốn cho Tào Tháo kiến thức ta Giang Đông thủy quân uy lực. Viên Thuật hung hăng nói, kỵ binh vẫn là Giang Đông uy hiếp, lục chiến cũng đồng dạng không phải Giang Đông điểm mạnh. Cho dù Viên Thuật dưới trướng mãnh tướng như mây, cũng vẫn như cũ không cách nào bù đắp cái này thiếu sót. Nhưng Viên Thuật cũng không giống thời đại này người tư tưởng hạn chế như vậy lớn, sẽ không mẹn mẹn đem thủy quân vận dụng cho Trường Giang, thiên hạ như vậy lớn, thủy hệ tương liên, như là Hoàng Hà bờ hải, nơi nào không phải thủy quân ngang dọc sân khấu. Chủ công nói có lý, ta Giang Đông thủy quân thiên hạ vô địch, không nên hạn chế với cái này Giang Đông một vùng. Thiên hạ sông biển hồ nước tương liên, nơi nào không thể là ta Giang Đông thủy quân ngang dọc nơi. Tuân Du nói, cho tới nay, người Hán đều là coi trọng lục quân, bỏ qua thủy quân, thậm chí ngay cả hải quân đều chưa từng tưởng tượng qua, đối với vô biên đại hải thủy chung giữ kín như bưng. Mà ngoại trừ Trường Giang địa khu còn có thể có thủy chiến tồn tại bên ngoài, thủy quân tác dụng cơ bản chỉ có vận chuyển binh lính cái này một cái. Tào Tháo quy mô lớn xuôi nam, Lữ Bố nên so với chúng ta trước nhận được tin tức mới là, vì sao hắn không có hành động đâu? Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không đem cầm, cái này Lữ Phụng Tiên là choáng váng sao? Điền Phong không hiểu nói. Viên Thuật khinh thường nói, Lữ Phụng Tiên bất quá một cái thất phu, cũng không nhân chủ chi tư. Một thân do dự thiếu quyết đoán, làm đại sự mà tiếp thân gặp tiểu lợi mà quên mệnh. Có Trần Cung như thế một cái đại tài lại còn luôn làm loại này nao tàn chuyện, căn bản không thể dựa vào. Có lẽ lần này lại bị Tào Tháo uy bức lợi dụng, không dám tấn công đi. Bất quá chuyện không có tuyệt đối, chúng ta có lẽ nên nếm thử, nói không chừng có thể thuyết phục Lữ Phụng Tiên đâu. Dù sao chúng ta quấy rối cũng có thể hạ thấp Lữ Phụng Tiên tấn công Duyện Châu hoặc Từ Châu độ khó, Lữ Bố đã thấy lợi quên nghĩa, như vậy chúng ta không ngại cũng lấy lợi dụ chi. Làm Viên Thuật thủ hạ số 2 tình báo đầu lĩnh, Tuân Du đối với Lữ Bố dưới trướng tình huống cũng là rất rõ ràng, ngụy tục tồn tại tự nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Lữ Bố có như thế một ánh mắt thiện cận em vợ, là hắn bất hạnh cũng là hắn được điểm. Tuân Du sớm liền được biết ngụy tục cùng Tào Tháo dưới trướng người có tiếp xúc, lần này Lữ Bố không có bất cứ động tĩnh gì đoán chừng chính là ngụy tục thủ bút. Đối với ngụy tục loại này tiểu nhân, Tuân Du thủ đoạn rất nhiều. Đơn giản thô bạo nhất phương pháp, chỉ cần đem tiền tài đưa đủ, chuyện gì hắn không thể đáp ứng. Thiên hạ chư hầu, bàn về giàu có ai có thể hơn được Viên Thuật? Giao Châu kỳ chân dị bảo cùng Doanh Châu chân châu bạch ngân đến không hết, ở Giang Đông trong phủ khố đều trồng chất như núi. Mấy thứ này đều là giao cho Viên Thuật thiếp thị Thái Di xử lý, thế nhưng là lấy Thái Di hiện tại xử lý tốc độ, còn không đuổi kịp những thứ này thu thập tốc độ. Những bảo vật này đặt ở trong phủ khố mau dùng không có, trên đó đều phủ một tầng thật dày bụi đất. Nói có lý. Dạng này, công đạt ngươi phái người đi thuyết phục Lữ Bố tấn công Tào Tháo, ta cho ngươi 3 bạc kim, chân châu ngàn hộp, thực sự không được lại hứa hẹn một chút lương thực, chỉ cần không vượt qua 100 vạn thạch liền có thể. Cụ thể chi tiết chính ngươi trưởng khống, mấy thứ này ta chính là đút cho Lữ Bố đầu này sói đói cũng không cho Tào Tháo cùng Lưu Bị. Viên Thuật ngữ khí vô cùng tùy ý, phản phất đối với mấy thứ này hoàn toàn không quan tâm thông thường. Cái này nếu để cho Lữ Bố biết đoán chừng đều có thể hưng phấn nhảy lên, nhiều như vậy thuế ruộng, cộng lại đều nhanh đầy đủ Thanh Châu 1 năm thuế thu. Nhưng này chút ở trong mắt Viên Thuật đều là mưa bụi mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như so với tiền tài, Viên Thuật so với cái khác tất cả chư hầu cộng lại đều muốn mạnh. Viên Thuật dưới trướng đám mưu sĩ cũng từng cái phản ứng thường thường, không thèm để ý nếu như không phải ở Viên Thuật dưới trướng ngây người thời gian dài như vậy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Viên Thuật điên rồi. Bất quá xử lý qua Giang Đông không ít thuế thu bọn hắn biết, cái này nhìn như khủng bố tài phú ở Viên Thuật nơi này bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, mất cũng liền mất, không qua mấy ngày lại kiếm về. Nếu như tiền có thể mua hết thảy, Viên Thuật hiện tại tài phú không chút khoa trương mà nói có thể mua toàn bộ Đại Hán, quá có tiền. Vâng. Tuân Du nhận lời nói. Hắn đoán chừng liền Tào Tháo cái kia quỷ nghèo, có thể lấy ra thu mua ngụy tục nhiều nhất bất quá 2-3 nghìn kim bái, chính mình lấy ra gấp 2 thậm chí càng nhiều giá cả, liền nhìn hàng này sẽ lưu ai. mà Lữ Bố bên kia càng dễ giải quyết, cho chút lương thực, cho chút hứa hẹn, hàng này đoán chừng sẽ động tâm. Dù sao việc này vốn liền phù hợp hắn lợi ích, thuận tay còn có thể thu được nhiều như vậy lợi ích, muốn thuyết phục hắn cũng không khó. Chủ công, viên công như thế thành ý, chúng ta không ngại liền như thế nói tấn công Tào Tháo. Dù sao Tào Mạnh Đức chính là chúng ta hòa lớn, mà viên công là chúng ta minh hữu a. Nhìn trước mặt vài dương lớn vàng cùng chân châu, Ngụy Tục sắc mặt tham lam nói: ít ngày trước hàng này còn ra sức khuyên can Lữ Bố không muốn tấn công Tào Tháo đâu, nhưng không ngờ một đêm công phu liền đổi quẻ. Tuân Du phái tới Tuyết Khách nhìn thấy Lữ Bố cùng Ngụy Tục giống nhau mắt lộ tham lam dáng vẻ, trong lòng thoáng qua một tia chẳng đáng, một đám thổ báo tử, thật không có kiến thức. Ôn Hầu, Tào Tháo chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Hôm nay Tào Tháo xuất quân tấn công ta Giang Đông, nội bộ trống rỗng, chính là Ôn Hầu nguyên nên ra tay thời gian. Mời Ôn Hầu yên tâm, ta chủ tất nhiên sẽ kiểm chế Tào Tháo đại quân, để Ôn Hầu không nỗi lo về sau. Những cái này chính là ta chủ nho nhỏ tâm ý, mong rằng Ôn Hầu vui vẻ nhận cho. Nếu là Ôn Hầu nguyện ý xuất binh, ta chủ còn có hậu báo. Đến thuyết phục Lữ Bố sứ giả là Tuân Du chọn lựa kỹ lưỡng, khẩu tài cũng là không sai. Suy xét đến Lữ Bố cái này người nghèo không có gì kiến thức, sứ giả cũng không có vừa lên liền hoàn toàn ngả bài, chỉ lấy ra gần nửa tài bảo dùng cho thuyết phục Lữ Bố. Vừa nghe đến còn có hậu báo, Ngụy Tục nghiêm trọng tham lam thần sắc lóe lên. Đây mới là đại tài chủ a. Trong lòng đã sớm đem trước đó cùng Tào Tháo hứa hẹn bước đến chân trời đi. So sánh với Tào Tháo cái kia khó coi hối lộ, viên thuật thủ bút thật sự là quá rộng rãi. Đến giao tiền đặt cọc liền so với Tào Tháo hứa hẹn toàn khoản còn nhiều hơn gấp đôi, đây mới là thành ý nha. Tuân Du suy xét đến ngày sau khả năng còn dùng đến Ngụy Tục tên tiểu nhân này, sở dĩ công tác làm được rất đúng chỗ. Một vạn kim ném đi, Ngụy Tục trực tiếp chuyển thành biên thuật bạn bè, không ngừng thuyết phục Lữ Bố tấn công Tào Tháo lên. Trần Cung ở một bên lạnh lùng nhìn một màn này, tuy nhiên kết cục này như hắn mong muốn, có thể trong này khúc chết làm hắn trong lòng nguội lạnh. Bất quá đại cục làm trọng, Trần Cung chỉ có thể nhịn lại nội tâm không vui, cùng khuyên nhủ nói, không sai. Chủ công, viên thuật đã liền nỗi lo về sau đều vì chúng ta giải quyết, nên bỏ ra nhiều như vậy đại giới, chúng ta quả thực nên xuất binh. Tốt. Nguyên bản do dự thiếu quyết đoán Lữ Bố lập tức liền đồng ý nói, đã viên công như thế có thành ý, như vậy chúng ta liền tức khắc xuất binh tấn công Từ Châu. Công đại, ngươi đi bố trí một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Chương 257, Tào Tháo cơn giận đủ. Trước người bàn trực tiếp bị Tào Tháo lật tung xuống đất, trên đó thư tín tán lạc đầy đất. Vô tín tiểu nhân. Lữ Bố cùng Ngụy Tục hai cái này vô tín tiểu nhân. Ban đầu mỗ thì không nên tin tưởng bọn hắn, trực tiếp tuyên chiến. Lại dám thất tín bộ nghĩa, lừa dối mỗ tất sát chi. Tào Tháo phẫn nộ quát. Tào Tháo trong lòng hận a. Tốn bao nhiêu đại giới mới đưa Lữ Bố cái này hao hổ trần an, kết quả hiện tại tốt, giỏ chúc múc nước một hồi không còn không công đáp đi vào nhiều như vậy lợi ích. Tào Tháo khi đó hối lộ Ngụy Tục nói xong, chỉ cần Lữ Bố đáp ứng không xâm phạm liền cho hắn ngàn kim, nếu như lại không cần cắt nhường một quận, liền cho hắn thêm ngàn kim. Kết quả hiện tại ngàn kim cùng một quận chi địa mới vừa giao ra, Ngụy Tục cùng Lữ Bố đồng thời đổi ý, Tuân Lúc sắc mặt cũng có chút khó coi. Chủ công, Giang Đông phái sứ giả đi thuyết phục Lữ Bố, nghe nói mang theo tài vật là chúng ta mấy chục lần. Ngụy Tục cùng Lữ Bố tất nhiên là bởi vậy quyết đoán phản chiến. Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt đen lại, mấy chục lần. Viên công lộ nhiều tiền không chỗ xài đúng hay không? Nhiều như vậy tiền đủ để vũ trang lên mấy vạn đại quân, hắn điên rồi sao? Tuân Lúc than nhẹ một tiếng, chủ công, sợ rằng Giang Đông giàu có vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nhiều như vậy tiền tài, chính là Viên Thiệu muốn cầm ra đều phải thương cân độ cốt. Mà Viên công lộ dĩ nhiên có thể đơn giản lấy ra, chúng ta đối hắn cảnh giác nên lại để cao một cái đẳng cấp. Bất quá Viên công lộ cử động này cũng có thể lý giải. Dù sao bị chúng ta vây quanh viên quân vượt qua 10 vạn chi chúng, cái này cơ bản là Viên công lộ ở Giang Đông còn dư lại tất cả bộ tốt. Viên công lộ tuyệt đối không có khả năng ngồi xem chiến lược như vậy bị tiêu diệt, như thế điên cuồng cũng là người bình thường. Huống chi Lữ Bố vốn chính là Viên công lộ vì phòng ngừa chủ công lớn mạnh, vì vững chắc trung nguyên thế cục mà chống đỡ một con cờ. Hôm nay bên ta cùng Lưu bị thế lớn, viên thuật cho Lữ Bố cung cấp như thế viện trợ cũng chẳng có gì lạ. Chính như Tuân Lúc suy nghĩ, nếu như chỉ là vì thuyết phục Lữ Bố xuất binh, viên thuật không cần thiết cung cấp nhiều như vậy tiền tài. Viên thuật làm như thế chính là vì để Lữ Bố lớn mạnh lên, cùng Tào Tháo Lưu bị hình thành thế chân vạc. Trải qua lần này bị mưu hại, viên thuật là nhìn ra. Đối với Lưu bị cùng Tào Tháo hai cái này tiêu hùng tuyệt đối phải thận trọng, không thể có mảy may lời biếng, không cho bọn hắn tìm phiền toái, bọn hắn liền muốn tìm chính mình phiền phức. Sở dĩ đầu góc có điểm ngốc Lữ Bố là được viên thuật tốt nhất lựa chọn. Tương đối với đa mưu túc trí Tào Tháo cùng Lưu bị, hữu dũng vô mưu Lữ Bố đối phó muốn dễ dàng nhiều. Hơn nữa song phương địa bàn khoảng cách quá xa, không có gì xung đột lợi ích, viên thuật dứt khoát trực tiếp đại lực nâng đỡ lên hàng này. Viên công lộ thật đúng là tâm đại, làm như thế không sợ dưỡng hổ vi hoạn sao? Tào Tháo đoán hận nói. Viên thuật dùng ra chiêu này, tha ngày sau cuộc sống liền sẽ không dễ chịu lắm. Văn Nhược, ngươi nói chúng ta có muốn hay không rút quân trở về thủ? Tào Tháo hiện tại vô cùng lo lắng chính mình cùng viên thuật chết dập đầu, đến sau cùng lại bị Lữ Bố nhặt tiện nghi, ngựa ông đắc lợi, vậy không phải mình là khóc mù? Không thể. Chủ công, chúng ta đã xuất binh, cứ như vậy xám xịt trở về chẳng phải là chính giữa viên thuật ý nguyện? Tuân Lúc trực tiếp ngăn cả nói, quân ta nếu là lui lại, không khác nào bán đứng Lưu bị quân, ngày sau lại muốn liên minh liền càng thêm không thể nào. Vì đại cục suy nghĩ, chủ công tuyệt đối không thể rút quân. Lần này Tào Lưu liên minh hoàn toàn là Tuân Lúc cùng Tuân Duyệt một tay thúc đẩy, vốn liền vô cùng yếu đuối. Nếu như mới vừa bắt đầu liên minh, Tào Tháo liền làm loại chuyện này, ngày sau lại muốn liên hợp lại đối phó viên thuật liền càng thêm không thể nào. Có thể Từ Châu bất quá 3 vạn đại quân, làm sao có thể ngăn được Lữ Bố con này hao hổ a? Tào Tháo bất an nói. Lữ Bố tuy nói không phải cái anh chủ, nhưng thiên hạ đệ nhất võ tướng danh hào thế nhưng là công nhận a. Bàn về lĩnh binh tác chiến, tương đồng binh lực dưới chính là dưới trướng mãnh tướng như Mây Tào Tháo cũng không dám nói có thể chiến thắng hắn. Huống chi hiện tại Tào Tháo miệng còn gan thỏ, binh lực không đủ. Từ Châu bất quá 3 vạn đại quân, hơn nữa vừa mới trải qua đại chiến, dân tâm bất định. Tào Nhân chính là lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ. Tào Tháo bên này lại không thể đi chi viện, Từ Châu mất còn có thể tiếp thu, có thể xào huyệt Duyện Châu mất Tào Tháo liền chơi xong. Tôi lúc trong lòng thoáng tính toán một chút nói, lấy Tào Nhân tướng quân khả năng, chống đỡ hơn nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề. Trước đó, chỉ cần đem Nam Dương chiến trường 2 chi viên quân tiêu diệt, chủ công liền có thể giành tay chi viện Từ Châu. Như thế đúng hay không có chút quá mức mạo hiểm? Tào Tháo nhíu nhíu mày, không bằng hiện đem Hạ Hầu Viên đại quân phái trở về chủ đóng, ngược lại Cửu Giang bất quá là khối thuộc địa, có cũng vô ích, Từ Châu càng thêm trọng yếu. Không thể. Tôi lúc không cần suy nghĩ liền phủ quyết Tào Tháo ý nghĩ này. Chiếm lĩnh Cửu Giang không phải là vì mảnh đất này, mà là vì cắt đứt Dự Châu viên quân đường lui. Hạ Hầu Viên đại quân nếu là rút lui, thân ở Dự Châu viên quân liền sẽ bị hoàn toàn giải phóng. Và có thể tha đường chi viện Nam Dương, lui có thể rút về Giang Đông. Kể từ đó chúng ta một phen tính toán đều trôi theo dòng nước, tuyệt không thích hợp. Chủ công, chúng ta muốn nhịn xuống. Phải tin tưởng Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần tướng quân. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Nam Dương chiến trường viên quân, chúng ta liền có thể rút tay lại ứng đối hết thảy. Hơn nữa Lưu Bị cùng chúng ta giống nhau đang nhẫn lại, lúc này rút quân nếu là Dự Châu bị nhất chiến bắt lại, chúng ta liền đại thế đã mất. Tuân Úc thái độ phi thường kiên quyết. Ban đầu cùng Tuân Duyệt định ra kế này, Tuân Úc thế nhưng là hạ cực lớn quyết tâm. Lưu Bị là đang dùng mình toàn bộ thân gia đánh cuộc, mà Tào Tháo làm sao không phải như thế? Một chiêu sơ sót, khả năng Tào Tháo lại về khôi phục lại vừa tới Duyện Châu lúc một nghèo hai trắng tình huống. Tào Tháo cùng Lưu Bị hiện tại là châu chấu trên một sợi thừng, nhất binh câu binh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại hỏng bét tình huống ban đầu Tuân Úc cũng nghĩ đến qua, bất quá đối mặt Viên Thuật dạng này cũng bố địch nhân, Tuân Úc cũng chỉ có thể lựa chọn bất cứ giá nào liệu một phen. Tào Tháo xoay người, nhìn trên tường địa đồ, cài răng lược thế lực phân bố chứng minh hiện tại thế cục hiểm trở. Nhìn chằm chằm Nam Dương cùng Từ Châu lưỡng địa. Một lúc lâu, Tào trên hai mắt, ngựa khí kiên nghị nói, giống như ngươi nói làm việc đi. Đã hạ tiền đặt cược, thua ta cũng muốn thua triệt để, thua cam tâm. Nhìn Tào Tháo hơi lộ ra vẻ bại bóng lưng, Tuân Úc trong lòng ấm áp, mỉm cười kiên định nói, chủ công yên tâm, Úc có 8 thành nắm chắc có thể thắng. Lần này tất nhiên muốn cho Viên Thuật nuốt hận Dự Châu. Mô tin ngươi, văn lược. Tuân Úc rời đi thân ảnh khẽ run lên, tạ, chủ công. Nhìn Tuân Úc rời đi bóng lưng, Tào Tháo khẽ miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói, văn lược, ngươi nhìn đi. Ta Tào Mạnh Đức chắc chắn như ngươi mong muốn trở thành đại hán chủ công. Lấy Tào Tháo tâm tư kín đáo làm sao không nhìn ra Tuân Úc tâm tư. Ban đầu Lưu Hiệp bị đâm, Tuân Úc cả người phảng phất cái sắc không hồn thông thường dáng vẻ quả thực để người trái tim băng giá. Kể từ lúc đó, Tào Tháo liền biết, Tuân Úc chân chính chung không phải hắn, mà là đại hán. Mà Tào Tháo khi đó đối với đại hán tuy nhiên cũng là một mảnh chân thành, nhưng đối với chuyện này trong lòng không tránh được còn có chút đề phòng. Lúc này hắn cũng không có muốn lấy hán thất mà thay thế ý nghĩ, nhưng lại thế như thế, hắn cũng không muốn ngu chung với hán thất cái này tên tuổi. Trước đó Lưu Hiệp tuy nhiên cũng chỉ là cái vô năng tiểu quỷ, nhưng dù sao là đại hán chính thống. Mà bây giờ ở Trường An Thiên Tử, chỉ là Lưu Ngu đám người vì đề phòng Lưu Yên những cái này dã tâm hạ người tùy ý để cử ra một cái khôi lỗi. Ngươi để Tào Tháo dạng này tiêu hùng làm sao trung thành với hắn? Sở dĩ ở Lưu Hiệp chết sau, Tào Tháo cũng không tránh được lên một chút tiểu tâm tư. Bất quá lúc này Tào Tháo tâm tư nhưng có chút thay đổi. Nói cho cùng, Tào Tháo còn là một cái chung với hán thất người a. Chương 258, gia tập hiếu trực, làm sao bây giờ? Biết được Viên Thuật tin tức truyền đến sau, Trương Liêu trong lòng nôn nóng bất vận. Lần đầu tiên giao chiến đánh cho như thế bị khuất, Quan Vũ thật sự là hắn tốt đi a. Tuy nhiên song phương đại quân chiến lược chênh lệch không lớn, nhưng Quan Vũ quân đoàn Thiên Phú quá mức khắc chế hắn. Hắn thuộc về loại kia chậm nóng hình lấy yếu thắng mạnh quân đoàn Thiên Phú, mà Quan Vũ vừa bật là cường công hình nhất đao lưu. Xuất chiến binh linh thiếu, cố nhiên quân đoàn Thiên Phú uy lực có thể phát huy được, có thể đối mặt Quan Vũ lôi đình một kích đến liền muốn trực tiếp tử thương gần nữa, sau đó sĩ khí hoàn toàn không có không thể không lui lại. Mà xuất chiến binh lính nhiều đi, quân đoàn Thiên Phú tác dụng rồi lại hoàn toàn không phát huy ra được. Đối mặt loại này lưỡng nan tình huống, Trương Liêu cũng là bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này trận lớn trận nhỏ đánh không ít, có thể mỗi lần đều rơi vào hạ phòng, cuối cùng Trương Liêu cũng tắt tiếp tục đánh tiếp tâm tư, một lòng cố thủ trong doanh trại, chờ đợi viện quân. Chủ công nơi đó vô binh có thể phái, chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Pháp Chính nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì, dù sao Lưu Diệp còn ở Quan Vũ trong quân đâu. Cùng loại này đỉnh cấp mưu sĩ đùa giỡn một chút tiểu thủ đoạn phong hiểm quá lớn, cho dù thông tuệ như Pháp Chính cũng không dám kinh động. Tào Tháo nơi đó đã điều động Hạ Hầu Đôn xuất quân đến Nam Dương, ý đồ tiêu diệt quân ta, lúc này lại không động thủ cũng chỉ có thể ngồi đợi diệt vong. Sư Minh, chúng ta hiện tại nên ra tay. Dương Tu cái này tiểu bằng hữu khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, sở dĩ Cổ Hủ phái hắn cùng Pháp Chính cùng một chỗ chiến trường rèn luyện rèn luyện. Không giống với Pháp Chính học từ Cổ Hủ lắm mưu nhiều kế, Dương Tu học khắc sâu nhất là Cổ Hủ độc. Học từ Cổ Hủ đối người độc, cùng với Ly Nho đối mình độc. Dương Tu vĩnh viễn ở lấy xấu nhất tình huống suy đoán sắp phát sinh hết thảy, tình nguyện thương địch 1000 tự tổn 800, cũng không muốn ngồi chờ chết. Pháp Chính nghe vậy trầm mặc. Hắn mặc dù biết hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến mới là thượng sách, nhưng cứ như vậy đem hy vọng chiến thắng giao cho người khác trên tay không phải là tính cách của hắn. Hơn nữa so với hắn chi này đại quân, huyện thành Văn Xính mới thật sự là nguy ở sớm tối. Chỉ cần Tào Tháo đại quân chạy tới, sợ rằng Văn Xính cũng chỉ còn dư lại một con đường chết. Đức Tổ, ngươi có ý tưởng gì? Pháp Chính nói. Thần tính hơi lộ ra tối tăm, Dương Tu hít sâu một hơi, Lưu Diệp là cái đại tài, thông thường tiểu thủ đoạn đối với hắn căn bản vô dụng, chúng ta muốn chơi liền chơi hung ác. Nhìn thấy Dương Tu cái kia vẻ mặt âm ngoan dáng vẻ, Pháp Chính tâm lý không hiểu có loại trái tim băng giá. Làm sao cảm giác cái này sư đệ dài lại a? Cổ Hủ mặc dù có độc sĩ xưng hào, nhưng làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, rất ít lộ ra loại vẻ mặt này. Liền giống như độc xà thông thường, bình thường quận thành một đoàn, thoạt nhìn phổ thông nhỏ yếu, chỉ có đến thời điểm mấu chốt mới lộ ra răng độc một kích chí mạng. Mà cái này sư đệ hiện tại cùng cái con nhím giống nhau, một chút không có Cổ Hủ loại kia cả người lẫn vật vô hại dáng vẻ, để người vừa nhìn liền biết hàng này tâm cơ thâm trầm, không dễ trọng. Nếu như Pháp Chính gặp qua Lý Nho nói, nhất định sẽ liếc mắt nhìn ra Dương Tu hiện tại khí chất cùng Lý Nho có mấy phần tương tự. Theo sau, Dương Tu đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Trương Liêu cùng Pháp Chính nghe xong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đức Tổ, ngươi kế này thực sự quá mức điên cuồng. Không thể. Pháp Chính ở biết rõ Dương Tu ý nghĩ sau, trực tiếp nghiêm túc nói. Trừ cái đó ra ngươi còn có cái gì biện pháp tốt khác sao? Cũng hoặc là nói ngươi cảm thấy kế này không thể thành công. Không cần nói cho ta lấy ngươi mưu lược không nghĩ tới dạng này mưu kế. Dương Tu đối với Pháp Chính phản ứng sớm có chuẩn bị, không chút do dự hỏi ngược lại. Kế này làm được là làm được, nhưng Pháp Chính biết kế này không sai, nhưng có chút quá mức mạo hiểm cùng tàn nhẫn. Tuy nói từ không chuẩn bị, nhưng như thế ngoan tuyệt lại không phải Pháp Chính có thể tiếp nhận. Hiếu trực, không muốn nói, liền án Đức Tổ nói làm đi. Trương Liêu trực tiếp cắt đứt Pháp Chính nói, khuôn mặt kiên nghị nói. Văn Viễn, không nên vọng động. Ngươi biết được thực hiện kế này hậu quả là cái gì? Không nói chiến bại, chính là thắng ngươi chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. Pháp Chính khuyên can nói. Ta rõ ràng, nhưng tình hình như thế, dù sao cũng phải có người đứng ra bước lên cái này mạo hiểm. Loại chuyện này liền để cho ta tới làm đi. Trương Liêu rất rõ ràng hiện tại hắn cái gì đều không làm là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần duy trì loại tình huống này, sau cùng hắn đoán chừng đều không bị cái gì trừng phạt. Lúc này bất luận cái gì mạo hiểm hành vi đều là tự tìm phiền toái, thế nhưng là hắn cam tâm tình nguyện như thế. Hoặc là nói nội tâm hắn thả gãy không con khí tiết khiến cho hắn không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết. Trương Liêu kiên quyết thái độ làm Pháp Chính thần tình mẩn ra, theo sau khỏe miệng nhếch lên, tốt, đã các ngươi đều muốn mạo hiểm, như vậy để cho chúng ta cùng nhau liều một lần, nhìn xem cuối cùng là Lưu Diệp Chí còn là Quan Vũ Ngạo. Dương Tu cùng Trương Liêu nhìn nhỏ cười. Dương Tu ngưng mắt nhìn Pháp Chính nói, sư minh, hết thảy mưu kế đều vì tính cách mà thiết. Ta tin tưởng ngươi cùng ta nhìn người ánh mắt. Buổi tối, hơi lộ ra hôn ám, không chung ánh trăng sáng tỏ không gì sánh được, không có bị bất luận cái gì đám mây che đậy. Giờ xỉu, cái này người ngủ say nhất thời khắc, Trương Liêu trong quân doanh cũng đã trận liệt hoàn tất, binh lính quân giáp ngập tăm, đại quân chỉnh tề hướng Quan Vũ đại quân sở lên. Cũng nhiều thua thiệt giang đông binh lính ăn ngon, thịt cá rong biển các loại không ít ăn, dinh dưỡng theo kịp. Cổ đại bách tính phổ biến mắc bệnh quá gà, những cái này binh lính trên cơ bản đều không có, từng cái thị lực tốt lạ thường. Đây cũng là biên thuật cố ý phân phó qua, dù sao đánh đêm đánh lén ở cổ đại thế nhưng là một đại sát khí, làm sao có thể không thật tốt chú ý một chút đâu. Hiện tại loại tình huống này không phải phát huy tác dụng sao? Thị lực hài lòng binh lính, lại thêm Pháp Chính âm thầm thao túng thiết tượng, để lần này dạ tập thành công thực thi. Tiến tính buổi tối, Trương Liêu đại quân thong thả mà chỉnh tề hành quân vẫn như cũ phát ra một chút thanh âm. Mà những thanh âm này rất nhanh bị Quan Vũ doanh trại xung quanh thám báo bắt được, vội vã lớn tiếng hô quát, tỉnh lại quân đội bạn. Giết! Phát hiện mình dạ tập bị phát hiện, Trương Liêu cũng không để bụng. Vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng, người làm tướng cơ bản thưởng thức còn là phải có. Chỉ cần không tiêu căng sơ ý, rất dễ dàng liền có thể phát hiện mình dạ tập. Mà Quan Vũ tuy nhiên cao ngạo, nhưng rõ ràng không phải loại kêu bao cỏ liền cơ bản phòng bị đều không có giá áo túi cơm. Ở Trương Liêu chỉ huy bên dưới, viên quân từng cái thế như hổ lang, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng Quan Vũ doanh trại giết tới. Phốc thử, một đạo to lớn không gì sánh được đao mang từ Quan Vũ trong doanh trại chém ra, chớp mắt vô số binh lính bị chém làm hai nửa, máu tươi rơi đầy đất. Điên cuồng tiếng giống giận đột nhiên bị kiềm hãm, tất cả viên quân binh lính trong mắt đều thoáng qua một tia kinh khủng. Giết! Trương Liêu lần nữa quát to, theo sau dẫn chính mình thân binh doanh đè lên. Viên quân binh lính sĩ khí phấn chấn lên, tuy nhiên trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng còn là tiếp tục lấy hết dũng khí giống giận xông tới. Rất nhanh, song phương chiến làm một đoàn. Một bên là đội hình chỉnh tề nhưng nhân số hơi ít viên thuật quân, bên kia là đội vàng ứng chiến nhưng có Quan Vũ cái này siêu nhất lưu võ tướng tồn tại Lưu Bị quân. Song phương chiến cái tám lạng nửa cân, vô số thi thể tán lạc trên mặt đất. Chương 259, giả bại cùng Ly Gián nhìn Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao ở bên mình trong binh trận tùy ý giết chóc, mà cái khác Lưu Bị quân sĩ tốt từng cái chậm rãi chậm lại, ở Lưu Diệp chỉ huy bên dưới dần dần cấu thành trận thế, lấy Quan Vũ làm đầu mũi tên xuống tới, Trương Liêu mắt híp lại. Quả nhiên, có lẽ vẫn là quá mức hấp tấp a. Cứ việc ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong, thế nhưng dựa vào Quan Vũ hơn người võ lực cùng với lực uy hiếp, lại thêm Lưu Diệp điều hành, chỉ chốc lát thế cục liền bắt đầu xoay chuyển. Nhìn thế cục một chút xíu trở nên xấu, Trương Liêu sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá lúc này hắn còn thật không dám xuống lên, vạn nhất để Quan Vũ một đao chém làm sao bây giờ? Võ lực chênh lệch quá lớn, cho dù có vân khí gia trì, Trương Liêu đi tới cũng không có gì dùng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt, cục diện dần dần nghiêng về một bên, biến thành Quan Vũ đại quân đối với Trương Liêu đại quân đơn phương đổ sát. Trương Liêu cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, sắc mặt khó coi quá to, lui lại, lui lại. Vô số viên quân đối mặt loại tình huống này đã sớm dũng khí hoàn toàn không có, sau khi nghe cuốn quýt lui về phía sau. Bất quá dù sao là Giang Đông tinh nhuệ, chính là lui lại cũng rất có kết cấu, vừa đánh vừa lui. Quan Vũ nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc, giống giận, theo ta giết. Theo sau cầm thanh Long Hiển Nguyệt đao tiếp tục xuất quân xông tới. Nhìn Quan Vũ truy kích thân ảnh, Lưu Diệp mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Trương Liêu lần này dạ tập tuy nhiên rất đột nhiên, cũng rất chân thực, nhưng có chút quá mức qua loa cùng đơn giản. Lưu Diệp cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, vội vã để dưới trướng binh lính gõ trống, chuẩn bị thu binh. Quan Vũ nghe được gõ trống chi thành, chân mày nhăn lại. Bất quá gõ trống thu binh chính là quân pháp, Lưu Diệp làm như thế mặc dù có chút vượt quyền, nhưng làm quân sư, Quan Vũ đối hắn còn là tương đối tín nhiệm. Sở dĩ cứ việc lòng nghi ngờ rất nhiều, nhưng còn là dừng lại nội tâm xung động, sau cùng vung ra một cái đao mang, thử lạnh một tiếng trở về. Trương Liêu nhân cơ hội cũng thu thập tàn quân, rút về đại doanh. Quân sư, lần này quân ta đại thắng, lẽ ra thừa thắng xông lên, quân sư ngươi vì sao muốn gõ trống thu binh? Vừa về tới doanh trại bên trong, Quan Vũ liền bất mãn hỏi. Nghe được Quan Vũ chất vấn, Lưu Diệp cao mày giải thích, Trương Liêu cùng pháp chính cũng không phải là lỗ mãng người, hôm nay tập doanh quá mức kỳ quặc, sau lưng tất nhiên có bẫy. Ngược lại tối nay là chúng ta đại thắng, thấy tốt liền thu là được. Mong rằng tướng quân vững vàng, lấy đại cục làm trọng. Quan Vũ nghe vậy, sắc mặt tuy có không ngờ, bất quá cái này giải thích còn nghe được, đành phải mang theo bán khí nói, hôm nay quân ta sát thương quân địch hơn 3000, tự mình hao tổn bất quá 2000, cũng coi là một trận đại thắng. Vừa mới quân địch rõ ràng đã tan tác, nếu là lại đuổi giết một trận, định có thể mở rộng chiến quả. Theo sau cũng bất kể Lưu Diệp sắc mặt khó coi, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lại không đề cập tới Quan Vũ bên này đối Lưu Diệp một bụng oán khí, Trương Liêu hơi lộ ra chật vật trở lại doanh trại sau, trên mặt lại không có một tia ảo não, sắc mặt bình tĩnh đối với Pháp Chính nói, ngày mai còn cần tiếp tục sao? Pháp Chính khẳng định gật gật đầu, Quan Vũ mặc dù ngạo, nhưng cũng không phải là lỗ mãng người, một thân còn là có thể lấy đại cục làm trọng. Lần này khiêu khích vẹn vẹn có thể nhấc lên hắn hỏa khí, cũng không thể để hắn mất lý trí, chúng ta còn cần trở lại hai lần. Đêm nay ở trên chiến trường, Pháp Chính cái gì cũng không làm, liền nút ở phía sau lạnh lùng quan sát đến Quan Vũ cùng Lưu Diệp thật tình. Đối với hai người này tính tình cùng ý nghĩ, Pháp Chính cũng là đoán cái 8-9 phần 10. Quan Vũ một thân nhược điểm lớn nhất tức là hắn ngạo khí, chúng ta mưu kế tuy nhiên không khó phá, nhưng thả ở trên người Quan Vũ chính là cái vô giải nút chết, định có thể thành công. Dương Tu không gì sánh được khẳng định nói. Trải qua cổ hủ địa ngục vậy rèn luyện, Dương Tu đối với nhân tâm trưởng khống trên cơ bản đều nhanh có thể bắt kịp Pháp Chính. Cao ngạo, rõ ràng như vậy nhược điểm nếu như không biết lợi dụng, không làm thất vọng chính mình chịu nhiều như vậy khổ sao? Quan Vũ cùng Trương Phi hai cái này tuyệt thế mạnh tướng tính cách nhược điểm thật sự là quá dễ dàng bị gài bẫy. Trong lịch sử hai người này đều chết vào chính mình tính cách thiếu sót không nói, một cái bởi vậy mất Từ Châu, một cái khác bởi vậy mất Kinh Châu. Bất quá cái này có lẽ chính là bọn hắn năng lực hơn người đại giới đi. Mất đi ngạo khí Quan Nhị gia còn là cái kia uy chấn Trung Quốc võ thánh sao? Mất đi nóng nảy Trương Phi lại có thể nào ở trường phản pha quát lui Tào Tháo đại quân? Trong Tam Quốc mạnh tướng có tính cách thiếu sót nhiều lắm. Cái gì Lữ Bố, Ma Siêu, Tôn Sách, nhiều đều là hoặc nóng nảy hoặc thấy lợi quyền nghĩa hoặc tự đại người. Ngoại trừ Triệu Vân cùng Khương Duy Chi Lưu không có quá lớn thiếu sót bên ngoài, trên căn bản là cái mãnh tướng đều vô cùng cao ngạo cùng nóng nảy. Mà như Quan Vũ dạng này ngạo tới cực điểm, miệt thị hết thảy ở Dương Tu xem ra quá dễ dàng đối phó, đáng tiếc bên cạnh hắn còn có một cái bình tĩnh cẩn thận Lưu Diệp. Bất quá cũng may Quan Vũ cũng không hoàn toàn tín phục Lưu Diệp, cái này cho Dương Tu một cái cơ hội. Ly gián, chiêu không ở mới, hữu dụng là được. Loại này kéo dài không suy lại dùng tốt như kế chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Tu trong đầu. Muốn ly gián Quan Vũ cùng Lưu Diệp quan hệ, ở Dương Tu xem ra cũng không tính là việc khó. Bất quá bây giờ cục diện như thế khẩn cấp, muốn trong khoảng thời gian ngắn ly gián hai người này quan hệ, nhất định phải hạ thuốc mạnh mới được. Như cái gì ngụy trang âm thầm liên lạc thư các loại, dưới tình huống này thực sự quá mức rõ ràng, hoàn toàn không thể được. Sở dĩ Dương Tu cùng Pháp Chính mới định gian này bao hàm giả bại cùng ly gián liên hoàn kế. Ngày thứ hai buổi tối, Trương Liêu lại mang đại quân đi tập doanh, vẫn như cũng bị Quan Vũ xuất quân đánh bại lui lại. Lưu Diệp nhìn thấy cục diện này, càng thêm cảm thấy trong đó có bẫy, lần nữa gõ trống thu binh. Quân sư, ta thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp Trương Liêu, chém đứt hắn thủ cấp, lần này lại vì sao rút quân? Quan Vũ nộ xích Lưu Diệp nói. Lưu Diệp sắc mặt đen lại, hắn có chút rõ ràng Pháp Chính lưu kế. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lúc này hắn không thể không thu binh. Quan tướng quân, vẫn là câu nói kia, đại cục làm trọng. Hôm nay Tào Tháo đại quân sắp đến, chúng ta chỉ cần ngăn chặn Trương Liêu đại quân liền có thể, cẩn thận là hơn, để phòng có bầy a. Lưu Diệp tận tình khuyên bảo nói. Trương Liêu cũng không phải là người lỗ mãng, như thế một mà lại tiến hành loại này không có tác dụng dạ tập, chính là nói rõ trong đó có bẫy. Quan tướng quân nhất định phải vững vàng, đối phương không hẳn không có mượn này ly gián người ta tâm tư a. Lưu Diệp lời nói này nói là phát ra từ phế phủ, có lý có cứ. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt là ngạo khí tận trời Quan Vũ. Có bẫy. Nếu là ngày mai Trương Liêu lần nữa đến dạ tập, ngươi đúng hay không còn muốn gõ chống tu binh? Quan Vũ phẫn nộ quát. Lần trước Dự Châu chi chiến cũng là bởi vì ngươi tay chân có góng, mới đưa đến ta cùng Tam đệ cùng Chu Công Cẩn cái kia tiểu nhi bất phân thắng bại, gần như nhanh trở thành thiên hạ lớn nhất chê cười. Hiện tại ngươi lại vì cái này cái gọi là cẩn thận, không để Quan Mỗ lập công. Nói, ngươi cuối cùng có cái gì tâm tư? Chẳng lẽ không thể gặp huynh đệ ta hai người lập công phải không? Đối mặt Quan Vũ chỉ trích, Lưu Diệp chỉ cảm thấy trong lòng tức giận khó bình, mùa đối chủ công trung tâm có nhật nguyệt chừng dám, đối với hai vị tướng quân càng là không có ân oán. Tướng quân vì sao như thế nói xấu mỗ? Quan Vũ cũng không để ý tới, thư lệnh một tiếng, ngươi làm chuyện ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta bất kể ngươi ra sao tâm tư, nhưng lần sau chiến đấu mọi người không muốn lại khoa tay múa chân. Đừng quên, ta mới là này quân chủ soái, ngươi lại vượt quyền rút quân, đừng trách quan mỗ vô lễ. Chương 260, lần thứ ba dạ tập sư huynh, đến lúc rồi. Trở lại doanh trại bên trong, Dương Tu trước tiên mở miệng nói, Pháp Chính gật gật đầu, "Văn Viễn, ngươi đi một lần nữa bố trí một chút doanh trại, đêm mai chính là chúng ta phá địch lúc." Trương Liêu đáp lời sau liền đi xuống bố trí. Lần nữa thôi diễn một phen, phát hiện đêm nay hành động cũng không lỗ thủng sau đó, Pháp Chính quay đầu tràn đầy vui mừng nhìn mình cái này sư đệ, cười nói, "Đứa tổ, không hưởng công sư minh cho tới nay như thế chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ có thể so với lúc trước ngươi muốn mạnh hơn nhiều lắm." Dương Tu nhìn thấy Pháp Chính cái kia cười xấu xa dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, "Chỉ ngươi còn chiếu cố ta? Ngươi về điểm này tiểu thủ đoạn so với cổ sư cùng Quách Phụng Hiếu kém xa, đều là bị áp bách người, ngươi chàng cái gì chàng?" Dương Tu trong giọng nói chẳng đáng chi tình không chút nào che giấu. Nhìn quen cổ hủ cùng Quách gia thủ đoạn hắn nơi nào coi trọng Pháp Chính như vậy chút thủ đoạn. Tuy nói hiện tại hắn vẫn đấu không lại Pháp Chính, nhưng không giống vừa tới lúc cảm giác như vậy vô lực. Nếu như nói vừa tới lúc, Pháp Chính ở trong mắt Dương Tu là xa không thể chạm ngọn núi, hiện tại Dương Tu tối thiểu đã có thể nhìn thấy, hơn nữa khoảng cách không xa, cố gắng nỗ lực cái 2-3 năm là có thể đuổi kịp. Cổ hủ địa ngục thức ma luyện tuy nhiên khủng bố, nhưng hiệu quả cũng là cái thẳng, thành công đem một viên dài lệnh tiểu miêu mà đến. Tuy nói hiện tại lớn lên cũng có chút lệch ra, cùng Lý Nho giống nhau tính tình có chút cực đoan, nhưng so trước đó tiểu thông minh tốt hơn nhiều lắm. Chính mình ngoan độc cùng cực đoan không coi là một cái quá lớn thiếu sót, chỉ bất quá là dễ bị quân chủ kiêng kỵ mà thôi. Nhưng biên thuật chính mình chính là tìm lớn, huống chi có nhiều người như vậy để ép, lấy Dương Tu năng lực làm sao cũng không lật trời được. Không nói cổ hủ cùng Quách gia có thể gắt gao ngăn chặn hàng này, chính là Pháp Chính cũng không phải hắn có thể địch nổi. "Cắt, ngươi cái chịu ngược cuồng, ta mới không cùng ngươi chấp nhận đâu." Pháp Chính quả thực cũng không thể đem Dương Tu thế nào. Nho nhỏ giáo huấn đối với hiện tại Dương Tu tới nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nói không chừng Pháp Chính giáo huấn nhẹ sẽ còn bị trào phúng một phen. Biết chính mình không thể liền tốt, ngươi nếu như không nỗ lực một chút, nói không chừng qua mấy năm liền có thể bị ta vượt qua. Có muốn hay không ta cùng cổ sư nói một tiếng, để hắn cũng cho ngươi thêm chút gia vị a? Cái kia cảm giác rất tốt nga. Dương Tu mang theo dụ hoặc hỏi. Coi như xong. Ngẫm lại ngươi vừa tới cái kia 2 tháng dáng vẻ, ta tình nguyện tiến bộ chậm một chút cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi loại kia ma luyện tuy nhiên thấy hiệu quả nhanh, nhưng tệ đoan cũng không nhỏ. Nhìn xem ngươi bây giờ, một chút đều không biết tu liễm, đây cũng không phải là một cái đỉnh cấp mưu sĩ nên nắm giữ khí chất. Pháp Chính không mắc lửa, không chút do dự từ chối nói. Như thế rõ ràng phép khích tướng, Dương Tu cũng biết Pháp Chính sẽ không bị trùng kế, hơi bĩu môi, liền biết ngươi cái này người nhát gan không thể, không trách được mỗi ngày bị Quách Phụng Hiếu khi dễ. Vừa nhắc tới Quách gia, Pháp Chính mặt liền có chút co giật, đừng cùng ta nhắc lên cái kia lãng tử, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem hắn dâm ở dưới chân. Sớm muộn gì có một ngày. Ngày nào đó, Quách gia chết ngày đó. Hắn tuy nói ăn chơi đàng điếm, nhưng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, lại có trương trọng cảnh an dưỡng thân thể, ngươi cùng hắn chưa biết ai sống được càng lâu đâu. Dương Tu không chút nghĩ ngợi rêu cợt nói. Nghe nói như thế, Pháp Chính cũng không nhịn được nữa, một cái phi pháp đụng ngã Dương Tu, một trận điên cuồng quyền đấm cước đá, người tên còn tiếp. Dương Tu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém đánh trả, song phương rất nhanh đánh nhau. Nhắc tới Pháp Chính tuy nói là Dương Tu sư mình, nhưng kỳ thực so với Dương Tu còn muốn nhỏ một tuổi. Bất quá Pháp Chính sinh ở Tây Lương, cái này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh địa phương đi ra mưu sĩ cũng đều là tính cách so sánh nhanh nhẹn dũng mãnh cùng cực đoan, công phu quyền cước cũng đều không sai, dĩ nhiên mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Một lúc lâu, Trương Liêu một lần nữa bố trí xong doanh trại, vừa ở về doanh liền thấy xương mặt xương mũi Pháp Chính cười ở đồng dạng xương mặt xương mũi Dương Tu trên người. Ta nói, hai người các ngươi đây là làm gì vậy? Trương Liêu nhìn hai cái này nghịch ngợm quỷ, bất đắc dĩ nổ nước bọt nói. Làm Pháp Chính đối tác cũ, ở Trương Liêu trong lòng Pháp Chính vẫn là cái trầm ổn lão luyện người. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện Pháp Chính tuy nhiên đa trí, nhưng trên bản chất còn bất quá là cái vũ tượng chi niên tiểu hải tử. Thoạt nhìn thành thục, nhưng tính trẻ còn là không ít. Pháp Chính cùng Dương Tu nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên Trương Liêu tới, nhanh chóng phân ra, tinh thần lực khẽ động. Trên mặt thương thế chớp mắt tiêu tán, khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Pháp Chính phảng phất cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, không có gì, ngươi vừa mới xuất hiện ảo giác. Được rồi, mồi lửa an trí xong sao? Ân, dựa theo ngươi an bài đã làm xong, sẽ chờ quan vũ đến. Trương Liêu đối với Pháp Chính cùng Dương Tu những cái này tiểu đà tiểu nháo cũng không thèm để ý đại chiến ở phía trước, cái này có lẽ cũng là song phương giải quyết áp lực một loại phương thức đi. Dương Tu dù sao là lần đầu lên chiến trường, hơn nữa lần này mưu kế cũng là Dương Tu đưa ra, Pháp Chính lo lắng Dương Tu áp lực quá lớn mới sẽ mở loại này hơi có chút quá phận đùa giỡn. Đây cũng là song phương một loại không nói ăn ý, đồng môn sư huynh đệ vốn chính là tương ái tương sát quan hệ. Tốt, như vậy hết thể liền ý kế hành động. Văn Viễn ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất luận tình huống cỡ nào khẩn cấp ngươi đều phải nhịn, bằng không chúng ta chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Pháp Chính dặn dò, chính là chúng ta sắp toàn quân bị diệt ngươi cũng không muốn đi ra. Trương Liêu sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm. Vào đêm, lại là một chi đội ngũ xuyên toa ở trên bờ, quan vũ doanh trại bên ngoài dùng trời tiếng la giết lần nữa vang lên. Quan vũ sớm đã ngồi ở trong doanh trướng chờ đợi, nghe phía bên ngoài tiếng hò hét, mắt vừa mở, ánh mắt lạnh lùng. Theo sau nhặt lên trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đi ra doanh trướng cửa lớn. Quan vũ dưới trướng đại quân cũng đồng dạng sớm đã gối giáo chờ sáng, nghe nói cái này tiếng hò hét sau nhanh chóng chạy ra doanh trướng, tập kết lại ứng địch. Quan tướng quân, địch nhân tất nhiên có bẫy, đêm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải ổn định, tuyệt đối không thể truy kích. Ở quan vũ mới vừa đi ra doanh trạch một khắc kia, Lưu Diệp nhanh chóng chạy tới khuyên đủ nói. Quan vũ lạnh lùng nhìn Lưu Diệp, hôm nay quan mỗ hành vi toàn bộ từ chính mình một người gánh chịu, không nhọc quân sư phí tâm. Nói xong tiện tay một kích đem một bên chiêng đánh nát, đêm nay chi chiến, mọi người chỉ có tiến không có lùi. Có can đảm tự ý rút con người, chém. Quan vũ ngữ khí kiên định không gì sánh được, còn lạnh lùng nhìn Lưu Diệp. Lưu Diệp sắc mặt tối sầm, lời này không phải là nhằm vào hắn sao? Bất quá nhìn tư thế này, chính mình nếu như thật sự tự ý rút quân, nói không chừng Quan Vũ tức giận bên dưới thật có thể chém chính mình. Nhìn thấy Lưu Diệp không nói lời nào, Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Lưu Diệp, trực tiếp từ hắn trước mặt đi tới. Đến một cái tiêu chí tính to lớn đao mang, Quan Vũ dẫn dưới trướng đại quân xông tới. Một mảnh tiếng kêu qua đi, Trương Liêu quân lại rút lui. Quan Vũ đem Lưu Diệp khuyên can hoàn toàn ném sau, trực tiếp đuổi theo. Lưu Diệp nhìn thấy Quan Vũ rời đi thân ảnh, trong lòng càng thêm bất an, còn dư lại người, cùng ta cùng nhau đi chi viện tướng quân. Theo sau bắt đầu tay chỉnh đốn Quan Vũ lưu lại mấy ngàn binh lính, đợi đại quân tập kết hoàn tất sau vội vàng đi theo. Chương 261, hỏa thiêu đại doanh. Quan Vũ đại quân một đường cắn đuôi truy sát, dù cho hắn binh lính không có viên thuật quân binh lính thị lực tốt, bất quá cầm trong tay cây đuốc tình huống đuổi sát phía trước còn là có thể. Song phương một đuổi một chạy tiến lên cả canh giờ, Trương Liêu dưới trướng binh lính lại hao tổn mấy ngàn, chỉ còn dư lại một phần nhỏ tàn binh bại tướng rút lui vào bên mình doanh trại. Quan Vũ lúc này hưng phấn dị thường, thô sơ tính toán hắn biết Trương Liêu đại quân khẳng định còn dư lại không được bao nhiêu. Còn lại binh lính nhiều nhất bất quá vạn nên đều ở nơi này, hơn nữa bị chính mình đuổi chật vật chạy trốn, sĩ khí hoàn toàn không có. Trong lòng sau cùng cái kia một tia lo lắng bị ném sau đầu, Quan Vũ triệt để buông xuống cảnh giác. Điên cuồng truy kích hắn nhưng không biết ở phía xa, một chi đại quân đang xúc thế chờ đợi. Trong đại quân một đôi kiên nghị con mắt đang phẫn nộ không gì sánh được nhìn chằm chằm mặt đất, khủng bố khí thế không ngừng tích lũy. Nếu để cho Quan Vũ nhìn thấy người này, hắn tất nhiên sẽ kinh hãi. Đây không phải là bị hắn truy đuổi đang điên cuồng chạy trốn Trương Liêu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Liêu nghe xa xa điên cuồng tiếng chém giết, song quyền nắm chặt, một tia máu tươi từ ngón tay giữa chảy xuống. Ngồi xem chính mình binh lính một chút bị tàn sát, Trương Liêu trong lòng lửa giận đã sắp không nhịn được. Nếu như nhìn hướng Quan Vũ, cái này khủng bố ánh mắt nhất định sẽ bị đối phương chớp mắt phát hiện, sở dĩ Trương Liêu mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Tướng quân, quân sư bọn hắn nhanh không chịu nổi, chúng ta lên đi. Trương Liêu nhịn được, dưới trướng hắn phó tướng thật sự không nhịn được. Loại này làm rùa đen rụt đầu cảm thụ đặt ở đám này tràn ngập huyết tính hán tử trên người thực sự khó có thể chịu đựng. Cơ miệng. Trương Liêu cắn răng gầm nhẹ nói, quân sư hy sinh chính mình chính là vì chúng ta sáng tạo tốt nhất cơ hội, những cái này Giang Đông đệ tử không thể chết uổng phí. Các ngươi đều cho ta nhịn xuống, có lại nhiều khí lực đợi đến một hồi ra chiến trường lại cho ta phát tiết ra ngoài. Vâng. Phó tướng nín một hơi nói. Mà ở bên kia, pháp chính nhìn phía sau tình huống đối với Trương Liêu nói, sư minh, không sai biệt lắm, chúng ta nhanh chút rút lui đi. Trương Liêu liếc nhìn theo sát giết vào doanh trại Quan Vũ đại quân, hơi thở phào. Lại nhìn phía sau mình tử thương hơn phân nửa binh lính, trong lòng thầm than một tiếng, cắn răng nói, tốt, chúng ta rút lui. Theo sau mang theo xung quanh thân binh doanh, rút lui tốc độ chớp mắt để cao một bậc, cả đám nhanh chóng thoát khỏi đại bộ đội, chạy ra khỏi doanh trại. Cùng lúc đó, xung quanh cuồng phong nổi lên, doanh trại xung quanh chớp mắt giấy lên tận trời đại hỏa. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chớ có trách ta. Doanh trại bên ngoài, nhìn cái kia lan tràn khắp nơi đại hỏa, pháp chính lẩm bẩm nói. Hắn lúc này đã rút về thân phận ngụy trang, không lại là cái kia lĩnh binh tác chiến Trương Liêu. Mà bên cạnh Dương Tu nghe được pháp chính thì thầm, bĩu môi nói, nhân tử không trưởng binh, sư minh ngươi như thế đa sầu đa cảm, thật không phù hợp chúng ta Quỷ Quốc phái phong cách. Nếu không ta cùng cổ sư nói một chút, đem ngươi trục xuất sư môn, làm ngươi sư đệ ta đều cảm thấy mất mặt. Tên khốn nạn. Pháp chính trong lòng thương cảm nhất thời tiêu tán, trên đầu hiện ra một cái chữ tỉnh, gắt gao bóp Dương Tu cái cổ liều mạng lắc. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi nghĩ ra cái này siêu chủ ý, ta làm sao sẽ để nhiều như vậy đệ tử binh không công chịu chết. Ta trở về nhất định phải để cho cổ sư thật tốt giáo dục ngươi. Nhìn thấy pháp chính từ hơi lộ ra yêu thương tâm tình hóa lại, Dương Tu trong lòng cười, nhưng trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc, một thanh kéo pháp chính tay, nhìn chằm chằm pháp chính phẫn nộ quát, nên bị giáo dục là ngươi. Pháp yêu trực, kế này là ta ra, ta nên gánh vác chủ yếu trách nhiệm không sai, nhưng ngươi muốn biết, bọn hắn không phải không công chịu chết, bọn hắn chết cũng không phải là không có giá trị, bọn hắn chết đổi được ta Giang Đông thắng lợi, sớm hơn kết thúc loạn thế có thể để càng nhiều bách tính trải qua tốt sinh hoạt. Ngươi phải rõ ràng, nhân từ không trưởng binh, thế gia đại tộc xuất thân, tính cách còn có cực đoan, Dương Tu hơi có chút tiên hạ làm bản cờ, thương sinh làm quân cờ, lòng dạ khí khái. Thủ hạ binh lính ở hắn xem ra bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi, mất cũng liền mất, chỉ cần có thể đem lợi ích tối đại hóa, Dương Tu mới không thèm để ý cách làm của mình cỡ nào vô sỉ, cỡ nào để người trái tim băng giá. Mà pháp chính khác nhau, không có trải qua bao nhiêu ngăn trở, hắn một chút đều không có trong lịch sử cái kia lạnh lùng âm ngoan dược hầu chi phong, tuy nói chí mưu chắc biệt, nhưng làm người quả thật có chút quá mức nhân tử. Đây đối với một cái am hiểu kỳ mưu mưu sĩ tới nói thật là một cái cực lớn khuyết điểm. Dương Tu tuy nhiên chí mưu không kịp pháp chính, thế nhưng cái người biết, trải qua cổ hủ nhằm vào rèn luyện, Dương Tu không lại giống như lúc trước tự cho mình là rất cao thích đùa giỡn tiểu thông minh, đối với nhân tính nhược điểm nhìn phi thường thấu triệt. Sở dĩ hắn mới sẽ mượn cơ hội này cảnh tỉnh pháp chính một chút, để hắn rõ ràng làm mưu sĩ liền muốn có loại này đưa chính mình binh lính đi chết nhẫn tâm. Đôi khi chiến trường tương đối, mưu sĩ giữa so chính là ai càng ác, ở phương diện này hiện tại pháp chính còn quá non. Lọt vào Dương Tu cái này một kế cảnh tỉnh, pháp chính chỉ cảm thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xa xa tiếng kêu giết gào thét dần dần rời xa. Ngươi nói đúng. Pháp chính thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, bất quá việc này cũng không phải là lỗi của ngươi. Ta mới là này quân sư, ngươi bất quá là ta phó thủ, hết thảy xử phạt đều từ ta tới gánh vác. Sau trận chiến này ta sẽ hướng chủ công tỉnh tội. Những cái này đều là nói sau, lúc này tình huống khẩn cấp, không thời gian để ta chờ ở chỗ này ngoài cổ thu bờn, chúng ta đi trước tìm Văn Viễn đại quân đi. Hiện tại chúng ta trên tay tuy nhiên cứ như vậy một chút tàn binh, nhưng cũng coi như là một cổ lực lượng, lo trước khỏi họa. Dương Tu Công nhìn thẳng Pháp Chính câu nói kế tiếp, quả quyết nói: "Tốt, chúng ta đi." Pháp Chính lúc này mới phát hiện, trải qua vừa nãy như vậy hai câu tranh cãi, chẳng biết lúc nào dưới trướng binh lính sĩ khí dĩ nhiên khôi phục một chút. Ý vị thâm trường nhìn Dương Tu, Pháp Chính lúc này mới phát hiện, bàn về trưởng khống nhân tâm, chính mình cái này sư đệ sợ rằng còn cao hơn mình. Trương Liêu đại quân doanh trại bên trong, Quan Vũ nhìn thấy xung quanh lửa lên trong nháy mắt đó liền hiểu chính mình trung kế. Thế nhưng đã chậm, tham công Liều lĩnh hắn xuất lĩnh đại quân đã hãm sâu doanh trại bên trong. Toàn bộ đại doanh đều là Trương Liêu bố trí xong dễ cháy vật chất, hơn nữa xung quanh còn có Trương Liêu sớm bố trí xong phục binh ở doanh trại bốn phía bắn hỏa tiễn. Hôm nay Quan Vũ đại quân đã bị biển lửa tầng tầng bao vây, không cách nào trốn thoát. Một cái đao mang chém đi qua, dập tắt trước mặt hỏa diễm. Quan Vũ mang theo sau lưng binh lính muốn xung qua, nhưng xung quanh hỏa diễm chớp mắt lại lần nữa dâng lên. Quan Vũ thấy vậy không thể không mượn nhờ vân khí vung ra một cái to lớn đao mang dập tắt trước mặt hỏa diễm. Nhưng mà đây chỉ là như muối bỏ biển, nhìn phía trước tầng tầng lớp lớp tường lửa, Quan Vũ chân mày nhăn lại. Không thể tiếp tục như thế. Trương Liêu ở doanh trại phụ cận bố trí dễ cháy vật thực sự nhiều lắm, lại thêm xung quanh không ngừng bắn tới hỏa tiễn, nhất thời căn bản không đột phá ra được. Quan Vũ quay đầu nhìn xem mình ở trong biển lửa lăn lộn vô số binh lính, trong lòng hung ác. Siết chặt trong tay thanh long hiển nguyệt đao, Quan Vũ không ngừng điều động dưới trướng đại quân còn dư lại không nhiều vân khí, đồng thời trong cơ thể nội khí không ngừng rung động, khẽ quát một tiếng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao một đạo như phỉ thúy vậy hào quang xẹt qua. Phanh! Một cái to lớn không gì sánh được lục sắc đao mang từ Quan Vũ trước mặt chém ngang qua, nơi đi qua hỏa diễm chớp mắt dập tắt. Đao mang kéo dài không tiêu tan, thẳng đến trước mặt hỏa diễm toàn bộ bị đánh tan sau mới tiêu tán. Quan Vũ nặng nề thở dốc, quắc khẽ, rút lui. Trương Liêu còn ở hắn phía sau, tùy thời khả năng xông lên đem hắn đánh tan, lúc này hắn thế nhưng là đã tiếp cận tinh bị lửa tẫn, dưới trướng đại quân vân khí đều tiêu hao không còn. Nếu là bị đuổi theo vậy thật sự là giữ nhiều lấy ít. Nhưng mà, làm hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện, màn đêm xa xa xuất hiện không ít bóng đen. Quan Vũ tuy nhiên nhìn không quá rõ ràng, nhưng dẫn đầu người vung ra làm sắc đao mang hắn thế nhưng là quen thuộc dị thường. Chương 262, rửa giết. Dung trời tiếng la giết bao hàm phẫn nộ, Trương Liêu mang theo mai phục đã lâu đại quân ở Quan Vũ đại quân vừa mới lao ra biển lửa, sức cùng lực kiệt lúc nên đón. Tất cả binh lính đều dâng lên một cổ sức lực, hơi có chút đập nổi dìm thuyền khí thế. Ngầm cao sĩ khí lại hợp với Trương Liêu quân đoàn thiên phú, để đám này bất quá 3000 đại quân bạo phát ra kinh người chiến lực, thậm chí tiếp cận quân hồn quân đoàn trình độ. Trương Liêu trong mắt tinh quang tăng vọt, cái này đã tiếp cận hắn quân đoàn thiên phú trạng thái mạnh nhất, đối mặt gần gấp 10 lần hắn đại quân, dưới trướng 3000 binh lính chiến lực trực tiếp tăng vọt đến có thể so với quân hồn quân đoàn. Đừng nói trước mắt chỉ bất quá là hơn 2 vạn mệnh binh yếu quân, chính là đối đầu Quan Vũ trạng thái tuyệt cùng, vậy cũng đánh không lại, dù sao như Quan Vũ loại này biến thái quân đoàn thiên phú, chính là bộ đội tinh nhuệ cũng không tiện tốt dùng. Bất quá đối với cái khác quân đoàn, Trương Liêu quả thực không chút thua kém, đặc biệt là đối với những cái kia thích trồng chất binh lực, cho rằng nhiều lính liền có thể thủ thắng hàng, cũng tỷ như Tôn Quyền. Trong lịch sử tiêu giao Tân Chi chiến chính là Tôn Quyền lớn nhất điểm đen một trong, mang theo 10 vạn đại quân bị Trương Liêu 800 binh lính treo lên đánh thất bại thảm hại. Lúc này Trương Liêu cảm thấy chính là Cao Thuận ở trước mặt hắn cũng dám làm một trận, đương nhiên hắn sẽ không ngây thơ cho là mình có thể địch nổi, nhưng đã miễn cưỡng có thể đụng lên. Nhìn phía xa Quan Vũ thân ảnh, Trương Liêu khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Ngươi không phải lợi hại sao? Nhìn ngươi bây giờ còn làm sao cuồng? Nhìn xem hiện tại là ngươi cầm không nổi đao còn là ta nhẹ nhàng. Vọt tới Quan Vũ trước mặt, Trương Liêu điều động vận khí trực tiếp một cái đao mang hướng Quan Vũ chém tới, Quan Vũ nhận lấy cái chết. Nhìn đập vào mặt to lớn đao mang, liên quan tới sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản màu đỏ mặt bị nẹn đến đỏ hơn. Loại này công kích nếu là đặt ở bình thường căn bản liền không bị hắn nhìn vào mắt, có thể vừa nãy một cái đao mang quả thực đã đem trong cơ thể hắn nội khí tiêu hao hầu như không còn. Mà đại quân vân khí càng là không chút dư thừa, căn bản không cách nào dùng để chống đối. Nâng lên thể nội số không nhiều nội khí, Quan Vũ cũng không dám loạn thả đao mang, toàn lực vung vẩy trong tay đại đao ngăn trở Trương Liêu phát ra đao mang. Phanh! Quan Vũ dù sao là Quan Vũ, tuy nhiên bị kích lui lại mấy bước, hơi lộ ra chật vật, nhưng còn là hữu kinh vô hiểm tiếp nhận một kích này. Nhìn thấy chính mình công kích chưa kiến công, Trương Liêu không có chút nào thất vọng, có thể đem Quan Vũ bức lui đã đủ để làm hắn hưng phấn. Cứ việc chiếm thượng phòng, nhưng vì phòng vắng nhất, Trương Liêu còn là không dám lãng phí thời gian, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng binh lính giết vào địch quân. Quan Vũ, ngươi hôm nay phải táng thân nơi này. Trương Liêu trực tiếp đối mặt Quan Vũ, không cầu đánh chết, chỉ cầu có thể quân lấy hắn, không để hắn tổ chức dưới trướng binh lính hình thành hữu hiệu phản kháng liền có thể. Dạng này hắn liền có thể bỏ mặc dưới trướng binh lính tùy ý đồ sát. Một phương là sĩ khí ngẩng cao, tinh lực dư thừa hơn nữa còn có cường đại bờ UFF tăng thêm Trương Liêu binh lính, bên kia là mới vừa sống sót sau tai nạn, sức cùng lực kiệt, giúp khí mất hết Quan Vũ binh lính, toàn bộ chiến trường hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên giết chóc. Hơn nữa phía sau cùng hai bên còn đều là vô tận đại hỏa, đường lui đã đứt, chủ tướng còn bị Trương Liêu cuốn lấy, căn bản không tổ chức được hữu hiệu phản công, cả chi đại quân phảng phất một đám loạn đầu con rồi thông thường chạy trốn từ phía. Cùng Quan Vũ chiến làm một đoàn, Trương Liêu nhìn thấy một màn này, trong mắt hưng phấn dị thường. Muốn chính là loại này khí thế, tự chiến đến cùng vậy cũng phải có danh tướng tổ chức lên mới được, hiện tại Quan Vũ bị hắn ngăn cản, còn giữ lại những cái kia binh lính chính là một đám đợi làm thịt cừu con. Quan Vũ tâm tình cùng Trương Liêu vừa vặn tương phản, lúc này trong lòng hắn tràn đầy hối hận, biết rõ là kế chính mình còn xông vào, trong lòng hối hận đồng thời, trên tay khí lực lần nữa nặng mấy phần. Nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế. Chịu chết đi. Trong tay đại đao thật cao giơ lên, toàn lực chém hướng Trương Liêu mặt. Trương Liêu không sợ chút nào, ở đại đao vừa muốn hạ xuống thời gian, trong tay Nguyệt Nha kích trực tiếp lên đón, nội bộ vận đủ vung ra ngoài, Quan Vũ đại đao liền bị dẫn dắt rời đi, bổ vào chỗ trống. Quan Vũ, không muốn dây dưa, ngươi nhược điểm ta đã nhìn thấu, lúc này ngươi đã là cá trong chậu, thúc thủ chịu trói đi. Ta chủ tiết tài, chắc chắn tha ngươi một mạng. Đón đỡ Quan Vũ công kích hơn, Trương Liêu còn có nhàn hạ chiêu hàng đối phương. Không sai, Quan Vũ là mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Liền giống như Trình Giảo Kim Tam bản phủ giống nhau, Quan Vũ đao trọng thế, cần sức lực. Ngươi chỉ cần ngăn trở Quan Vũ vừa lên mãnh liệt công kích, sau đó liền rất nhẹ nhàng. Đây cũng là vì sao Quan Vũ bình thường mấy hiệp liền có thể lấy một chút danh tướng cánh mạng, nhưng là bình thường mấy chục hiệp đều không bắt được đối phương nguyên nhân. Cái này nhược điểm cơ bản chỉ cần gặp qua Quan Vũ chiến đấu người liền có thể liếc mắt nhìn ra, nhưng cũng rất ít có người có thể phá. Bởi vì muốn chống đỡ Quan Vũ vừa lên tam bản phủ, không cùng Quan Vũ một cái trình độ là không thể nào. Quan Vũ loại này chẳng khác nào cực độ truy cầu nhất kích tất sát, để mình có thể ở cùng giai võ tướng thư giãn lúc đem hắn đánh chết đồng thời, cũng để cho mình ở ngay từ đầu khí thế tiêu tán sau đó rơi vào thời gian dài suy yếu. Trương Liêu cũng là vì thế mới có thể nhẹ nhõm ngăn trở Quan Vũ tiến công. Dù sao hiện tại Quan Vũ mất đi vân khí giúp đỡ, trong cơ thể nội khí cũng còn dư lại không có mấy, mà Trương Liêu nhưng là nằm ở trạng thái tuyệt cùng. Nếu như không phải cảm thấy không có cần thiết nói, mượn nhờ quân đoàn vân khí, Trương Liêu thậm chí có thể đem Quan Vũ đặt ở hạ phòng. Liên ở Trương Liêu cùng Quan Vũ rằng có không xong lúc, Quan Vũ dưới trướng đại quân một chút xíu bị đổ sát, hơn 2 vạn đại quân ở như lang như hổ Trương Liêu quân trước mặt bị nhanh chóng tàn sát, cũng không lâu lắm liền tử thương hơn phân nửa. Nhìn thế cục một chút xíu biến hỏng bét, Quan Vũ tâm tình càng thêm nôn nóng, đao pháp cũng từ từ mất trật tự. Mà Trương Liêu nhìn thấy đại cục đã định, hết sức nhẹ nhõm, lần nữa không ngừng thuyết phục Quan Vũ tới. Quan tướng quân, Lưu Bị bất quá một cái bán giày rơm hạng người, chí lớn nhưng tài mọn, tầm mắt hạn hẹp, căn bản không xứng tướng quân đi theo. Lương Cầm chọn một mà đầu, Lương Thần chọn chủ mà theo, tướng quân như thế lại tài, khuất ở Lưu Bị bên dưới há không đáng tiếc. Ta chủ là tứ thế tam công viên gia con trai trưởng, nắm giữ Giang Đông rồi giàu nơi, căn cơ thâm hậu. Hơn nữa ta chủ thưởng thức nhất tướng quân dạng này lương tướng, nếu là tướng quân tới nương nhờ, tất nhiên bị trọng dụng, ngày đó phong hầu bái tướng cũng không hẳn không có khả năng. Trương Liêu là cái lòng dạ rộng rãi người, như Quan Vũ dạng này võ lực siêu nhất lưu, quân đoàn thiên phú cũng hung mãnh dị thường, thiên hạ không có mấy người có thể cùng hắn cùng so sánh, nếu là có thể vì biên thuật chiêu chi, tương lai nhất thống thiên hạ độ khó tất nhiên sẽ giảm mạnh. Như Trương Liêu những cái này võ tướng cũng không giống những cái kia mưu sĩ giống nhau coi trọng hắn thất, ngoại trừ Quan Vũ cùng Triệu Vân cái này một loại còn lưu ý cái gọi là trung bên ngoài, đại đa số võ tướng ý nghĩ đều rất trực tiếp, cùng ai liền cả đời đi theo hắn, cái gì hắn thất thiên tử toàn bộ đều là mây bay. Ở Trương Liêu trong lòng, ngày sau viên thuật thống nhất thiên hạ tất nhiên là muốn làm hoàng đế, mà bọn hắn những cái này chính là tổng lòng chi thần, đến lúc đó nhất định sẽ cùng phong hầu bài tướng, danh truyền tiền cổ. Làm cản. Trương Liêu mặc dù không có nói rõ, nhưng trong giọng nói đều tiết lộ đối với hắn thất miệt thị, cái này triệt để chọc giận lấy trung nghĩa khoe khoang tự thân Quan Vũ. Loạn thân tặc tử. Hồ ngôn loạn ngữ. Viên công lộ quả nhiên là hắn thất chi tặc, thủ hạ lại có người dạng này không có liêm sỉ đáng nói thất phu. Quan Vũ dù chết cũng sẽ không vì tặc khấu làm việc. Quan Vũ mắt phượng chợt mở to, nổi giận nói. Trương Liêu vừa nhìn Quan Vũ cái này phản ứng, liền biết chính mình gặp phải chết đầu óc. Như loại người này, đơn thuần ngôn ngữ thuyết phục là không dùng được, dứt khoát ngậm miệng lại, trong tay khí lực lại thêm mấy phần. Trương Liêu không có cái gì phản ứng, có thể Quan Vũ không nhịn được. Lúc đầu trong lòng hắn liền tràn đầy phẫn nộ, ở trải qua Trương Liêu như thế khiêu khích, chớp mắt bạo phát. Không quan tâm Trương Liêu trường kích, điên cuồng hướng Trương Liêu tiến công. Trong tay đại đao một lần so với một lần nặng, hung hăng nện lên Trương Liêu vũ khí. Thò gấp còn cắn người, huống chi Quan Vũ dạng này mãnh tướng lâm vào tuyệt cảnh, phản phất hồi quang phản chiếu thông thường. Quan Vũ không ngừng thúc dục trong cơ thể nội khí, thanh long hiển nguyệt đao trên lần nữa toát ra phỉ thúy vậy hào quang, một đao so với một đao nặng, một đao so với một đao hung ác, phản phất thế không thể đỡ chém hướng Trương Liêu. Trương Liêu bị đánh hơi lộ ra chật vật, trong lòng giận dữ. Nhìn thấy hiện tại thế cục đã cơ bản ổn định, trực tiếp điều động vân khí gia trì lên người mình, hung hăng giết hướng Quan Vũ. Chương 263, chi viện huyện thành có vân khí gia trì, Trương Liêu dễ dàng ngăn chặn cơ bản tính là độc thân tác chiến Quan Vũ, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Mà chiến cuộc cũng đã vững chắc, Quan Vũ đại quân đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, ngoại trừ còn có tiểu cổ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên ngoài, cái khác đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Liên ở Trương Liêu cho rằng chiến sự đã định thời gian, đột nhiên phát hiện từ phía sau lưng lại xuất hiện đại quân hành quân thanh âm. Trương Liêu sắc mặt ngưng tụ, đây là từ Quan Vũ doanh trại phương hướng chạy tới đại quân, tất nhiên là địch không phải bạn. Lúc này tuy nói trên chiến trường Quan Vũ binh lính đã không có gì chiến lực, nhưng Trương Liêu đại quân thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, hơi có tổn thương, thật sự nên đón nhanh chút thanh lý chiến trường, lại có quân địch tàn đáng tới. Trương Liêu quát to. Cùng Trương Liêu trái lại, Quan Vũ lại là vẻ mặt hưng phấn, hơi chút suy tư hắn liền biết đây là Lưu Diệp lo lắng hắn xuất quân tới cứu viện. Mọi người chịu được. Viện quân tới. Quan Vũ tràn đầy kích động nói. Lúc này hắn đối với Lưu Diệp cái kia một tia khúc mắc cùng ngăn cách xem như là triệt để biến mất. Ngã một lần, trải qua trận chiến này, Quan Vũ coi như là rõ ràng, lĩnh binh tác chiến bên người không cái lợi hại điểm mưu sĩ thật đúng là không thể. Cái này không, hơi không cẩn thận liền trúng kế. Quan Vũ đại quân nghe vậy chớp mắt sĩ khí đại tăng, nguyên bản đã sắp buông tha chống lại bọn hắn lần nữa ngoan cường chiến đấu. Cuối cùng, Lưu Diệp xuất lĩnh đại quân giết đến, cùng Trương Liêu dưới trướng đại quân chiến làm một đoạn. Có cổ này tân sinh lực lượng viện trợ, Quan Vũ đao pháp lần nữa khôi phục nguyên bản đem Trương Liêu ép tới không thở nổi. Mà Trương Liêu dưới trướng đại quân cũng bị Lưu Diệp mang tới binh lính để ở hạ phòng, thế cục lại bắt đầu thiên hướng Quan Vũ quân. Nhưng mà, không đợi Quan Vũ cao hứng một hồi, mặt bên lại xuất hiện tiếng la giết, trong bóng tối lập loè vô số cây đuốc, phảng phất có vô số quân địch giết tới phương hướng này. Quan Vũ cùng Lưu Diệp nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi. rút lui. Lưu Diệp hô lớn. Mà Quan Vũ nghe vậy cũng cùng quát to, rút quân, nói xong một đao đánh bay Trương Liêu trường kích, xoay người rụt ngựa bỏ chạy. Trương Liêu trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên, theo sau lập tức khôi phục bình tĩnh, hét lớn, chúng ta viện quân cũng tới. Giết, đừng thả chạy quân địch. Một cái không lưu. Thế cục lần nữa phát sinh đảo ngược, Trương Liêu dẫn dưới trướng binh lính sắm vai truy kích nhân vật, điên cuồng đuổi giết Quan Vũ cùng Lưu Diệp đại quân. Chẳng biết lúc nào, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Xông vào đại quân phía trước nhất, Trương Liêu nhìn phía xa điên cuồng tháo chạy còn giữ lại không có mấy Quan Vũ đại quân, ở quét liếc mắt chính mình anh dũng chiến đấu một đêm đã sức cùng lực kiệt binh lính, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, dừng lại sau lưng binh lính. Quân địch đã diệt, chúng ta về doanh. Hiếu Trực, lần này nhờ có ngươi nhanh trí, bằng không chúng ta đêm nay cho dù thắng lợi cũng là thắng thảm. Nào có nhiều như vậy viện binh a? Trương Liêu rất rõ ràng cái kia cái gọi là viện binh, kỳ thực chính là pháp chính lãnh đạo cái kia bộ phận sớm chạy ra một chút thân binh. Chính là tới cứu viện cũng là như muối bỏ biển, trước đó số lượng đông đảo cây đuốc bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Pháp chính lúc này không có lòng thanh thản cùng Trương Liêu treo gẹo, nhìn xung quanh còn dư lại hơn 5000 binh lính, cùng với Quan Vũ kéo xuống hơn 4000 tù binh, ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng, lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là thắng thảm sao? Trương Liêu nhìn pháp chính hơi lộ ra thất hồn lạc phách dáng vẻ, trấn an nói, đây đã là tốt nhất kết cục. Lần này Quan Vũ đại quân còn dư lại bất quá hơn ngàn, mà chúng ta còn có nhiều như vậy binh lính, đã tính là đại thắng. Dương Tu nghe vậy cũng gật gật đầu. Đây đúng là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất kết cục. Muốn biết bọn hắn đối đầu cũng không phải là cái gì cá nạm đại quân, Quan Vũ thêm lên Lưu Diệp, lại hợp với 5 vạn đại quân, chính diện lên bọn hắn sợ rằng còn thật không phải là đối thủ. Cũng may mà Quan Vũ tính cách có tương đối lớn ưu điểm, lại thêm hắn cùng Lưu Diệp giữa có khích, mới có thể vào bẫy. Pháp chính cũng chỉ là nhất thời tâm tình sa sút, rất nhanh hắn liền chậm lại, kế tiếp Văn Viễn ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục chi viện huyện thành còn là trước lui lại? Chỉ còn lại như thế điểm binh lính, theo lý thuyết Trương Liêu ngoại trừ rút quân bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Nhưng pháp chính biết, Trương Liêu tất nhiên sẽ không cứ như vậy rút quân. Trương Liêu nhìn mình dưới trướng số lượng không nhiều binh lính, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Hiếu Trực, các ngươi mang theo 2000 binh lính áp tải những cái này tù binh rút lui trước, ta mang theo còn dư lại đại quân đi chi viện huyện thành." Pháp chính nhìn Trương Liêu, ngưng trọng nói, "Văn Viễn, ngươi rõ ràng, hiện tại đi huyện thành có thể nói là cựu tử nhất sinh, ngươi xác định muốn đi sao?" Trương Liêu gật gật đầu, "Huyện thành chính là quân ta trọng trấn, không thể có sai sót. Ngươi yên tâm, ta chuyến này tuyệt đối sẽ không lộ mãng làm việc, nếu là không thủ được ta chắc chắn mang theo Văn Xính cùng nhau giết ra. Ta cùng đi với ngươi đi." Pháp chính cười nói, theo sau quay đầu nhìn hướng Dương Tu, "Sư đệ, áp giải tù binh sự tình liền giao cho ngươi." Dương Tu hơi lộ ra lo lắng nhìn Pháp chính, "Sư huynh, ngươi xác định muốn đi? Ngươi bây giờ trạng thái, bằng không còn là ta theo Văn Viễn tướng quân đồng hành đi." Pháp chính mỉm cười, "Ngươi yên tâm, như thế tàn nhẫn chuyện ta đều đã làm, còn có cái gì cần lo lắng? Ngươi yên tâm đi thôi, nếu có thể nói, mang một đường đại quân đến chi viện chúng ta." Dương Tu nhìn Pháp chính, mang theo kính ý gật gật đầu. Quả thực, lúc này còn là Pháp chính đi theo Trương Liêu bên người càng thêm thích hợp, Dương Tu mưu lược còn không đủ ứng đối loại tình huống này. Nhiều như vậy tù binh, phải có một cái đáng tin người áp giải mới được, chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Huyện thành dưới thành, Trương Phi nhìn mình lần này công thành lần nữa bị Văn Xính dễ dàng đẩy lùi, trong lòng đại hận. Cái này Văn Xính là nơi nào nhô ra? Thủ thành năng lực làm sao như thế mạnh? Trương Phi trong lòng oán hận nói. Nhiều ngày như vậy, hắn tiến công vẫn luôn là ít có thu hoạch. Không nói đánh chết bao nhiêu quân địch, chính là thành tường đều không leo lên được vài lần. Văn Xính điều động binh lính cùng thống soái năng lực thực sự quá mạnh, bất quá 3 vạn quân phòng giữ, lăng là để hắn 5 vạn đại quân liền thành tường đều khó mà sở tới. Tướng quân, như thế công thành hoàn toàn là tăng thêm thương vong, chúng ta còn là trước vây mà không công, chờ quan tướng quân hoặc là Tào Tháo bên kia tin tức đi. Liên tiếp mấy ngày vô ý nghĩa công thành, phó tướng cuối cùng không nhịn được, khuyên can nói: "Huyện thành tòa này quân sự trọng trấn, lại thêm Văn Xính cái này thiện thủ tướng lĩnh, thật sự là khối khó gặm xương cứng. Đừng nói hiện tại chỉ có 5 vạn đại quân, chính là ngay từ đầu thêm lên Quan Vũ tổng cộng 10 vạn đại quân sợ rằng nhất thời đều khó mà bắt lại." Đáng ghét. Sớm biết là hiện tại dạng này, ngay từ đầu muốn nên kể cả huynh trưởng trước cầm xuống huyện thành. Trương Phi phẫn nộ quát: "Văn Xính cho tới nay đều không hiện sơn không lộ thủy, Kinh Châu nhất chiến càng là tại thế gia khuyên nhủ bên dưới trực tiếp đầu hàng viên thuật, một chút bản lãnh đều không có biểu diễn ra. Ai có thể nghĩ tới cái này trong mắt của mọi người đồ hèn nhát dĩ nhiên như vậy khó chơi." Trương Phi không phải là không có phái người đi thuyết phục qua Văn Xính, không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp bị Văn Xính mắng trở về. Đối phương thoạt nhìn thật đúng là trung tâm như một, cũng hoặc là nói đối với nương nhờ Lưu Bị một chút hứng thú đều không có. Bất quá cũng không trách được Văn Xính như thế. Tuy nói viên thuật lần này bị Lưu Bị tính kế một đợt, suýt nữa rơi vào nguy cảnh, nhưng song phương ai mạnh ai yếu là người liền có thể thấy rõ ràng. Văn Xính cần gì phải bỏ qua cường đại viên thuật đi nương nhờ không có gì tiền đồ Lưu Bị đâu. Trừ phi thành trì bị đánh hạ, bằng không Văn Xính nghĩ đều sẽ không nghĩ vấn đề này. Văn Xính cũng là có khí tiết, lần đầu tiên đầu hàng là bởi vì Lưu Biểu căn bản liền không tính là hắn chủ công, hơn nữa Lưu Biểu cũng là đầu hàng viên thuật. Mà Lưu Bị tính là thứ gì, một cái vận khí tốt hoàng thất rể của mà thôi, dựa vào cái gì để hắn đầu hàng? Nếu như gặp phải địch nhân liền đầu hàng, vậy sau này ai dám trọng dụng hắn? Liền giống như Tần Mạn Chương Hàm, lần đầu tiên đầu hàng Hạng Vũ cũng liền thôi, bởi vì có phản bạo Tần như thế khối nội cố. Lần thứ hai Lưu Bang muốn thuyết phục hắn, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng là cái này đạo lý. Cổ nhân trọng danh tiết, vô sỉ như vậy chuyện người bình thường còn thật làm không được, đặc biệt là hắn loại này danh tướng. Đầu hàng có phong hiểm, Vũ Cấm không phải là cái điển hình phản diện ví dụ sao? Chương 264, bỏ qua Giang Bắc Dương Tu mang theo tàn binh áp tải tù binh chạy tới Giang Hạ, theo sau tìm tới Thái Mạo Thủy quân đến tương trợ, đưa bọn hắn đều hộ tống đến Kim Lăng. Mà ở hắn lui lại trước đó liền đem Nam Dương nhất chiến tình báo tổng kết ra cũng thêm lên chính mình kiến nghị chuyển hướng Kim Lăng, hy vọng Viên Thuật có thể phái binh chi viện. Hiện tại tình huống nguy cấp, Trường Giang lấy Bắc không có một khối địa bàn là an toàn, Hạ Hầu Uyên dưới trướng hành quân tốc độ nhanh chóng, đại quân chính như gió cuốn mây tan thông thường công thành chiếm đất. Như Cửu Giang cùng với Lư Giang cùng Giang Hạ bộ phận địa phương đều bị Viên Thuật buông tha. Không có biện pháp, Viên Thuật hiện tại tuy nói ở Giang Đông cũng không thiếu binh lính, có thể Giang Đông cũng cần chú đóng. Đừng xem những cái này, Giang Đông thế gia hiện tại từng cái ngoan cực kỳ, một ngày phát hiện cơ hội, đám người này sẽ không chút do dự nhào lên cắn Viên Thuật một ngụm. Bởi vì hiện tại Giang Đông quá giàu có đến có thể làm bất luận cái gì thế gia điên cuồng. Đối mặt đám này ác lang, Viên Thuật tuyệt đối không thể lộ ra một tia mềm yếu chi thế, bằng không nên tiếp hắn chính là vô tận quấy rối cùng thăm dò thậm chí cướp đoạt. Sở dĩ cứ việc Viên Thuật hiện tại ở Giang Đông còn có mấy vạn đại quân, nhưng lại không thể điều động. Nhìn thấy Dương Tu truyền tới tình báo sau, Viên Thuật trước hỉ sau ưu. Vui chính là Trương Liêu cùng Pháp Chính quả nhiên không để hắn thất vọng, dưới tình huống này dĩ nhiên còn có thể thắng thảm quân vũ. Mà Dương Tu trưởng thành cũng đồng dạng làm hắn kinh hỉ dị thường, chính mình dưới trướng lại thêm cái anh tài a. Nhưng nhìn thấy Trương Liêu cùng Pháp Chính ở thắng thảm qua đi cũng không có như hắn suy nghĩ lui lại, trái lại tiếp tục đi chi viện huyện thành, Viên Thuật trong lòng tràn đầy lo lắng. Văn Hòa, việc này nên làm sao? Viên Thuật đưa tới Cổ Hủ cùng Tuân Du đến thương thảo việc này. Đến mức cái khác nhu sĩ, từng cái đều ở các nơi bận rộn, hoặc ở yên ổn dân tâm, hoặc đang quản lý hậu cần, hoặc đang cùng thế gia giao thiệp, từng cái bận rộn đối vui. Đem Giang Bắc chi dân rời đi Giang Nam cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cố thổ khó rời, đối với những cái này bách tính Viên Thuật cũng không tiện làm quá mức. Tuy nhiên Viên Thuật ở Giang Đông sâu được lòng người, nhưng còn là có rất nhiều bách tính không muốn rời đi bọn hắn quê hương. Loại thời điểm này liền cần bản địa hào cường cùng thế gia tới làm mặt đen, chói cũng phải đem những cái này bách tính chói trở về. Tào Tháo có bao nhiêu hung ác Viên Thuật là hết sức rõ ràng, trong lịch sử vì lương thực đều có thể đổ sắt từ châu, lấy thịt người làm đồ ăn. Lúc này Tào Tháo không có trải qua Duyện Châu bị đánh lén, cũng không có cùng Duyện Châu thế gia lộ tung, lương thực tuy nhiên không thiếu nhưng cũng không nhiều. Viên Thuật dưới trướng bách tính như vậy giàu có, rơi xuống Tào Tháo trên tay kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, may mắn nhất tình huống đoán chừng chính là bị cướp sạch biến thành lưu dân. Dù sao như Cửu Giang Giang Hạ những chỗ này đều là Viên Thuật tình thế bắt buộc nơi, hơn nữa nằm ở Lưu Bị cùng Viên Thuật kẽ hở bên trong, không thích hợp kinh doanh, chính là Tào Tháo cướp đi cũng không chú đóng được bao lâu. Đợi đến Viên Thuật bình định Lích Châu sau đó, nhất định sẽ thu sau tính sổ, sở dĩ cướp một phiếu liền đi mới là Tào Tháo tốt nhất lựa chọn. Sau đó mảnh này địa khu bất kể là rơi ở Lưu Bị trên tay còn là Viên Thuật trên tay đều không có quan hệ gì với Tào Tháo. Chủ công là muốn giữ người còn là muốn giữ đất? Cổ Hủ hỏi ngược lại. Tự nhiên là muốn giữ người, Nam Dương chỗ đó mất liền mất, thế nhưng Văn Viễn, Pháp Chính cùng Trọng Nghiệp tuyệt đối không thể có sai sót. Viên Thuật kiên định nói. Từ khi biết được chính mình trúng kế sau đó, Viên Thuật liền đối giữ được cái này Nam Dương không ôm cái gì kỳ vọng, hắn chỉ hy vọng chính mình đại quân có thể ít tử thương một chút, lưu lại nguyên khí liền có thể. Mà trong đó tướng lĩnh càng là không thể có sai sót. Phái Cao Thuận tướng quân đi thôi. Lấy Cao Thuận năng lực, không nói thủ thành, tự bảo vệ mình tất nhiên không lo. Cổ Hủ nói. Tuân Du tán thành gật gật đầu. Có cung nghĩa, Điện Bi cùng Kỷ Linh tướng quân ở, ổn định Giang Đông nên không có vấn đề gì. Dù sao những cái kia thế gia cũng rõ ràng, có Trường Giang ở, Tào Tháo liền không đánh tới được. Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên bên kia thế nào? Tào Mạnh Đức đến bây giờ còn có thể chịu đựng không triệt binh sao? Viên Thuật cao mày nói. Lưu Bị quân có một cái tên là Trần Đáo tiểu tướng quả thực không thể coi thường, hướng rắn lấy sức một mình quân lấy Ngụy Duyên, chỉ có Tôn Kiên đột phá ra ngoài, hiện tại đã công về phía Từ Châu. Bất quá như thế hiệu quả không lớn, Tào Mạnh Đức điều động dưới trướng đại tướng Tào Nhân Tử thủ Hạ Bi, chỉ cần Hạ Bi còn ở Tào Tháo trên tay, hắn tuyệt đối sẽ không rút quân. Tuân Du nghiêm túc nói. Viên Thuật đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Trần Đáo a, quả thực là cái khó đối phó nhân vật. Trong lịch sử Lưu Bị thân vệ quân Bạch Nhĩ tinh binh thống lĩnh, cùng Lưu Bị Nam Chinh Bắc chiến, tuy nhiên không có gì rõ rệt công vân, nhưng quả thực là một viên mạnh tướng, chỉ dưới Triệu Vân. Lưu Bị thật đúng là may mắn a, lại nhiều hơn như thế một viên đại tướng. Đáng tiếc, không thể vì ta sử dụng. Ngụy Duyên hiện tại tình huống làm sao? Mặc dù không có hủy diệt chi nguy, nhưng quả thực thời gian ngắn khó có thể thoát thân. Tuân Du nói. Hạ Hầu Uyên đâu? Đã cầm xuống Cửu Giang, đang lao tới Lư Giang đi. Tuy nói binh quý thần tốc, nhưng như Hạ Hầu Uyên dạng này mấy ngày bên trong liền chiến hai quận quả thật có chút quá khủng bố. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Trần Đáo tồn tại để Viên Thuật bức bách Tào Tháo rút quân ý nghĩ hoàn toàn trở thành bọt nước. Mà Hạ Hầu Uyên tồn tại càng là làm Ngụy Duyên tùy thời đều có bị làm bắn thắn khả năng. Để Ngụy Duyên tốc độ đột phá, không muốn cùng Trần Đáo quá nhiều dây dưa, thực sự không được trực tiếp rút lui hướng Từ Châu cũng có thể, để Tôn Kiên đi tới tiếp ứng. Viên Thuật quả quyết nói, Giang Bắc chi địa hắn là không dự định muốn, tùy ý Tào Tháo cùng Lưu Bị chơi đùa đi thôi. Chỉ cần có thể giữ lại dưới trướng binh lính cùng tướng lĩnh, Viên Thuật liền cảm ơn trời đất. Dù sao là hắn cờ thua một chiêu, để Lưu Bị cùng Tào Tháo chiếm được tiên cơ. Lữ Bố nơi đó cũng đã xuất binh, có lẽ chúng ta có thể liên hợp Lữ Bố cùng nhau bắt lại Hạ Bi. Cổ Hủ lạnh lùng nói, theo ý ngươi đi. Trước điều động Cao Thuận đi Nam Dương tiếp ứng. Nam Dương ta cũng không cần, chỉ cần đem Trương Liêu bọn hắn cứu trở về liền tốt. Đám này chết suy nghĩ, thủ cái gì thành a? Mặc dù đối với Văn Xính cùng Trương Liêu hành vi cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng Viên Thuật hiện tại lại hết sức khổ não. Biết do không thể làm lại còn làm, quá ngu xuẩn. Huyền Thanh ở ngoài, Quan Vũ cùng Trương Phi sắc mặt khó coi nhìn phía xa Hạ Hầu Đôn đại doanh. Quân sư, bọn hắn là có ý gì? Một tiếng chào hỏi cũng không đánh, cứ như vậy ở chúng ta doanh trại bên cạnh đóng trại. Bọn hắn là xem chúng ta dễ khi dễ sao? Trương Phi phẫn nộ quát. Lưu Diệp sắc mặt đồng dạng khó coi. Tuy nói song phương mỗi người vì mình chủ, lần này liên minh cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, nhưng đối phương thái độ này quả thật có chút quá phận. Ba tướng quân không cần thiết nổi giận. Ta đã phái người đi giao thiệp, dự tính không lâu sau đó sẽ có đáp lại. Lần này đối phương đến tấn công Nam Dương chính là phối hợp của ta, chính là cầm xuống Nam Dương cũng chỉ có thể ngồi xem chúng ta chiếm lĩnh, trong lòng có oán khí rất bình thường. Hai vị tướng quân bất giận, lấy đại cục làm trọng. Lưu Diệp một lần nữa khuyên can nói, hắn đã thành thói quen, mỗi lần khai chiến trước đều phải hắn tới trấn an cái này hai hàng, còn bình thường làm nơi chút giận chức vị. Hắn lúc này thật hâm mộ chính mình hảo huynh đệ Mãn Sủng, cùng là Trần Đáo như vậy một cái tốt tính tình. Tam đệ, quân sư nói phải, người làm tướng kiêng kỵ nhất chính là nôn nóng, người ta còn cần nhẫn mại một phen. Dù sao đối phương là vì chúng ta làm không công, trong lòng bất mãn cũng là bình thường. Cho tới nay lấy lãnh đạo diện mạo gặp người quan vũ dĩ nhiên khuyên can Trương Phi nói. Lưu Diệp trong lòng ấm áp, chính mình hành vi cũng không phải là một chút tác dụng đều không có, chỉ ít quan vũ cái này mãnh tướng có thể nghe vào lời mình nói. Trương Phi tuy nhiên lỗ mãng, nhưng đối với mình hai vị kết nghĩa huynh trưởng nhưng là hết sức kính phục. Trước đó quan vũ chiến bại càng làm cho hắn hiểu rõ viên quân khủng bố chiến lực, nghe vậy cũng không lại quát mang đối phương. Tào quân lần này phái tới ước chừng 5 vạn đại quân, thêm lên chúng ta binh lính, tổng cộng du 10 vạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất có thể công phá cái này huyện thành. Lưu Diệp bình tĩnh nói. Chỉ sợ viên công lộ sẽ còn lại phái viện binh đến a. Lưu Diệp mỉm cười, không sao, quân ta cùng hạ hầu đôn đại quân đều giỏi về giã chiến, lại có không ít bị binh. Mà giang đông nhiều bộ tốt, chỉ cần không trúng kế, chính là trở lại 5 vạn đại quân chúng ta cũng có thể ăn bảo. Ta hiện tại còn ước gì viên công lộ phái binh tới cứu viện đâu. Chương 265, hạ hầu đôn doanh trại bên trong. Tào Thuần nhìn cách đó không xa Lưu Bị quân doanh trại, sờ sờ bên hông kiếm nói, Nguyên Nhượng, chúng ta làm như thế đúng hay không có chút quá? Không sao, lần này quân ta chính là vì Lưu Bị mới ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nếu là đối phương liền điểm này dung người chi lượng đều không có, như vậy chúng ta cũng không cần tương trợ hắn. Hạ Hầu Đôn không thèm để ý nói, hắn cũng không quan tâm Quan Vũ cùng Trương Phi là cái gì tính tình, lần này hắn là tới đánh viên thuật, không phải tới làm bảo mẫu. Quan Vũ cùng Trương Phi nếu như không vừa mắt hắn, hắn liền trực tiếp vòng qua Nam Dương tiếp tục xuôi nam cùng Hạ Hầu Đôn hội hợp, hắn mới không muốn chịu dạng này điều khí đâu. Tào Thuần nhìn thấy Hạ Hầu Đôn thái độ này, trong lòng than nhẹ một tiếng liền không lại khuyên can. Việc này hắn khuyên can cũng không có gì dùng, Hạ Hầu Đôn tính tình không người trị được, trừ phi Tào Tháo chính mồm nói chuyện bằng không ai cũng không trị được hắn. Đừng xem trong Tam Quốc Hạ Hầu Đôn không có gì cầm ra được chiến tích, càng là bởi vì bại tích liên tục mà bị người quên. Cái gì mất con ngươi minh bại, hỏa thiêu Bắc Vọng pha chi chiến, đều là bị treo lên đánh cái kia một phương. Trong ấn tượng hắn cùng Tào Tháo giữa đối thoại liền giống như mộ mộ trong Tam Quốc nói như vậy. Hạ Hầu Đôn, mạnh đức ta giao chiến lại thua. Tào Tháo, không quan hệ, cho ngươi thăng quan. Bởi vì chúng ta là huynh đệ. Giống như cái này trung quy bại trận tướng quân không có bản lãnh gì lại phi thường được Tào Tháo trọng dụng, một đường thẳng tới mây xanh, lũ bại lũ thăng. Nhưng sự thực thật sự là dạng này sao? Quả thực Hạ Hầu Đôn không ít bại trận là thật, nhưng hắn cũng là có bản lĩnh thật sự, có thể có được Tào Tháo coi trọng cũng là có nguyên nhân. Hạ Hầu Đôn có bao nhiêu bị Tào Tháo coi trọng? Có thể nói Tào Tháo dưới trướng Tào Thị cùng Hạ Hầu Thị võ tướng bên trong, năng lực mạnh nhất là Tào Nhân, nhưng chịu tín nhiệm nhất thật là Hạ Hầu Đôn. Hai người này có thể được xưng là Tào Tháo phụ tá đắc lực, tín nhiệm nhất võ tướng, đều có thể một mình đảm đương một phía. Trên cơ bản Tào Tháo phân binh chính là hắn hoặc là Tào Nhân độc lĩnh một quân. Tào Tháo khoe dưới trướng võ tướng lúc Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân thế nhưng là làm áp đáy hòm xuất hiện. Hạ Hầu Đôn thiên hạ chi kỳ tài, Tào Tử Hiếu thế gian chi phúc tướng. Từ nơi này có thể thấy được Tào Tháo đối với Hạ Hầu Đôn đánh giá thậm chí còn muốn ở trên Tào Nhân. Tào Tháo làm giàu thời gian chỉ bất quá là cái phấn uy tướng quân, mà Hạ Hầu Đôn chính là của hắn tư mã, cao hơn Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn biệt bộ tư mã. Sau đó tuân lúc tới thay thế Hạ Hầu Đôn thành tư mã, Hạ Hầu Đôn thành chức trùng giáo úy, đứng hàng chúng tướng bên trên. Hạ Hầu Đôn ở Tào Tháo dưới trướng võ tướng địa vị, cùng Tuân Lúc ở mưu sĩ địa vị không sai biệt lắm, đều là đứng hàng đầu. Tào Tháo đối cái này đường mình có thể nói lễ ngộ đến cực điểm, cho đòi Hạ Hầu Đôn cùng xe, không trải qua thông truyền, có thể tự do tiến vào Tào Tháo phòng ngủ. Đối với thần tử tới nói, còn có so với cái này tín nhiệm hơn sao? Sau đó Tào Phi xưng đế, hàng này càng là trực tiếp bị phong làm đại tướng quân, tuyệt đối võ tướng đệ nhất nhân, chết sau bị phong làm trung hầu. Mà Tào Nhân lại là ở Hạ Hầu Đôn chết sau mới từ xa kỵ tướng quân thăng làm đại tướng quân, Thụy Hào cùng Hạ Hầu Đôn giống nhau đều là trung hầu. Hạ Hầu Đôn vì sao như thế chịu Tào Tháo tín nhiệm trọng dụng đâu? Bởi vì hắn là trước hết cùng Tào Tháo, tư lịch tối lão cũng trung tâm nhất. Tào Tháo lúc đầu làm giàu lúc mấy ngàn binh mã có rất nhiều đều là Hạ Hầu Đôn một tay kéo lên. Có thể nói hàng này chính là Tào Ngụy đặt nền móng người, Tào Tháo phần tiền đầu tiên là hắn dùng mạng liều tới. Đối với cái này cùng chính mình cùng nhau cộng hoạn nạn, cộng tiến thối, một đường đi tới không rời không bỏ được mình, Tào Tháo tự nhiên là tín nhiệm coi trọng tới cực điểm, huống chi Hạ Hầu Đôn năng lực cũng không kém. Đừng xem Hạ Hầu Đôn đánh qua nhiều như vậy bại trận, nhưng chiến tích của hắn cũng không kém chút nào. Thảo đồng chiến ôn hầu, một mực chiến quan vũ, cứu chủ đâm tử binh, ba hợp giết kiểu nhuy, trong diễn nghĩa hắn bản về đơn đấu năng lực không chút thua kém. Mà ở trong sử sách, hắn càng là một cái gần như hoàn mỹ người. Nhiều lần làm Tào Tháo chân thủ phía sau, từng xuất quân dân chặn thái thọ nước sông, chúc pha đê tới tiêu đồng ruộng, làm cho bách tính được lợi, công hơn chắc việt. Cả đời tuy nhiều ở quân lữ, nhưng vẫn không quên nghiên cứu học vấn. Hắn thường tự mình nên sư, khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn là người giản dị, được ban thưởng toàn bộ phân cho tướng sĩ. Cả đời không có sản nghiệp, đến chết nhà không tiền dư. Không trọng tiền tài hư danh, làm người trung nghĩa, lòng dạ rộng rãi, đối đãi bộ hạ thân thiện, đối đãi bách tính nhân hậu, cũng không kiêu ngạo tham công. Cái này trên cơ bản chính là cái Tào Ngụy bản quan nhị ra, thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, hàng này so với Quan Vũ còn muốn mạnh hơn như vậy một chút. Có thể để Tào Tháo chủ động đưa thế thiếp, có thể ở trong ngộng đẹp giết người Tào Tháo trong phòng tùy ý ra vào không cần thông báo, thiên hạ đoán chừng cũng liền cái này một cái. Rất nhanh, Lưu Diệp điều động sứ giả đến Hạ Hầu Đôn trong quân. Đây là Lưu Diệp cố ý chọn lựa người, hơn nữa Lưu Diệp còn cố ý dặn dò qua, thái độ khiêm tốn cực kỳ. Bất kể Hạ Hầu Đôn làm sao Minh Triều ám phúng đều không cãi lại. Lưu Diệp tuy nhiên không rõ ràng Hạ Hầu Đôn là cái tính cách gì, nhưng phát hiện đối phương không chào hỏi liền cách gần như vậy dựng trại đóng quân, hắn cũng có thể đoán được không sai biệt lắm. Đối phương có thể tới liền nói rõ Tào Tháo đối với hai người liên minh còn là rất có thành ý, đối với quân đội bạn tự nhiên mặc hắn chào phúng, coi như không có nghe thấy liền tốt. Đối phương nói cái gì điều kiện hết thảy không nhìn, trái nhìn phải nói, chính là không đáp ứng. Ngược lại chỉ cần không đem đối phương khí đi, đối phương liền muốn giúp mình công thành, nếu không tới chuyến này làm gì. Nếu như thật muốn nói điều kiện, từ lúc xuất binh trước đó liền nói tốt. Hạ Hầu Đôn phát hiện đối phương là cái người hiểu biết, bất kể mình tại sao càn quấy đối phương chính là không ngừng đưa đẩy, đánh thái cực, nhất thời cũng mất đi tiếp tục hao tổn tiếp hứng thú, kế tiếp các ngươi cùng bên ta công thành, hai mặt giáp công. Các ngươi tấn công phía bắc thành tường, chúng ta tấn công mặt đông thành tường. Sứ giả gặp Hạ Hầu Đôn cuối cùng nhả ra, lúc này mới hơi thở phào, trực tiếp tỏ thái độ nói, đa tạ tướng quân, như vậy ta liền cáo lui trước. Nhìn sứ giả rời đi thân ảnh, Hạ Hầu Đôn con mắt híp lại, Lưu Bị trong quân có cao nhân nột. Xem ra đối phương đã nhìn thấu ta tâm tư. Tướng quân, Viên Thuật chính là chúng ta đại địch. Trong thi sinh biến, chúng ta còn là nhanh chút chuẩn bị công thành đi. Căn cứ dò xét tình báo, Trương Phi manh công nguyện thành mấy ngày không có thu hoạch, đối phương thủ tướng rất bất phàm. Tào Thuần nhắc nhở. Mô rõ ràng. Hôm nay chúng ta trước hết nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, ngươi điều động một bộ phận binh lính đi xung quanh đất rừng nhiều chặt cây chút cây cối làm thành khí giới công thành, vì quân ta sử dụng. Ngày thứ hai, Hạ Hầu Đôn kể cả Trương Phi đại quân từ hai đối mặt huyện thành một trận manh công, ỷ vào binh lực tính áp đảo ưu thế, vững vàng ngăn chặn Văn Xính xuất lĩnh quân phòng thủ, Trương Phi cũng mượn này hùng hăng ra một hơi. Chiến đến hương khởi lúc, Trương Phi dẫn theo Trượng Bát Xà Mâu liền theo binh lính giết lên thành tường, tùy ý tàn sát. Nhưng Văn Xính rất nhanh liền phát hiện cái này than đen đầu, mượn nhờ quân đoàn vận khí hung hăng dạy dỗ Trương Phi một chút, đem Trương Phi đánh rất thành tường. Ở loại này công thành chiến, thủ phương mượn nhờ thành tường đem quân đoàn vận khí uy lực đề cao một cái đẳng cấp, cá nhân vũ dũng bị suy yếu đến cực hạn, như Trương Phi dạng này mãnh tướng cũng không dám dễ dàng xung lên. Thế nhưng là bên địch binh lính thật sự là nhiều lắm, Văn Xính giữ một ngày tuy nhiên hữu kinh vô hiểm, nhưng dưới trướng binh lính tổn thương gần hơn ngàn, tiếp tục như vậy sợ rằng cái này huyện thành thật sự thủ không được bao lâu. Chương 266, suốt đêm lui lại huyện thành ở ngoài, Trương Liêu mang theo dưới trướng 3000 binh lính đang ẩn nút ở phía xa. Tướng quân, hôm nay Tào Tháo cùng Lưu Bị quân liên hợp công thành, vẫn chưa bắt lại. Một mực đang giám thị huyện thành phương hướng động tĩnh lính liên lạc trở về đưa tin nói. Tổn thương làm sao? Nhìn không quá rõ, bất quá dự tính bên ta tổn thất hơn ngàn người, mà bên địch tổn thất nên ở quân ta chừng gấp 2. Trương Liêu gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi xuống đi. Một ngày tình hình có biến lập tức đến thông báo." "Vâng." Trương Liêu cũng không có mang theo dưới trướng đại quân vào thành, mà là giấu ở huyện thành phụ cận. Bởi vì hắn không am hiểu thủ thành, hơn nữa hắn cũng biết huyện thành sợ rằng không thủ được. Hắn ẩn nút ở huyện thành phụ cận chính là vì ở thành phá lúc, đánh đối phương một cái không kịp trở tay, giết vào trong thành cứu ra Văn Xính. Tuy nói hiện tại thế cục còn tốt, Văn Xính còn có thể ổn định, nhưng Trương Liêu biết hắn chống đỡ không được bao lâu. Dựa theo cái này tư thế, đối phương nếu như tiếp tục manh công, sợ rằng trong vòng 10 ngày huyện thành liền sẽ bị bắt lại. Dù sao hai mặt phòng thủ, tất nhiên được cái này mất cái khác, hơn nữa binh lực chênh lệch có chút quá lớn. Thủ thành binh lính một ngày tử thương gần nửa, tòa thành trì này đoán chừng liền không thủ được. Cũng không biết chủ công lúc nào phái tới viện quân, ta chỗ này sợ rằng khó có thể an toàn trở về Giang Đông a. Trương Liêu lẩm bẩm nói, hắn sẽ không ngây thơ cho là mình chỉ cần đem Văn Xính từ trong thành cứu ra liền an toàn. Tào Tháo dưới trướng đại quân thế nhưng có không ít kỵ binh, tất nhiên sẽ cắn đuôi truy sát. Nam Dương khoảng cách Giang Đông quá xa, hắn đoạn đường này tất nhiên có rất nhiều khúc chiết. Ban đêm, Trương Liêu điều động binh lính vào thành đem chính mình tình huống nơi này báo cho Văn Xính. Văn Xính nghe thấy chi đại hỉ, bất quá muốn rút lui huyện thành không khó, nhưng một ngày không thành có thể thủ, ở giã ngoại viên quân liền khó có thể tự vệ. Nhất là Văn Xính dạng này giỏi về cố thủ thành chỉ mà không giỏi giã chiến người. Sở dĩ Văn Xính suy nghĩ nhiều lần còn là quyết định trước thủ thành, tiêu hao quân địch binh lính. Đợi thành phá sau đó lại theo Trương Liêu cùng nhau giết ra ngoài thành. Mấy ngày kế tiếp, Trương Phi cùng Hạ Hầu Đôn mỗi ngày đối với huyện thành khởi xướng bất kể thương vong mãnh công. Cho dù là buổi tối, cũng chọn dùng mệnh binh chi kế, nội chống không ngừng, khi thì đánh nghi binh. Văn Xính rất rõ ràng đối phương thủ đoạn, nhưng quân địch gấp mấy lần hắn là không thể tránh được. Nếu không phải phòng bị, đối phương nói không chừng liền chuyển đánh nghi binh làm cường công, thừa dịp đêm bắt lại huyện thành. Bất quá Văn Xính quả thực là một viên lương tướng, dưới tình huống này dĩ nhiên đầy đủ cố thủ huyện thành 10 ngày vẫn không có bị công phá. Nhưng nhìn dưới trướng còn giữ lại hơn 1.3 vạn hệ bại không chịu nổi binh lính, Văn Xính biết lại thủ tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều nhất 3 ngày tất nhiên thành phá. Người tới, thông báo Trương Liêu tướng quân, tối nay chính là quân ta đột phá vòng vây lúc. Cùng lúc đó, ngoài thành Lưu Bị quân doanh trại bên trong, Lưu Diệp cũng nói, hai vị tướng quân, hôm nay quân ta đã vây công huyện thành hơn 10 ngày, trong thành quân phòng giữ đã sắp không chịu nổi. Dự tính 3 ngày bên trong liền có thể công phá huyện thành. Đến lúc đó Trương tướng quân ngươi dẫn dắt 1 vạn binh lính nhanh chóng chiếm lĩnh huyện thành. Quan tướng quân, ngươi cùng ta dẫn dắt 2 vạn đại quân đuổi giết tàn quân. Bọn hắn lần này mục tiêu không chỉ là vì bắt lại Nam Dương, tận lực tiêu diệt càng nhiều viên quân mới là bọn hắn mục tiêu. Quân sư, chúng ta có muốn hay không nhiều điều động một chút thám tử giải ra ở huyện thành xung quanh? Mộ Sợ Văn Sinh thừa dịp đêm chạy trốn. Quan Vũ cẩn thận nói. Không cần, bọn hắn chạy càng tốt. Hai vị tướng quân đều là mạnh tướng, quân ta cùng Hạ Hầu Đôn đại quân đều có không ít thiết kỵ, lượng bọn hắn cũng không chạy được. So sánh với công thành chiến, giã chiến mới là chúng ta sở trường. Lưu Diệp tự tin nói. Quân sư nói có lý, dứt khoát không bằng phái một cái phó tướng đi tiếp nhận huyện thành, ta đây lão Trương cũng cùng nhị ca cùng nhau đi truy kích. Trương Phi hét lên. Hắn cũng không muốn thủ tòa kia thành trống không, đi truy kích giết địch nhiều thống khoái. Hắn muốn cùng Văn Sinh chiến một trận rất lâu, trước đó ở trên thành tường bị Văn Sinh một đao chém xuống sỉ nhục hắn vẫn nhớ. Tam tướng quân, ngươi lại nhìn xuống. Quân ta cần phải chiếm cứ Nam Dương, để tránh khỏi bị Hạ Hầu Đôn cướp đi. Tướng quân đức cao vọng trọng, chính là như một nhân tuyển. Mang theo cái vấn đề nhi đồng Lưu Diệp cũng coi như là lo nát tâm, bắt đúng chỗ trấn an nói. Ha ha, đã quân sư nói như vậy, ta đây lão Trương liền đi chú đóng huyện thành. Ngươi yên tâm, có ta đây lão Trương ở, Hạ Hầu Đôn cái kia mãng phu tuyệt đối vào không được huyện thành cửa lớn. Lưu Diệp làm như thế cũng là vì phòng vạn nhất, Hạ Hầu Đôn cũng là cá tính cách nóng nảy hàng, ngẫm lại trước đó đối phương cử động liền biết trong lòng hắn đoán giận không ít. Nếu như hắn nhất thời hưng khởi đem huyện thành chiếm, cái kia Lưu Diệp liền muốn khóc. Đừng xem Lưu Bị cùng Tào Tháo ước định tốt đạt thành đồng minh, ước định đánh xuống địa bàn tất cả thuộc về Lưu Bị, nhưng lẫn nhau mâu thuẫn còn là không nhỏ. Lưu Diệp dám cam đoan Tào Tháo quân đánh xuống địa bàn tuyệt đối là đảo đất ba thước, một chút thuế ruộng đều sẽ không lưu lại cho mình. Ban đêm, bầu trời hôn ám không gì sánh được, pháp chính cố ý đưa tới một đóa mây đen che đậy trên bầu trời ánh trăng. Bởi vì khoảng thời gian này Lưu Bị cùng Tào Tháo quân bình thường làm dạ tập, pháp chính mỗi đến tối đều sẽ triệu hồi ra mây đen ngăn trở ánh trăng, để đối phương bởi vì nhìn ban đêm năng lực khó có thể tạo được hữu hiệu tiến công. Sở dĩ đêm nay hôn ám màn đêm cũng không có đưa tới Lưu Diệp chú ý hoặc là nói hắn căn bản liền không thèm để ý, hắn thấy Văn Sính đã là cá trong chậu, chính là chạy mất cũng có thể đuổi theo. Huyện thành cửa nam chẳng biết lúc nào đã mở ra, vô số binh lính sắp hàng trưởng thành xà trạm chậm rãi từ trong thành đi ra, lặng yên không một tiếng động. Văn Sính nhìn theo ở phía sau bị người nâng đỡ quẹ chân cụt tay binh lính, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không biết chính mình đem trong thành tất cả binh lính bao quát thương binh đều mang đi đúng hay không là nên. Làm một cái tướng quân, lý trí nói cho hắn biết làm như thế là không đúng. Đem những cái này thương binh lưu ở trong thành không chỉ có thể phô trương thanh thế, hơn nữa còn có thể kéo dài thời gian. Mà đem những cái này thương binh mang theo sẽ liên lụy hành quân tốc độ không nói, còn giảm mạnh đại quân chiến lực. Lợi hại được mất cực kỳ rõ ràng. Nếu là ở trước đây, Văn Sính sẽ không chút do dự bỏ qua thương binh. Thế nhưng là ở Viên Thuật đối xử tử tế binh lính tư tưởng ảnh hưởng bên dưới, hắn thực sự không đành lòng bỏ mặc những cái này binh lính ở trong thành chờ chết. Người bị thương nặng binh lính rơi vào bên địch trên tay sẽ là cái gì kết cục? Ở cái này trọng thương bằng tử vong thời đại Văn Sính đều không cần đoán cũng biết. Cũng chính là ở Viên Thuật nơi này, thương binh còn có thể có cái tốt hơn kết cục, ở cái khác chư hầu trong mắt, trọng thương binh lính tùy tiện vứt 2 cái tiền để bọn hắn tự sinh tự diệt là được. Mà thương binh tù binh càng không cần phải nói, trực tiếp chôn giết hoặc là biếm làm nô lệ. Tào Tháo còn từng dùng những người này làm thành thịt khô coi như lương thực, cũng không muốn phát ra âm thanh, nhất định không muốn quấy nhiễu quân địch. Văn Sính thanh âm trầm thấp hô lên, bởi vì sắc trời quá mức hôn ám, Văn Sính đại quân lại không dám giơ lên cây đuốc, sở dĩ thường xuyên nghe được binh lính ngã nhào trên đất phát thông thanh âm. Bất quá cũng may con đường này là pháp chính trước đó phái người cố ý thanh lý qua, so sánh san bằng, một đường thất tha thất thểu còn là đi ra. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Văn Sính đại quân ra khỏi thành bất quá một canh giờ, huyện thành phương hướng lại vang lên rung trời tiếng la, vô số ánh lửa giấy lên. Văn Sính xa xa nhìn thấy huyện thành phương hướng xuất hiện điểm một cái ánh lửa liền biết đại quân rút lui huyện thành tin tức nhất định bị đối phương phát hiện. Lập tức hét lớn, đốt đuốc, chúng ta mau rút lui.